Tô Khải có chút không thích, đối phương xem ánh mắt của hắn tiểu tại xem một cái đồ chơi, để hắn thập phân phản cảm. Lúc trước qua nhĩ trọng thương sắp chết, như chó mất chủ giống như thoát đi, không nghĩ tới hôm nay lại trở về, khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Quả thực không giống nhau, thực sự là một con kỳ dị ma thú. Qua nhĩ cảm thán, mang theo xem kỹ ánh mắt, tự quan sát kỹ Tô Khải. Hắn mang theo một luồng tự tin mãnh liệt, không lập tức ra tay, mà là chậm rãi đi dạo, tứ vô kỵ đạn trên dưới đánh giá. Hội vân văn thương bạch cốt dực, giữ tợn long hình đầu lâu, cường tráng mạnh mẽ tứ chi. Rất tốt, lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ yêu thích. Qua nhĩ gật đầu, rồi kết luận. Tô Khải gầm nhẹ, trong lòng sát ý bạo khởi, ánh mắt của đối phương để hắn rất không thoải mái. Cốt dực đông nhiên mở lớn, Tô Khải tấn công, đặc biệt hung hãn, mang theo mênh mông cuồng phong, trực tiếp khởi xướng công kích. Qua nhĩ bất động, ánh mắt sắc bén, chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng người kia. Chờ Tô Khải tới gần sau, hắn thân chu vi bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa nóng rực, mãnh liệt mà tới. Ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt bức người. Tô Khải vươn mình, điều chỉnh thân hình, trong phút chốc cốt dực lâm người, trực đánh thẳng vào đạo kia tường ấm bên trong. Qua nhĩ hừ lạnh, giơ tay nhẹ chút, một đạo mắt thường không cách nào phát hiện màu đen sóng gợn cuồn cuộn mà ra, tràn ngập ra. Hắn rất tùy ý, trực tiếp đi lên phía trước, không kiêng dè chút nào vẻ. Tô Khải lui tránh, cảm ứng được nguy hiểm, vật này là tinh thần phương diện công kích, hắn còn không biết cốt dực có thể không đem ngăn trở. Bất quá, hắn cũng làm ra phản kích, hóa thành một vệt sáng, đang lùi lại trên đường, thuận lợi đập nát một tên võ giả thân thể. Rất tốt, ngươi trở nên càng mạnh hơn, tiềm lực 10 phần, có cơ hội trở thành lãnh chúa đại nhân một con chiến sủng vật. Qua nhĩ không bất kỳ vẻ gì khác thường, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, đặc biệt tự tin, như Tô Khải đã là vật trong túi của họ. Tô Khải biểu hiện đối với Qua Nhĩ không có co ảnh hưởng, nhưng để những người khác người tất cả đều sợ hãi, bọn họ cùng nhau lùi đến Qua Nhĩ phía sau, cả người run rẩy, chỉ lo trở thành con này thâm nguyên loại mục tiêu kế tiếp. Đại nhân, ngài nói lãnh chúa là có người nhỏ giọng điều tra, Qua Nhĩ rất kỳ quái, khiến người ta cảm nhận được từng kia khí tức quái dị. Đây không có quan hệ gì với các ngươi. Qua Nhĩ bình tĩnh nói, không quay đầu lại, coi người khác ở không có gì, khiến người ta cảm thấy có chút chói tai. Lính đánh thuê ngượng ngùng nở nụ cười, rất lung túng, trốn sau lưng Qua Nhĩ, không lại lên tiếng. Giống. Tô Khải rít gào, ánh mắt lạnh lẽo, phóng thích toàn bộ sức mạnh, tốc độ nhanh chóng biết bao, một cái chớp mắt liền đến phụ cận, vung chảo quét ngang. Vào đúng lúc này, Qua Nhĩ dĩ nhiên tránh, hoàn toàn không để ý thủ hạ người chết sống, xuất hiện tại mặt khác một chỗ, tùy ý Tô Khải tàn sát. Thậm chí, hắn còn phóng ra một cái viêm bạo thuật, đây là phạm vi tính phép thuật. Nhìn như công kích Tô Khải, trên thực tế nhưng đập xuống ở trong đám người. A. Trong đám người, kêu rên tuyệt vọng tiếng vang lên. Có chút lính đánh thuê đặc biệt thê thảm, miễn cưỡng tránh thâm nguyên loại trảo kích, tự cho là có thể thở ra một hơi nhất thời, nhưng nên đón khủng bố viêm bạo. Liệt diễm bên trong, nhiệt độ cao rừng rực để không khí đều đang không ngừng vặn mẹo, bọn lính đánh thuê trên người tràn đầy hỏa diễm, trên đất lăn lộn, thống khổ kêu gào. Tô Khải theo cốt dược bảo vệ toàn thân, có một đạo ám sắc ánh sáng ở tại quanh thân lưu chuyển. Trung hòa khủng bố nhiệt độ cao. Thực sự là vô tình. Nhìn chu vi không ngừng chết lính đánh thuê, Tô Khải không nhịn được nhẹ giọng cảm thán. Tuy rằng hóa thân làm thú sau, hắn biết tâm thái của chính mình đã phát sinh ra biến hóa, trở nên lãnh khốc mà tàn nhẫn, nhưng cho dù như vậy, Tô Khải cũng không làm được loại này hành hạ đến chết đồng bạn sự tình đến. Đã không có nhân tính ra hỏa, xé ra ngươi. Bốn vó nhẹ nhàng động, Tô Khải theo liệt diễm bên trong đi ra, phía sau là đầy đất tàn phá chi. Đùng đùng tiếng nổ vang truyền đến. Nghe trong rừng trải rộng mùi khét, Qua Nhĩ chưa hết thỏm thèm đi liếm liếm khóe miệng, nở nụ cười. Lần này, không có ai quấy rối chúng ta. Ầm. Qua Nhĩ lời còn chưa nói hết, Tô Khải cũng đã đến, tốc độ nhanh đến đỉnh cao, nghiêng người mà gần, một chảo vỗ vào Qua Nhĩ bụng dưới bên trên. Lần thứ hai dị hóa sau đó, Tô Khải lực đạo hết sức dọa người, trực tiếp lệnh Qua Nhĩ bay ngang ra ngoài, và lăn đi vô số cổ thụ, tiếng vang to lớn. Tô Khải biết, đòn đánh này sợ rằng không cách nào để cho Qua Nhĩ mất mạng. Hắn tiếp theo liền vọt ra ngoài, đắc thế không tha người, khởi xướng đánh mạnh. Để hắn kinh dị chính là, toàn lực của chính mình một đòn, lực đạo gì sự khủng bố, hoàn toàn có thể mở ra kim đá vụn, cho dù là sắt thép, cũng phải bị đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng mà, Qua Nhĩ bụng dưới cũng chỉ có một đạo không sâu vết cào, hơn nữa chính đang nhanh chóng khép lại. Qua Nhĩ dung có chút vặn mẹo, tuy rằng không có chịu đến bao lớn thương tổn, nhưng này một chảo đả kích cường liệt lực vẫn là tác dụng ở trên người hắn. Có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt cảm xúc. Bất quá, Qua Nhĩ nhưng tại lộ ra nụ cười. Tô Khải liều mạng, tiếp ngay cả ra tay, cốt dược như lao, cắt ra đối phương cánh tay phải, sau đó đông đi một tiếng đem giẫm trên đất. ha ha, khắc, ha ha. Qua Nhĩ một bên ho khan một bên cười to lên, khuôn mặt điên cuồng, rất tốt, rất tốt, theo ta trở về đi thôi. Hắn gầm nhẹ, cả người ma văn lưu chuyển, xương cốt đùng đùng vang vọng, sau lưng soạt một tiếng xuất hiện một đôi cánh rơi, tránh thoát Tô Khải trường khống. Tô Khải hào không kinh dị, từ lâu lãnh hội qua thủ đoạn của đối phương, cốt dược trải ra, một chảo đập xuống, xé rách Qua Nhĩ vai. Vang đi một tiếng, Qua Nhĩ lần thứ hai vận dụng màu đen sóng gợn, đem Tô Khải đánh văng ra, hắn đứng lơ lửng trên không, thân chu vi tuân ra hừng hực hắc diễm, khỏi hẳn thương thế. Hắn giơ tay, từng đạo hắc diễm như hoa sen vần quanh, vây quanh Tô Khải. Giống. Tô Khải rít gào, cốt dược ngang trời, bây giờ hắn cũng nắm giữ năng lực phi hành, không sợ đối phương. Vùng rừng núi rung động, hắc diễm ngập trời, Tô Khải nhanh chóng tới gần, cùng với liều mạng, hắn phát hiện đây đen hỏa đối với mình ảnh hưởng không lớn, trên người ám có thể đo xong đều có thể đem trung hòa. Bất quá, Qua Nhĩ sức khôi phục kinh người, thương thế trên người rất nhanh liền có thể chữa trị như lúc ban đầu, để Tô Khải không thể không cẩn thận lưu ý. Trên không trung, tại vùng rừng núi, song phương kịch liệt liều mạng. Phun một tiếng, nhiều lần giao thủ sau, Tô Khải rốt cục nắm lấy cơ hội, vẫn ẩn nhận không phát vị châm đột nhiên bạo phát, giống như rắn độc đâm vào Qua Nhĩ trái tim. Qua Nhĩ kêu thảm thiết, huyết vũ bay tán loạn, Tô Khải vi câu trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, theo sau lưng của hắn xuyên ra ngoài. Thời khắc này, Tô Khải không chút lưu tình, sắt chiêu ra hết, gắng đạt tới đem đối phương toàn diện giết chết. Hắn chân trước đem Qua Nhĩ cánh rơi xé rách, chi sau gỡ bỏ Qua Nhĩ bụng dưới, đồng thời, cốt dược hóa thành lưỡi dao, trực tiếp đem chặn ngang cắt đứt. Qua Nhĩ kêu rên một tiếng, gặp đòn nghiêm trọng, mất đi sức mạnh, từ không trung rơi xuống. Qua Nhĩ thống khổ lan lộn, cả người đã chia làm hai đoạn, dĩ nhiên còn chưa chết, còn đang giãy giụa. Trong lòng hắn sợ hãi, như vậy thương thế nghiêm trọng, mặc dù là bây giờ mình cũng không cách nào chữa trị, đối mặt tử vong. Tô Khải rơi xuống đất, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Cái tên này, làm sao còn không chết? Hắn đến cùng là làm thế nào sống sót? Lúc này, chỉ còn nửa người trên Qua Nhĩ gào thét một tiếng, không để ý vết thương tuôn ra máu tươi, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có thành kính, phát sinh nhiều tiếng cầu khẩn. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành sứ mệnh, chỉ có thể khẩn cầu sức mạnh của ngài. Hắn há mồm, phun ra một thứ đến. Chương 44, nhất tích huyết. Chương 44, nhất tích huyết. Thời khắc này, Tô Khải trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, hắn nhảy lên một cái, lúc này chợt lui, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Chỉ còn nửa đoạn thân thể Qua Nhĩ trong nháy mắt nổ chết, tại phun ra như vậy đồ vật sau triệt để ngỏng rồi, sinh cơ không còn nữa. Tô Khải đứng ở phía xa, phát sinh bất an gầm nhẹ, đây là ma thu thiên tính, là phát hiện to lớn nguy cơ sau bản năng phản ứng. Liên thuận buồm xuôi gió cốt dực cũng không thể cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn, đây là trước chưa bao giờ có sự. Đó là một giọt máu. Vùng rừng núi lên, có một giọt thuần máu đen trâu, đặc biệt đáng chú ý, phóng ánh mà thuần túy, tỏa ra ba động khủng bố, trên không trung chậm rãi chìm nổi. Tô Khải trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, một giọt máu mà thôi, lại liền để cho mình như gặp đại địch, liền da thịt đều đang run rẩy. Đây đến tột cùng là sinh vật gì huyết? Thời khắc này, giọt kia huyết kịch liệt gợn sóng, tỏa ra khủng bố uy thế, cuồn cuộn ra đáng sợ khí tức, chấn động toàn bộ sân mạch. Ngập trời ma diễm bạo phát, sôi trào mãnh liệt, Tô Khải không thể không lần thứ hai lùi về sau, giọt kia huyết phảng phất nắm giữ sinh mệnh, nó đang thức tỉnh. Lệ. Một tiếng sắc bén tiếng kêu to truyền ra, giọt kia huyết nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hóa thân làm một con hung thú đáng sợ. Lửa nóng hừng hực bên trong, một con ma hoàng dục hỏa mà ra, như một vòng màu đen thái dương, tỏa ra hào quang chói mắt. Là ai tỉnh lại bản vương? Một luồng sức mạnh tinh thần thẳng tắp đâm vào Tô Khải đại não, để hắn có thể nghe hiểu lời của đối phương. Ma diễm dần tức, đầu kia ma hoàng túi đầu, nhìn xuống Tô Khải, lời nói ác liệt, mang theo một luồng cảm giác tang thương. Đón lấy, nó nhìn thấy Qua Nhĩ thi thể, lập tức trong mắt hiện ra hiểu rõ vẻ, gật đầu nói, thì ra là như vậy, muốn ta đưa ngươi mang về bản thể cái kia đi. Đi thôi, theo ta rời đi. Ma hoàng mở miệng, khí thế rất đủ, mang theo mệnh lệnh ngữ khí, nhìn xuống Tô Khải. Giống. Tô Khải gầm nhẹ, không có gì lo sợ, biết mình tuyệt không có thể tùy ý đối phương bài bố, muốn cật lực một kích. Hắn chuyển động, lướt qua không mà lên, hướng về con này khủng bố ma hoàng tấn công. Run rế, ngươi dám khiêu khích ta. Ma hoàng rít gào, hung uy ngập trời, hai cánh trải ra dâng lên ngập trời hỏa diễm, đốt cháy Tô Khải. Nó thân dài gần 10 mét, toàn thân hắc mang lượn lờ, như là hắc kim đúc thành, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tô Khải tại liệt diễm bên trong qua lại, đây hắc diễm rất không bình thường, vượt xa Qua Nhĩ, lâm người nhất thời để hắn đều có một loại bỏng cảm xúc. Vào lúc này, Tô Khải lần thứ nhất bị thương. Ma diễm phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, cho dù lại tránh né, Tô Khải cũng nhiễm phải hỏa diễm, da thịt đang bị nung đốt, truyền đến một luồng cháy khét mùi. Bất quá, hắn cũng giết đến Hắc Hoàng phụ cận, không hề bảo lưu, tới liền dùng toàn lực, cốt rực cùng đuôi câu cùng xuất hiện. Soạn. Ma Hoàng vung cánh, trang kiện cột lửa phóng lên trời, như núi lửa phun trào dung nham, uy thế chấn động toàn bộ rừng cây. Khu rừng này bên trong, vô số sinh linh rầm rầm toàn bộ nhuyễn ngã xuống đất, run lẩy bẩy, bị thượng đẳng ma thú uy thế thu hút, nơm nớp lo sợ không thể động đậy. Liền ngay cả rừng cây nơi sâu xa một ít vương giả đều bị đã kinh động, tự mình trong ngủ mê mở con mắt, hướng về phía này trông lại. Vào đúng lúc này, Tô Khải cốt rực bên trên ma văn điên cuồng lưu chuyển, phát sinh ánh sáng mông lung, đem đáng sợ hắc diễm chặn lại. Đồng thời, hắn đuôi câu như kiếm, đột phá tường ấm, hướng về đối phương đột thứ mà đi. Ma Hoàng hí dài, như một vòng minh nhật, nó kiềm chế cánh phải, vô hướng về Tô Khải đuôi gai. Cong. Tia lửa văng gấp nơi, đuôi câu cùng đen cánh va chạm, càng truyền đến kim loại giao kích thanh âm, bùng nổ ra dâng trào gần sóng. Tô Khải lùi về sau, không gì không xuyên thủng đuôi châm càng bị đối phương chặn lại rồi, lần thứ nhất chịu đến ngăn chặn. Ta thừa nhận, ngươi rất tốt, có thể tương lai có thể trở thành là bản thể tọa kỵ. Ma Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Khải, phun ra như vậy một câu nói. Tô Khải nghe tất, trong lòng tức giận nảy sinh. Không trách trước qua nhĩ xem ánh mắt của hắn rất quái lạ, hóa ra là đánh tâm tư như thế. Dĩ nhiên coi hắn là làm súc vật, muốn chính mình làm trâu làm ngựa. Tô Khải sắc mặt lạnh lẽo, nộ theo tâm đến, nhấc chảo xé nát phía trước một cây đại thụ, chi sau chấn động mạnh một cái, về phía trước tấn công. Bất quá chính là một con huyết thống không thuần thâm nguyên con hoang. Ma Hoàng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lạnh lẽo đi mở miệng, có thể trở thành là bản thể tọa kỵ, là người lớn lao vinh hạnh. Nó há mồm, phun ra một tia ô quang, giống như ánh kiếm, đánh chém Tô Khải. Tô Khải giận dữ mà cười, không nói nữa, vận dụng sức mạnh lớn hơn, trên người cũng có hắc mang lưu chuyển, tốc độ nhanh đến cực hạn, cắt ra bầu trời. Chen. Lần này, dù cho Ma Hoàng cánh chim cứng cỏi vạn phần, cũng không có thể ngăn tại, bị cuối đuôi đâm trúng thời lèn ken vang vọng, bị xuyên thấu, huyết dịch phun. Không có tác dụng, như ngươi vậy con hoàng, không cách nào chân chính thương tổn được ta. Ma Hoàng ngữ khí bình thản, không sắc mặt giận dữ, vung cánh đem Tô Khải đánh văng ra, vết thương trong nháy mắt khép lại. Bất tử Ma Hoàng. Tô Khải không cam lòng, đem hết toàn lực, một lần lại một lần tiến công. Hắn phát hiện, con này Ma Hoàng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng phản ứng cũng không nhanh, cùng cường hãn thực lực không hợp, như là linh giác có khuyết. Nắm lấy cái nhược điểm này, Tô Khải đem tốc độ lợi dụng đến mức tận cùng, như thuấn di cùng xuất hiện tại Ma Hoàng thân chu vi các nơi, khởi xướng tập kích. Soạt. Một cái bóng lóe qua, Tô Khải trong nháy mắt xuất hiện tại Ma Hoàng đỉnh đầu, đuôi châm trực tiếp đâm vào đầu của nó. Ma Hoàng hậu chi hậu giác, quay đầu phụt lên hỏa diễm, bước lui Tô Khải sau đó thương thế lần thứ hai hết phục. Vô dụng, ta là bất tử. Không trung, liệt diễm mãnh liệt, ánh sáng lấp lóe, Tô Khải không ngừng cùng đối phương va chạm, trong chớp mắt đã công kích mấy chục lần. Đâm thủng trái tim, gỡ bỏ cánh chim, vặn gãy đầu lâu. Ma Hoàng lần lượt chịu đến chí mạng tính thương tổn, lại một lần thứ khôi phục như lúc ban đầu. Tô Khải rốt cục xác định, con này Ma Hoàng, tựa hồ thật sự không cách nào bị giết chết. Mà lúc này, hắn cũng bị thương không nhẹ, hữu chi bị triệt để đốt cháy khét, hơn nữa còn đang không ngừng thối giữa bên trong. Lần thứ nhất, Tô Khải ở trong chiến đấu sản sinh ý lui, như vậy chém giết, đối phương đã đứng ở thế bất bại, mà hắn nhưng không có thủ đoạn như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, chính mình sẽ nên đón bại vong. Bất quá, Tô Khải cuối cùng vẫn là không thoát đi, cắn chặt răng nhọn, lựa chọn kế tục chiến đấu. Được rồi, chờ ngươi lực kiệt, biến thành một con chó chết, ta lại đem ngươi kéo về đi. Ma Hoàng trêu tức âm thanh truyền ra, nghẹn cười, tập trung Tô Khải. Bất tử Ma Hoàng, hết sức khủng bố, không cách nào giết chết. Sẽ không diệt vong. Bất quá chính là một giọt máu mà thôi, nhìn ai không kiên trì nổi trước. Tô Khải nói nhỏ, hắn biết đối phương cũng không phải thật sự là ma thú, mà là do một giọt tinh huyết biến ảo mà ra, không thể chân chính nắm giữ thân bất tử như vậy nghịch thiên năng lực. Tô Khải bất chấp, thề cùng con này Ma Hoàng giết đến cuối cùng. Hắn hiện đang không có thực lực đi săn giết Ma Hoàng trong miệng cái gọi là bản thể, nhưng chúng quy phải làm cho đối phương đánh đổi một số thứ. Song phương theo trạng vạng vẫn chiến đến đêm khuya, kịch liệt va chạm, không chết không thôi. Lại một lần nữa đem Ma Hoàng thân người đập nát sau đó, Tô Khải nhạy cảm phát hiện, đối phương tốc độ khôi phục đã so ra mới bắt đầu thời chậm rất nhiều. Trong mắt hắn vui vẻ, quả nhiên, con này Ma Hoàng không phải chân chính thân bất tử. Chương 45, gần chết. Chương 45, gần chết. Ma Hoàng thay đổi sắc mặt, lần thứ nhất lưu lộ ra sắc mặt khác thường, sự tình có chút vượt quá sự tưởng tượng của nó. Bây giờ nó không thừa nhận cũng không được, con này thâm nguyên con hoàng, rất bất phàm, gần như chỉ ở cấp 3 bé nhỏ cảnh giới, nhưng phát sinh tiếp cận cấp 5 hung hãn sức mạnh. Lệ. Đen tuyền ma hoàng hí dài, toàn thân chán tỏa hào quang, quanh thân có quần quận hắc diễm phun trào, như muốn đốt sạch bầu trời. Nó tuy là hóa thân, chỉ có bản thể một phần ngàn thực lực, nhưng trên người như trước có một loại trí cường giả uy thế, hung hãn ngập trời. Lúc này, ma hoàng vận dụng sát thức, các loại khủng bố năng lực hạ bút thành văn, ma huy cái thế. Giữa không trung, có vạn đạo hắc diễm buông xuống, đặc biệt đổ sộ, trong nháy mắt giáng lâm tại Tô Khải trên người. Như thác nước giống như hắc diễm chút xuống, Tô Khải không thể tránh khỏi, theo cốt dược bảo vệ toàn thân, cật lực chống đỡ. Giống. Tô Khải rít gào, cốt dược tuy rằng không tổn hại, thân thể nhưng trước tiên không chịu nổi, thân thể phảng phất bị để lên một ngọn núi lớn, để hắn không nhịn được ho ra máu. Xem ngươi có thể tùy tiện đến khi nào. Tô Khải ánh mắt rất lạnh, gắt gao chống lại, hắn một mực chờ đợi, đợi được đối phương do xúc mà suy, hết lực nhất thời. Ẩm. Đến hàng mấy chục ngàn hắc diễm chút xuống, trực tiếp đem Tô Khải đập xuống trên đất, tiếng gầm quyết tán, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Còn không quy phục. Ma hoàng ngang trời, lạnh lùng nhìn xuống Tô Khải, hắc diễm phô thiên cái địa, điên cuồng hướng phía dưới tuôn tới. Tô Khải khỏe miệng chảy máu, tứ chi đều đang run rẩy, ở thế yếu, bị sức mạnh mạnh mẽ áp chế gắt gao ở. Giang giác. Tiếng gãy xương vang lên, ma hoàng cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, liền cốt dực đều sắp không chịu đựng nổi nữa, xuất hiện vết rách. Chết tiệt con hoang. Ma hoàng quát lạnh, bị Tô Khải găng chống đối cử chỉ làm tức giận, nó hai cánh bỗng nhiên mở lớn, từng đạo cột lửa bàng bạc mà ra. Tô Khải ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ chấn động, nỗ lực đem toàn thân thẳng tắp, mang theo ác liệt khí tức, nhìn chằm chằm không trung con thú dữ kia. Hắn biết, con này ma hoàng dị thường cuồng bạo nguyên nhân, là bởi nó thời gian không nhiều muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Sau đó, liền xem ai trước tiên không chống đỡ nổi. Tô Khải rất bình tĩnh, dù cho bị thương, cốt dực đều sắp vỡ nát, nhưng như trước thập phân bình tĩnh, tính toán thời gian của chính mình. Hắc hoàng tức giận, hung uy ngập trời, triệt để cuồng bạo, hắc diễm như mưa rông gió giật, hướng phía dưới phương tùy ý mà đi. Thời gian trôi qua, song phương giằng co, vô cùng vô tận hắc diễm mãnh liệt mà xuống, ma hoàng sức mạnh như là không phần cuối, nghiền ép Tô Khải. Giết! Tô Khải thét dài, vẫn bị động phòng thủ, chính mình sớm muộn muốn bị ép vào tử địa, liền cốt dực đều sẽ bị nổ nát. Hắn triệt để liều mạng, không đợi thêm chờ, tuyệt cảnh phản kích, muốn cùng hắc hoàng liều chết một kích. Thời khắc này, Tô Khải theo cốt dực bảo vệ toàn thân, cuối đuôi vẩy một cái, phát sinh thăm thẳm ánh sáng, đâm rách mãnh liệt hắc diễm, đem chia ra làm hai. Tô Khải như một thanh sắc bén chùy châm, vượt mọi chông gai, phá tan hừng hực liệt diễm, hướng về ma hoàng nào tới. Không thể không nói, ma hoàng thần giác có sai lầm, phản ứng rất chậm, một lúc càng không né tránh kịp nữa, bị Tô Khải bắt nạt đến phụ cận. Phúc! Thời khắc này, máu tươi phun tung tóe. Ma hoàng bộ ngực bị đâm thủng, Tô Khải đuôi đâm thủng qua thân thể nó, ở tại sau lưng xuất hiện. Con hoang, ngươi tổn thương không được ta. Ma hoàng vẻ mặt hào không gợn sóng, mang theo ý cười, thân chu vi hắc diễm bộc phát, đốt cháy Tô Khải. Có thể một giây sau, màu sắc của nó thay đổi, sợ hãi thay đổi sắc mặt. Tô Khải càng không tránh không né, tùy ý hắc diễm đốt cháy thân thể, chính là không đem đuôi châm rút ra, trái lại đem tứ chi đâm vào thân thể của nó, dán thật chặt tại ma hoàng. Chỉ cần đem chính mình nanh vuốt đâm vào ma hoàng bên trong thân thể, nó liền không cách nào khôi phục thương thế. Tô Khải rít gào, gắt gao lột tại ma hoàng trên người, nhấn nó rơi xuống từ trên không, đập về phía vùng rừng núi. Ma hoàng rơi rụng, phần sau giải vũ vẽ ra một đạo sáng sủa ưu quang, như lưu tinh cắt ra bầu trời. Tình cảnh kinh người. Lệ. Hắc hoàng hí giải, kinh nộ cực kỳ, truyền ra tiếng hét lớn. Con hoang, ngươi làm tức giận ta. Ma hoàng phát sinh một tiếng linh hồn phương diện rít gào. Ánh mắt sâu xa như biển, trên người bùng nổ ra ngập trời khí tức, hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi chết. Nó tại nói nhỏ, thật sự nổi giận, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, phảng phất từ thâm nguyên trong địa ngục truyền đến. Nửa ngày, ma hoàng chỉ ói ra một chữ. Phần. Nó thân thể rung động, vô tận hắc diễm tuôn ra, mang theo đáng sợ khí tức, muốn miễn cưỡng thiêu chết Tô Khải. Giống. Thời khắc này, Tô Khải cũng đang liều mạng, tứ chi gắt gao kiểm tại ma hoàng, đuôi câu ở tại trong cơ thể lách động. Để nó không cách nào khôi phục, thật sự phải đem giết chết. Một tiếng vang ầm ầm, ma hoàng phát điên, vận dụng cuối cùng sát thức. Ngàn tỷ tấn hắc diễm ép xuống, mỗi một đạo đều vô cùng khủng bố, để Tô Khải thân thể đều muốn đổ nát. Chết. Ma hoàng rít gào, đốt cháy Tô Khải đồng thời, đang cực lực dãy rủa, chỉ muốn tránh thoát, nó liền có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tô Khải cảm ứng được không ổn, đại chiến đến hiện tại, hắn đã tiếp cận lực kiệt, liền muốn không khống chế được ma hoàng. Giang giác. Bết bát hơn sự tình phát sinh. Thời khắc này, cốt dược rốt cục đến cực hạn, lại cũng không chịu nổi, tại hắc diễm uy năng dưới ầm ầm đổ nát. Khủng bố hắc diễm manh lâm người, đốt cháy thân thể, để Tô Khải huyết nhục trong nháy mắt thối rữa. Tô Khải thở dài, cảm nhận được sức sống trôi qua, hắn biết, chính mình đã cuối cùng, tới gần bại vong, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Sức mạnh của hắn tại suy kiệt, không cách nào lại phát động tấn công. Cảnh cáo, ký chủ gặp chí mạng tính thương tổn, sức sống giảm xuống đến 15% trở xuống, xin mời lập tức chữa trị. Cảnh cáo, ký chủ gặp chí mạng tính thương tổn, sức sống giảm xuống đến 12% trở xuống, xin mời lập tức chữa trị. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, ở trong đầu hắn lấp lóe hồng mang. Tô Khải hoảng hốt, trong mắt sự vật đều xuất hiện bóng chồng, chân chính tiến vào gần chết trạng thái. Nhìn chảo bên trong đã từ từ tránh thoát ma hoàng, Tô Khải không nhịn được gầm nhẹ. Không cam lòng a. Rít gào một tiếng, Tô Khải bất chấp, nhấc lên cuối cùng khí lực, gắt gao tại ma hoàng trên người đập xuống một chảo. Thời khắc này, hắn thậm chí nhìn thấy ma hoàng trong mắt nghẹn cười gằn. Có thể ở giây tiếp theo, cười gằn hóa thành sợ hãi, ma hoàng đống nhiên run rẩy lên. Không. Ma hoàng giống to, Tô Khải cuối cùng một chảo hoàn thành đè chết lạc đà dâm dạng, đem năng lực của nó nghiền ép đại sạch sẽ. Không. Ma hoàng lại minh, mênh ngông cuồng phong dâng lên, nó cũng không còn cách nào cảm ứng được sức mạnh, tại vụt nhỏ lại. Con hoang. Ta muốn ngươi chết. Ma hoàng đột nhiên thét dài, đã mất đi năng lực, nhưng không buông tha. Thân hình cực tốc thu nhỏ, nó dò ra sắc bén lưới duyên, thẳng tắp đâm vào Tô Khải phần gáy bên trong. Mà lúc này, Tô Khải từ lâu lực kiệt, không cách nào tránh né, chỉ có thể nhìn đối phương đem chính mình đâm thủng. Một đòn tối hậu phát sinh sau, ma hoàng còn không cam lòng đi nhìn Tô Khải một chút, tại xác thực hắn sắp nên đón tử vong sau đó, lúc này mới một lần nữa hóa thành một giọt máu. Khí tức kinh khủng lúc này tiêu tan. Cảnh cáo, ký chủ gặp chí mạng tính thương tổn, sức sống giảm xuống đến 5% trở xuống, xin mời lập tức chữa trị. Chữa trị. Tô Khải không lại nhìn cái kia hạt huyết châu, đưa ra hồi đáp sau, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê. Chương 46, phong ba. Chương 46, phong ba. Rừng cỏ rung động, sợ hãi rụt rè đi chui ra một bóng người, người này vẻ mặt nhìn hoảng, vẻ mặt sợ hãi, thỉnh thoảng đi quay đầu lại chung quanh, như sợ bị món đồ gì đuổi theo. Phỉ Lâm rất hoảng, thật sự rất hoảng, bởi liền tại vùng rừng tùng này bên trong, phát sinh đồng thời khủng bố thảm án, với hắn đồng thời lính đánh thuê, đều chết rồi. Chỉ có hắn còn sống. Thánh ạ lạ tại lên, thất thần phù hộ. Phỉ Lâm lơm nớp lo sợ, trong miệng run rẩy nói một ít cầu xin, như chim sợ cảnh cong giống như bước nhanh thoát đi. Hắn chỉ là một tên đê giai bình thường lính đánh thuê, lần này theo qua nhị đến Nam Thủy rừng rậm, chỉ muốn thuận lợi mò một điểm thu hoạch, nhặt kiếm lợi, không nghĩ tới nhưng rơi vào chết cảnh. Phỉ Lâm vui mừng, nếu không phải là mình bởi lòng tham dã thu ra lông, không đổi tới đoàn đội, chỉ sợ hắn cũng không sống nổi. Trong tay hắn gắt gao nắm một cái ký ức thủy tinh, lúc đó, Phỉ Lâm hết sức sợ hãi, đem cái kia chàng thảm án đều quá trình đều ghi chép lại. Trong rừng rậm, có ác ma. Đáng sợ hơn chính là, ác ma bị giết chết rồi. Lúc tờ mờ sáng, thiên hàng tiểu vũ, tích tí tách lịch. Hôn mê tại vùng rừng núi bên trong Tô Khải, tựa hồ cũng cảm nhận được một chút mưa bụi, đôi vô ý thức đong đưa mấy lần. Hắn theo hôn mê bên trong tỉnh lại, mở con mắt. Cho dù hệ thống chữa trị hiệu quả có thể nói nghịch thiên, nhưng Tô Khải như trước cảm nhận được một chút không khỏe, đầu có chút trầm, có chút mơ hồ. Hắn đứng lên, mạnh mẽ vẩy vẩy đầu, đây mới thanh tỉnh lại, tự lẩm bẩm, ta còn sống không? Trong rừng rậm rất tiến tĩnh, bất tử ma hoàng dư huy vẫn còn tồn tại, lưu lại gợn sóng tại phụ cận quần quận, đem dám to gan tới gần khu vực này mà thu sợ quá chạy đi. Lần này chữa trị cộng tiêu tốn 500 điểm tiến hóa. Hệ thống âm thanh tại Tô Khải trong đầu vang vọng. Tiếp theo, Tô Khải cười khổ, lặng lẽ không nói gì, hơi chút mệt mỏi. Bởi, hắn phát hiện, đã triệt để không cảm ứng được cốt dực, phần lưng chỉ có đột nhiên trống rông cảm xúc hấp hối. Tô Khải quay đầu lại, nhưng chỉ mong thấy một chỗ cốt dực mảnh vỡ, sau lưng của chính mình. Chỉ còn hai cái đốt xương. Hệ thống, cốt dực không cách nào chữa trị sao? Tô Khải ôm lòng chờ may mắn dáng vẻ, hướng về hệ thống đặt câu hỏi. Cốt dực năng lực có thể nói kinh người. Nếu không là nó, chính mình sợ rằng từ lâu chết ở ma hoàng thủ hạ, căn bản không thể sống được hạ xuống. Hệ thống âm thanh lạnh lùng mà vô tình, ký chủ hai cánh vì là đặc thù xương cốt tạo thành, không cách nào chữa trị. Tô Khải gật đầu, hắn không phải một cái chỉ có thể ỷ lại hệ thống người, tại biết hệ thống không cách nào chữa trị cốt dược sau đó, Tô Khải ép buộc chính mình thu thập lên thất lạc tâm tình, bắt đầu cân nhắc làm sao để cốt dược thức tỉnh. Lúc này, hắn khỏe mắt thoáng nhìn, có phát hiện mới. Một giọt máu. Mang theo từng trận khí tức quái dị, liền dừng lại tại bên cạnh hắn cách đó không xa, chậm rãi chìm nổi. Đen kịt huyết châu, bóng ánh trong suốt, trong ánh bình minh phát sinh ánh sáng lộng lẫy, nó là thuần túy đen, lại làm cho người có một loại kỳ dị thần thánh cảm xúc. Là trước giọt kia huyết. Tô Khải đi dạo, nhanh chóng tới gần, thử quan sát kỹ. Giọt máu này đặc biệt thần dị, trên không trung tự chủ chìm nổi, chu vi có từng sợi ma hy vần quanh, không ngừng hóa sinh sau lại biến mất, vòng đi vòng lại. Tô Khải thán phục, giọt máu này phảng phất có linh, đang từ trong hư không rút lấy năng lượng, tẩm bổ bản thân. Nó đang chậm chậm khôi phục. Một giọt máu mà thôi, liền khủng bố ngập trời, càng có thể hóa thân làm một con bất tử ma hoàng. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm giọt máu này nhìn một hồi, sau đó trực tiếp há mồm, không chút do dự đem nuốt xuống bụng. Nếu là giọt này ma huyết năng lượng dồi dào, hắn đương nhiên không dám làm như thế, chỉ lo sẽ sản sinh một ít không tầm thường biến hóa, tổn hại tự thân. Bất quá hiện tại Tô Khải không kiêng dè chút nào, ma huyết năng lực từ lâu hao tổn sạch sẽ, tựa tốc độ của nó, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Kiểm tra đến cao độ tinh khiết không biết vật chất. Hệ thống nhắc nhở tiếng lúc này vang lên, xin mời ký chủ lựa chọn. 1. Phân tích. 2. Hấp thu. Tô Khải không do dự, mở miệng nói, phân tích. Chính đang phân tích, cần thiết thời gian không biết, xin mời kiên trì chờ đợi. Đế quốc Nam Thủy, Lạc Thủy Thành. Một viên ký ức thủy tinh bị mang về, một đoạn thần bí hình ảnh chảy ra, gợi ra sóng lớn mênh mông. Qua Nhi đang chết, dám đầu hướng Thâm Nguyên, hóa thân ác ma, cái kia một nhóm lính đánh thuê toàn bộ chết rồi. Ta ngất, nhìn thấy đầu kia Thâm Nguyên loại sao? Cấp 4 viêm bạo đều đối với nó không có tác dụng. Toàn bộ Lạc Thủy Thành đều sôi trào, lòng người bàng hoàng, thậm chí còn có hướng về chu vi mấy tòa thành trấn lan tràn xu thế. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước theo Qua Nhi tiến vào rừng rậm gần hơn 100 người, toàn bộ chết rồi. Chỉ có một người may mắn còn sống, mang về đoạn này hình ảnh. Phải biết, những kia đều không phải người bình thường, đó là hơn 100 tên lính đánh thuê. Là hơn 100 tên chiến sĩ. Toàn bộ Lạc Thủy Thành nhàn tản lính đánh thuê, hầu như hết mức chôn thây tại Nam Thủy rừng rậm. Chơi ạ! Đây là có thật không? Một cái tại Lạc Thủy Thành như cá gặp nước đại nhân vật, dĩ nhiên đầu hướng Thâm Nguyên. Qua Nhĩ đã chết, chúng ta càng hẳn là quan tâm chính là đầu kia Thâm Nguyên loại, nó có đe dọa toàn bộ Lạc Thủy Thành năng lực. Đừng nói người bình thường, liền một ít cao tầng đều bị đã kinh động, vội vàng thương thảo đối sách. Cũng may, nắm giữ ký ức thủy tinh Phỉ Lâm, đang nhìn đến Qua Nhị chết rồi liền cuống quýt thoát đi, không có để lại mặt sau Tô Khải cùng Ma Hoàng chiến đấu hình ảnh. Không phải vậy, sức ảnh hưởng sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng đủ để lệnh mấy người đứng ngồi không yên, lan lộn khó ngủ. Dù sao, một con nắm giữ đổ thành lực lượng ma thú liền ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, sợ rằng cũng không cách nào yên lòng. Thật đáng sợ, rừng cây ngoại vi càng có kinh khủng như thế ma thú, cực kỳ nguy hiểm. Mau mau đi xin mời Vương Đô cường giả đến đây, đem đầu kia Thâm Nguyên loại giết chết. Rất nhiều người khiếp đảm, khắp cả người phát lạnh, cả người run rẩy, hận không thể lập tức rời khỏi Lạc Thủy Thành. Trong thời gian ngắn, đây viên ký ức thủy tinh bị phục chế hoàn thành rất nhiều phân, lưu chuyển đến rất bao lớn nhân vật trong tay, cẩn thận nghiên cứu. Căn cứ hình ảnh biểu hiện, con này Thâm Nguyên loại không thuộc về hiện nay bất kỳ ma thú phả hệ. Là một loại hoàn toàn mới ma thú. Nó tuy không phải thuần huyết Thâm Nguyên loại, nhưng hết sức đáng sợ, tiềm lực kinh người. Đây là phát hiện mới, ta kiến nghị báo cáo Vương Đô, xin mời cung đình học giả đến đây, có lẽ theo đầu ma thú này trên người, sẽ làm chúng ta đối với Thâm Nguyên có càng tầng thứ hiểu rõ. Đây là tới tự mình học viện pháp thuật âm thanh, hiển nhiên, bọn họ cũng bắt đầu trọng điểm quan tâm con này Thâm Nguyên loại. Biên thủy chấn động. Đoạn này hình ảnh ảnh hưởng quá to lớn, Lạc Thủy Thành mấy trăm tên lính đánh thuê bị chết. Lại một tên nhân loại đầu hướng Thâm Nguyên, Nam Thủy rừng rậm ngoại vi vực sâu kinh khủng trồng ra không có, mấy cái sự liên hệ cùng nhau, dẫn tới đế quốc chấn động. Dù sao, tại đế quốc cường giả cùng Nam Thủy rừng cây nơi sâu xa vương ký hiệp nghị sau, trăm từ năm đó, không còn cấp cao ma thú bước ra đến rừng cây ngoại vi. Bây giờ, liền đế quốc biên cảnh, đột nhiên xuất hiện một con như vậy vực sâu kinh khủng loại, làm cho nhân loại không thể không đi suy đoán. Thâm Nguyên, thương di khắp nơi tuyệt địa. Một đạo khủng bố bóng người tự mình trong ngủ mê thức tỉnh, mở con mắt. Là ai, dám to gan dập tắt bổn hoàng ở lại ngoại vực hóa thân. Hắn chậm rãi nói nhỏ, thanh âm không lớn, lại làm cho mặt đất đều tại rung động, vô số ác ma tiểu quỷ trong nháy mắt này ầm ầm nổ tung. Chương 47, thay máu. Chương 47, thay máu. Phân tích xong xuôi. Làm Tô Khải đem một cái ngân lộc bụng xé ra, miệng lớn nuốt nhất thời, hệ thống âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Kinh mạch kiểm tra. Đến nuốt chửng vật bên trong đựng cao độ tinh khiết, tính chất biệt lập ước số, tổ hợp gen tương tự với 9 số 123 gen, nhưng đoạn ngắn phức tạp hơn. Kinh mạch kiểm tra phát hiện, đến vật chất bên trong, đựng chút ít bệnh độc sinh mệnh người đi ra. Nuốt chửng sau cụ thể hiệu quả không biết, kiến nghị ký chủ hấp thu. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lập loè hàn mang, có như vậy trong nháy mắt do dự. Như vậy đem ma huyết hấp thu xuống, liền hắn cũng không biết, chính mình cuối cùng sẽ biến thành cái gì răng dấp, phù hợp hay không phù hợp chủ tể chi lực tiến hóa con đường. Bất quá, nghĩ đến chính mình tại ma hoàng hắc diễm dưới khổ sở chống đỡ dáng dấp sau, Tô Khải vẫn là hạ quyết tâm, gật đầu nói, hấp thu. Chính đang vì là ký chủ sắp xếp GNA. Hệ thống lên hiệu, bắt đầu công tác. Tô Khải gầm nhẹ, lần trước dung hợp ác ma gen thời cảm giác đau lại xuất hiện, sâu tận xương thủy, xé rách linh hồn giống như thống khổ lần thứ hai vọt tới. Hắn tứ chi đột nhiên nắm chặt, gắt gao hám xuống mặt đất bên trong, khắp toàn thân da thịt cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên sau đó, Tô Khải biểu hiện không lần trước như vậy không thể tả, nhưng như trước cảm thấy thống khổ này có chút khó có thể chịu đựng. Giống. Hắn tại khét đều, chấn động đến mức rừng cỏ lay động, giống động sơn lâm. Theo hệ thống điều chỉnh bắt đầu, trên người hắn vân trạng ma văn bắt đầu lưu chuyển, có vẻ hơi cáo kỉnh, ở tại quanh thân điên cuồng bơi lội. Tô Khải nỗ lực bình tĩnh nỗi lòng, áp chế gắt gao chi thân thể của chính mình, vững vàng đóng ở trên mặt đất. Đồng thời, hắn bắt đầu cảm ứng thân thể biến hóa. Tô Khải trong cơ thể dâng lên một trận lưu quang, đem hắn bao phủ, ma huyết sức mạnh so ra Tô Khải tưởng tượng còn cường đại hơn, bây giờ bắt đầu lên hiệu, chính thức phát huy. Tiếp theo, Tô Khải cả người run, như được kim đâm, ma huyết đang khuếch tán, lọt vào máu thịt của hắn, rót vào cốt tủy bên trong. Mảnh này chống trải vùng rừng núi bên trong, Tô Khải cả người lộ ra ưu quang, cũng không sáng sủa, mang theo lạnh lẽo khí tức, như một đoàn minh hỏa đang nhảy nhót. Trong lúc hoảng hốt, Tô Khải như nghe thấy ma hoàng khét đều, ở trong cơ thể hắn vang vọng. Hắn có thể cảm ứng được, trong cơ thể có ma hy phun trào, tại thâm nhập phủ tạng, thay đổi cốt tủy. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một nơi xương cốt, đều tại ma huyết xâm nhâm dưới, hóa thành thuần khiết màu đen, khiến cho người kinh sợ. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Tô Khải trong giây lát bắt đầu cuồng ẩu, phun máu phè phè, tiên dòng máu màu đỏ tự mình trong miệng hắn tuôn trào ra. Tô Khải chịu đến lớn lao thống khổ. Hắn lông tơ tức khắc dựng đứng, không nhịn được đem thân thể căng thẳng, cảm nhận được cả người bộ phận phảng phất đang bị đè ép, liền phụ tạng đều muốn nôn mửa ra. Hệ thống. Tô Khải thống khổ kêu rên, trong lòng dâng lên một trận dự cảm không ổn, phát ra âm thanh, hệ thống, vì ta chữa trị thân thể. Chu. Hiện của tôi chấm hệ thống trầm mặc, lạnh lùng âm thanh truyền ra, chưa kiểm tra đến thương tổn, không cách nào chữa trị. Giống. Tô Khải rít gào, huyết dịch đang điên cuồng tuôn ra thân thể, khiến cho hắn sợ hãi. Hắn khắp toàn thân mỗi một nơi lỗ chân lông đều đang chảy máu, quanh thân một mảnh đỏ tươi, mùi máu tanh nước mũi. Lúc này, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một vị lò đung, bạo phát màu đen lũ quang, cảnh tượng kinh người. Vùng rừng núi bên trong, khắp nơi đều có máu tươi, bị Tô Khải dòng máu nhuộm đỏ, có một luồng mùi tanh tràn ngập. Cuối cùng, làm máu tươi trôi hết, thống khổ rốt cục biến mất rồi. Tô Khải đã từ lúc mới đầu kinh sợ biến thành kinh dị. Bình thường tới nói, hắn hẳn là từ lâu huyết dịch trôi hết mà chết. Nhưng mà hiện tại nhưng đang yên đang lành, xuất hiện bất ngờ, lại vẫn có thể sống. Sau một khắc, Tô Khải cốt tủy chấn động, phủ tạng đều chiến, gồ lên, lần thứ hai có huyết dịch tuôn ra, tràn ngập hắn toàn thân. Trong cơ thể hắn lại tân sinh ra có chưa ánh sáng dòng máu. Nhật chiếu đại địa, cửa hàng tung ánh sáng lộng lẫy. Nhưng khu rừng này nhưng rất u lạnh, có một loại khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Tân sinh dòng máu như sóng lớn, tại Tô Khải trong cơ thể sôi trào, như thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Bàng bạc tinh lực như nước thủy triều, rội rửa hắn mỗi một tấc máu thịt. Tô Khải cảm giác lưng hơi ngứa, truyền đến đâm nhói, cốt dược càng vào đúng lúc này, muốn một lần nữa mọc ra. Quỷ dị hơn chính là, Tô Khải có thể cảm ứng được, chính mình tân sinh dòng máu, đều đang là màu đen. Trong thân thể của hắn, huyết dịch đều hóa thành thuần túy màu đen, ngoại trừ cảm giác mạnh mẽ ở ngoài, cùng giọt kia ma huyết không khác nhau chút nào. Hơn nữa, những này huyết dịch còn tại xâm nhiễm phủ tạng. Để cả người các nơi bộ phận đều bị leo lên từng sợi ma hy, có hắc ám diễn hóa dấu hiệu. Đây cảnh tượng quá mức chấn động, để Tô Khải cũng không nhịn được đờ ra, triệt để sửng sốt. Huyết dịch rội rửa thân thể, đây là một loại mắt trần có thể thấy biến hóa, Tô Khải khí tức càng ngày càng khủng bố, tuy rằng không lên lẹ mẹo, nhưng mơ hồ có một loại ma hoàng uy thế. Hắn cơ thể đen thui trong suốt, như hắc thủy tinh cùng phát sinh ánh sáng lộng lẫy, sức sống mãnh liệt nhập vào cơ thể mà ra. Tô Khải hình thể kịch tăng, tứ chi tại sinh trưởng. Đôi tại thay đổi dài, lần thứ hai do khoảng 3 mét, to lớn diễn hóa đến hơn 5 thước. Cuối cùng, Tô Khải khắp toàn thân từ trên xuống dưới ma văn tất cả đều biến mất, không có nhập trong thân thể. Thời khắc này, trong cơ thể sức mạnh cường hãn cuồn cuộn, để Tô Khải không nhịn được phát sinh hét dài một tiếng. Sau lưng của hắn đốt xương đống nhiên tăng vọt, khủng bố cốt dược xuất hiện lần nữa, hiện màu đen, to lớn hơn cùng kinh người, lại có che đậy thiên nhật cảm giác. Kết thúc. Tô Khải nói nhỏ, thân thể sản sinh biến hóa to lớn. Toàn thân đen kịt, cũng lại không nhìn thấy ma văn, trái lại có một loại khủng bố uy thế. ầm. Xa xa, có tiếng nổ vang truyền đến, một cây đại thụ ầm ầm sụp đổ, động tĩnh rất lớn, vung lên từng trận bụi mù. Kẻ cầm đầu Tô Khải chậm rãi đem phần sau thu hồi, để nó như xích sắt giống như trên đất kéo dài, len ken vang vọng. Vào lần này biến hóa sau khi kết thúc, Tô Khải liền cảm ứng được phần sau xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị, đang trở nên cứng rắn cực kỳ đồng thời, có thể theo tâm ý của chính mình co duỗi, thay đổi dài ngắn. To lớn nhất khoảng cách tại 20 mét tác dụng. Tô Khải nói nhỏ, vừa tâm ý hơi động, phần sau tựa như đạn đạo giống như khởi xướng công kích, tinh chuẩn đi mục tiêu bắn 30 mét ở ngoài đại thụ. Tô Khải có chút phấn chấn, 20 mét khoảng cách đối với hắn mà nói khả năng chính là một giây đồng hồ sự, nhưng phần sau biến hóa, rất lớn bù đắp hắn chỉ có thể gần người tác chiến nhược điểm, thủ đoạn công kích nhiều hết mức dạng. Thâm Uyên bên trong nhân vật vĩ đại, mạ muội quấy rầy ngài Trầm Miên, ngươi đã vâng theo ngài hiệu lệnh, vì là ngài tìm tới tế phẩm. Giữa lúc Tô Khải toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội thân thể biến hóa nhất thời, trong đầu đột nhiên vang lên phiêu miểu mà thành kính triệu hoàng tiếng, để nhã tiếng nói như là tại bên thai vang vọng. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được đến từ hư không từng trận gọn sóng, thế giới này quy tắc tại hoạt động, hư không chi môn xuất hiện. Chỉ cần mình đáp ứng, quy tắc chi lực sẽ đem chính mình truyền tống đến một vị trí khác. Tô Khải đồng tử híp lại, hắn có thể trưởng khống để nhã sự sống còn, đương nhiên không cần phải lo lắng đối phương sẽ hại chính mình. Đem cốt dược thu hồi, Tô Khải chậm rãi gật đầu, tiếp nhận rồi triệu hoán. Hư không chi môn mở ra, đem hắn cuốn vào bên trong. Chương 48, trưởng khống ngôn ngữ. Chương 48, trưởng khống ngôn ngữ. Đề nhã há hốc mồm, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kinh dị, khó mà tin nổi nhìn hết thảy trước mắt. Ánh nắng chiều rơi ra, như mặt nước chút xuống tại Tô Khải trên người, nhưng mà hắn cả người nhưng như hố đen giống như, đem những này hào quang đều hấp thu, đen thẫm, mang theo lạnh lẽo khí tức. Chủ nhân, ngài. Đề nhã kinh hãi, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, một con ma thú, càng sẽ ở một tháng bên trong, phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất, chỉ để lại mấy phần trước kia răng rớp. Hơn nữa, chủ nhân tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng. Có vấn đề gì không? Tô Khải đáp lại, mang theo hiếm thấy ý cười, tâm tình của hắn rất tốt, hấp thu ma huyết sau đó, cảm thấy thực lực tổng hợp đều tăng một đoạn dài, mạnh hơn dị vãng bất kỳ thời khắc. Nếu như không phải là bởi vì khế ước nguyên nhân, Đề Nhã đánh chết đều sẽ không tin tưởng, trước mắt con này rõ ràng là thuần huyết thâm viên loại, sẽ là chủ nhân của chính mình, biến hóa quá to lớn, khiến người ta kinh hãi. Học viện sách sử bên trong, căn bản cũng không có qua có ma thú có thể thay đổi hình thể, tiến hóa tự thân huyết thống ghi chép. Đây chuyện này căn bản là thân tích. Sợ rằng chỉ có ám dạ quân vương, mới sẽ có năng lực như vậy đi. Không có. Không. Cảm nhận được từng trận khí tức kinh khủng, Đề Nhã mau mau tập trung ý chí. Thấp giọng nói, chủ nhân, ngài cần ngôn ngữ quyền chủ, Đề Nhã đã tìm tới. Nói, nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một phần hội huyền diệu phù văn quyển trục đến, hai tay phụng cho Tô Khải. Một cái hiện màu đen, tinh tế thon dài đuôi giò xét đi ra, theo Đề Nhã run rẩy hai tay bên trong, tầng tầng quấn lấy quyển trục, đem kéo tới. Vật này, rất hiếm có sao. Chậm rãi đem quyển trục trải ra, Tô Khải nhìn nội dung bên trong đầu truyền âm hỏi. Nếu như mình nhớ tới không sai. Khoảng lần trước chính mình hướng về Đề Nhã đưa ra yêu cầu, thời gian đã qua tiếp cận một tháng. Không. Không phải. Có thể thấy, tiểu cô nương đặc biệt sợ sệt, mặc dù có khế ước tồn tại, cũng không thể nào tiêu trừ nàng đối với Tô Khải sợ hãi. Đề Nhã mau mau quỳ xuống, run rẩy thanh âm nói, chỉ là bởi vì, những quyển trục này đều là học viện pháp thuật bên trong mới có đồ vật, Đề Nhã cần phải hao phí thời gian nhất định mới có thể thu vào trong tay. Tô Khải gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Quyển trục bị triển khai sau, phát sinh một trận ánh sáng mông lung, hướng về hắn đầu tuôn tới. Giữa lúc Tô Khải trầm tâm rút lấy quyển trục bên trong chất dinh dưỡng nhất thời, có người xuất hiện, từ xa đến gần, hướng về phía nơi này mà tới. Tiện thì, dám trộm lấy học viện pháp thuật quyển trục, còn không mau mau theo ta trở về, lĩnh tội bị phạt. Người đến rất trẻ trung, nắm giữ có một con màu nâu sáng tóc, khoác một bộ rộng lớn pháp sư bảo, thân hình thấp bé, khuôn mặt xấu xí. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói rằng, trong mắt nhưng tỏa ra nhiều sáng. Chết nhìn chòng chọc Đề Nhã linh lung thân thể không rời mắt. Thái dương xuống phía tây, nơi này bị bóng đêm bao phủ, hiển nhiên, hắn qua chăm chú, không phát hiện Đề Nhã phía sau cái kia bao phủ ở trong bóng tối khủng bố. Phỉ Lâm. Đề Nhã xoay người lại, nhìn hướng người tới, đối với hắn cũng không thể nói là có bao nhiêu sợ hãi. Nhìn Đề Nhã xinh đẹp khuôn mặt cùng anh đào giống như miệng nhỏ, Phỉ Lâm trong mắt tà quang càng tăng lên. Hắn bước nhanh tới gần, lớn tiếng quát lớn nói, còn chờ cái gì? Còn không mau mau theo ta trở về bị phạt. Bằng không, ta liền muốn để ngươi nếm chút khổ sở rồi. Phỉ Lâm sức lực rất đủ, hắn là trong học viện đội chấp pháp thành viên, từ lâu đối với Đề Nhã thèm nhỏ dại không ngớt, ngày hôm nay phát hiện Đề Nhã trộm lấy sách phép thuật sau, hắn lúc này liên tưởng đến rất nhiều, hưng phấn muốn phát điên. Đương nhiên, ngươi là chịu hiện tại hướng về ta nhận cái sai. Phỉ Lâm bỗng nhiên đình chỉ, cấp 3 cảm giác tốt xấu nổi lên một chút tác dụng, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn rất gấp gáp, dừng bước, cả người lông tóc dựng đứng, như đối mặt Thâm Uyên. Lan! Đề Nhã quát lớn, nàng ngược lại không là sợ hãi Phỉ Lâm, chỉ là lo lắng Phỉ Lâm quấy rối đến chủ nhân, ảnh hưởng chủ nhân hấp thụ quyền chủ. Ngươi! Phỉ Lâm vừa nghe, tức khắc nổi giận lên, trong đôi mắt tại phun lửa, cảm giác chịu đến nhục nhã. Có thể, liền Phỉ Lâm muốn ra tay nhất thời, hắn nhìn thấy Đề Nhã bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng. Rốt cục, hắn nhìn thấy Đề Nhã phía sau bóng đen, cái kia bao phủ ở trong bóng tối quái vật khổng lồ, tỏa ra dọa người khí tức. Phỉ Lâm theo bản năng lùi về sau, không nhịn được phát sợ. Căn cứ thân thể phản ứng, hắn biết, vật kia tuyệt đối là vật còn sống, hơn nữa, tuyệt không phải là mình có thể đối đầu. Phỉ Lâm tức khắc như nước lạnh dội đầu, run lên vì lạnh. Cuối cùng, hắn cắn vào hàm răng, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, một câu nói cũng không dám nhiều lời, liền như vậy ảo não lùi về sau. Mà đang lúc này, Tô Khải mở mắt ra. Sau một khắc, Phỉ Lâm bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến từng trận khí lạnh, hắn sởn cả tóc gáy, phía sau như là có một con ác ma nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt khát máu, để hắn khắp cả người phát lạnh. Phỉ Lâm bắp chân cũng bắt đầu đảo quanh, hắn thật sự sợ, liên tục lăn lộn nhanh chóng thoát đi, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Cầm, Nhã. Tô Khải không truy kích, mà là thử nghiệm mở miệng, tuy rằng còn rất không thuần thục, nhưng chung quy xem là khá miệng nói tiếng người, người kia, là ai? Chủ nhân, chúc mừng ngài nắm giữ đại lục thông dụng ngữ. Đề Nhã hồi đáp, có chút hưng phấn, nhưng lập tức khỏe miệng lại là cong lên, người kia. Một tên rác rưởi thôi, không cần phải để ý đến hắn. Người. Thực lực. Tăng lên tới, cấp 2. Tô Khải mở miệng, như bi bô tập nói đứa bé, tuy rằng trong đầu có văn tự cùng ngữ pháp, nhưng còn muốn khống chế tiếng nói cộng hưởng phát âm, cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, còn cần tiêu tốn một quãng thời gian thông thạo. Nhìn thấy Tô Khải đồng ý cùng nàng giao lưu, Đề Nhã trong lòng sợ hãi cảm xúc đánh tan một chút, nhưng như trước quỳ xuống hồi đáp. Là bởi là chủ nhân mạnh mẽ, thông qua khế ước chuyển, ân trạch Đề Nhã, mới để Đề Nhã có cơ hội tiến vào cấp 2. Như vậy? Sao? Bởi vừa nắm giữ ngôn ngữ quan hệ, Tô Khải cũng có vẻ hơi vui mừng, vì lẽ đó nói thêm vài câu, nói như vậy, ta trở nên mạnh mẽ, ngươi cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Đúng thế. Đề Nhã khẳng định gật đầu. A, học viện không xa, Phỉ Lâm bước chân liên tục, trực tiếp chạy vào học viện pháp thuật bên trong, rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng giống to, Đề Nhã tiện nhân này. Học viện trong cửa lớn, rất nhiều người liếc mắt, nhìn về phía hắn, lộ ra sắc mặt khác thường, khe khẽ bàn luận. Nhìn cái gì vậy? Phỉ Lâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng oán hận. Đề Nhã cái này đồ đê tiện, lại dựa vào một con ma thú, tốt, xem lão tử không đùa chơi chết ngươi. Hắn thẳng tắp chạy nhập chấp pháp trong viện, tìm tới chấp pháp trưởng lão, tỏ rõ vẻ đều là vẻ hoảng sợ, thêm mắm dặm muối giảng giải trải qua. Trưởng lão, đệ tử vô năng. Hôm nay một học viên trộm lấy trong thư viện cấm thuật quyển trục, đệ tử đi vào đối bắt, lại phát hiện. Chấp pháp trưởng lão thể trạng cường tráng, chính trực trắng niên, tóc đen rối tung, toát ra ánh sáng lạnh, nhìn chăm chú Phỉ Lâm, sau đó thì sao, phát hiện cái gì? Lại phát hiện học viên kia dĩ nhiên triệu đến một con thâm viên loại, đệ tử đem hết toàn lực, mới theo chết cảnh bên trong chạy trốn. Trên thực tế, Phỉ Lâm chỉ biết là Đề Nhã phía sau con ma thú kia hung hãn, nhưng cũng chưa nhìn thấy toàn cảnh, không biết là có hay không vì là thâm viên loại. Bất quá, hắn biết, chỉ có chính mình nói như vậy, mới sẽ chọc cho đến trưởng lao tức giận, để chấp pháp trưởng lao tự mình ra tay. Chương 49, uy thế. Chương 49, uy thế. Quả nhiên, chấp pháp trưởng lão nghe tất, vỗ bàn một cái, trong mắt lệ sáng đại thịnh, làm cản. Thân là nhân loại, dám đầu hướng thâm viên. Trưởng lão, đầu kia thâm viên loại sợ rằng rất lợi hại, cái này học viên vô cùng nguy hiểm. Phỉ Lâm nhìn như khuyên can, thật là làm tức giận, khuyến khích chấp pháp trưởng lão đi tới. Chấp pháp trưởng lão không đến, phẫn nộ quát, thâm viên loại mà thôi, lại không phải không có thể qua, tại đây nhìn bắt thành, ngoại trừ viện trưởng, còn có ai là ta đối thủ. Hắn từ lâu tiến vào cấp 5, cực kỳ hung hãn, mạnh phi thường thế. Phỉ Lâm cũng núm, đi đầu lĩnh mệnh, mang theo chấp pháp trưởng lão trở về. Thầm, Phỉ Lâm lộ ra ý cười, trong lòng tính toán làm sao làm nhục Đề Nhã. Hắn cảm giác trước chịu đến nhục nhã, lần này nhất định phải gấp trăm lần xin trả, để Đề Nhã cái kia đồ đê tiện quỷ ở trước mặt mình. Nghĩ đến Đề Nhã anh hồng miệng nhỏ, Phỉ Lâm liền cảm giác thân từng trận phát trướng. Trưởng lão, đầu kia thâm viên loại phi phàm, cực kỳ hung hãn. Trên đường, Phỉ Lâm mở miệng, biểu cảm trung tâm, hướng về chấp pháp trưởng lão xin chỉ thị, để cho an toàn, đệ tử đồng ý theo thân thử hiểm, xin mời trưởng lão ẩn giấu ở sau, gắng đạt tới một đòn mất mạng. Coi như ngươi hữu tâm. Chấp pháp trưởng lão mang theo kinh ngạc nhìn Phỉ Lâm một chút, lập tức trong mắt hiện ra khen ngợi tâm ý, gật đầu nói, tốt liền dựa vào ngươi nói làm ra. Phỉ Lâm phấn chấn, vô cùng kích động, bước chân như bay, chỉ lo để Nhã mang theo con ma thú kia chạy, không thể chờ đợi được nữa muốn lên diễn một hồi làm mất mặt cho hay. Thời gian không lâu, Tô Khải còn đang cùng Đề Nhã trò chuyện, tại Đề Nhã lên lẹ vẹo sau đó, quy tắc chi lực cũng biến thành tương ứng rộng rãi lên, để hắn có thể dừng lại thời gian càng dài một chút. Phỉ Lâm lần thứ hai đến, từ đàng xa xuất hiện, bước vào vùng rừng núi bên trong. Đề Nhã lộ ra chán ghét ánh mắt, xoay đầu lại, không phải bảo ngươi cút sao? Làm sao còn dám trở về? Thực sự là không giống nhau, Đề Nhã, trộm lấy học viện quyền chủ, dựa vào một con ma thú, để ngươi địa vị tăng lên không ít ta. Phỉ Lâm quái gở, ở nơi đó trào phúng. Nếu không muốn chết, cút nhanh lên, như dẫn tới chủ thượng nổi giận. Đề Nhã quát lớn. Thực sự là bá đạo, khiến người ta sợ hãi. Phỉ Lâm cười gằn, thâm trầm, không có ý tốt. Ngươi. Đề Nhã ánh mắt trở nên lạnh. Quỳ xuống. Lúc này, Tô Khải mở miệng, âm thanh rất nặng nề ngột ngạt, như sấm nổ, ở xung quanh vang vọng, để sâu điểu đều đột nhiên yên tĩnh lại. Vô hình chung, một luồng đáng sợ áp lực vào tới. Phỉ Lâm trực tiếp dầm một tiếng quỳ xuống, cấp 3 thực lực không mang đến cho hắn chút sức chống cự nào. Phỉ Lâm lông tóc dựng đứng, hai hùng kết vía, cảm thấy sự tình phóng đại, miệng nói tiếng người ma thú, chỉ dựa vào âm thanh cùng y thế liền có thể làm mình quỳ xuống. Di sự khủng bố thực lực. Hắn cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ lên, bởi, chấp pháp trưởng lão còn ở phía sau nhìn đây, chính mình như vậy quá mất mặt. Cút nhanh lên đi, chớ đem mệnh bỏ ở nơi này. Đề Nhã mở miệng, nàng trung quy vẫn là một cái tiểu cô nương. Trong lòng còn tồn một tia thiện ý. Lao tử. Phỉ Lâm không xóa, trực tiếp bạo thô miệng, đem hết toàn lực, muốn để tự mình đứng lên thân đến. Lúc này, Tô Khải rốt cục xoay người, trước lười biếng dáng dấp không còn tồn tại nữa, ánh mắt hừng hực lên, phát sinh khiếp người ánh sáng. Rầm. Phỉ Lâm lần thứ hai quỳ xuống, lần này càng thêm khó coi, phục sát đất, sâu sắc rơi vào đi bên trong. A. Hắn hét rầm lên, hận muốn điên, đây quá nhục nhã người, để Phỉ Lâm khó có thể chịu đựng. Hắn toàn lực giãy giụa, run rẩy âm thanh mở miệng, xin mời trưởng lão. Ra tay. Dừng tay. Xa xa, có quát tầm tiếng vang lên, một người gào thét mà tới, lớn tiếng quát lớn. Đây là một tên võ giả, thân thể cường tráng, thân hình cường tráng, so ra hóa thân ác ma qua nhị còn cường đại hơn, là một tên cấp 5 cường giả. Ngươi thực sự là tiền đồ. Chấp pháp trưởng lão đến. Trước tiên liếc mắt nhìn Phỉ Lâm, ánh mắt hung hãn. Hắn làn da màu đồng cổ, trước như lao gọn, có thể thấy. Đây là một tên cường thế võ giả. Xuất sinh, còn không ngừng ra tay. Chấp pháp trưởng lao quát chói tai, rất nghiêm khắc, trên người đấu khí đang cuộn trào. Nếu đến, ngươi cũng quỳ xuống đi. Tô Khải đồng tử bên trong phảng phất có tinh thần lưu chuyển, nhìn chằm chằm người đến, uy thế vô cùng, ngựa khí bình thản. Kỳ thực, mẫn duệ cảm giác từ lâu cho hắn biết có người ở phía xa ở lại, bất quá Tô Khải cũng không để ý, thực lực của đối phương đối với hắn bây giờ tới nói, không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Làm càn. Chấp pháp trưởng lão trừng mắt, ánh mắt lăng liệt, hắn cường thế quen lên rồi, chưa bao giờ bị người như vậy ngạo mạn qua. Huống chi, đối diện đây còn không phải là người, là một con ma thú. Xuất sinh, làm thịt ngươi. Chấp pháp trưởng lão lạnh giọng nói, hai tay tuôn ra huỳnh rõ ràng đấu khí, đan sen hóa thành một đạo thập tự, hướng về Tô Khải bao phủ mà đi. Cuồng phong hiện lên, sức mạnh khổng lồ để hắn tóc đen tung bay, thế không thể đỡ. Tô Khải mí mắt đều không có nhấc, màu đen cốt rực nhẹ nhàng gỗ. Vành đấu khí màu trắng tựa như băng ngộ như nước tăng dã, dễ như ăn bánh. Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc lên, biết gặp gỡ cấp cao ma thú, hắn toàn lực ứng phó, nắm tay hoàn thành quyền, bàng bạc đấu khí hội tụ, đấm ra một quyền. Giống. Đồng nhiên, Tô Khải phát sinh rít lên một tiếng. Đấu khí, năng lượng, toàn bộ bị dọa người sóng âm chấn động diệt, vào đúng lúc này tan cảnh mây khói, không còn tồn tại nữa. Tô Khải tiếng gào như lôi, mang theo năng lượng kinh khủng. Để chấp pháp trưởng lão lảo đảo rút lui, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Không thể địch lại được. Chấp pháp trưởng lão trước tiên ý thức được, đối phương khủng bố vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tuyệt đối là một con thuần huyết thâm viên loại. Nghĩ tới đây, hắn ra đầu tê dại một hồi, nội tâm không nhịn được nhút nhát. Ta nói để ngươi quỳ xuống. Tô Khải gầm nhẹ, trong cơ thể dòng máu màu đen đang sôi trào, khủng bố uy thế trong nháy mắt lan tràn ra. A. Chấp pháp trưởng lão hét thảm, cảm giác có áp lực vô tận vào tới. Cuối cùng một con ngã chồng vó, quỳ trên mặt đất. Phỉ Lâm chấn động không gì sánh nổi, run lẩy bẩy, chấp pháp trưởng lão mạnh mẽ biết bao, là nhìn Bắc Thành đệ nhị cường giả, dĩ nhiên liền như vậy thất bại. Đế Nhã đến cùng triệu đến một con thế nào ma thú? Phúc! Một vệt đen loại qua, Tô Khải đuôi mau lẹ như lôi, trực tiếp đâm vào chấp pháp trưởng lão lồng ngực, nhập vào cơ thể mà qua. Hắn phần sau như một cái khủng bố xích sắt, lôi kéo chấp pháp trưởng lão bay lên trên không, cao cao vung lên, sau đó vang đi một tiếng đập ầm ầm lạc. Chấp pháp trưởng lão thi thể liền đến Phỉ Lâm bên người, hắn nhưng một cử động cũng không dám, tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả người run rẩy, tự lẩm bẩm, không thể, không thể. Ào ào ào. Kéo lấy vật nặng tiếng âm vang lên. Chấp pháp trưởng lão thi thể bị Tô Khải kéo đến phụ cận, hắn há mồm, đem bộ thân thể này chậm rãi nuốt vào. Đế Nhã không đành lòng lại nhìn, quay đầu đi chỗ khác, chặt chẽ che miệng lại thôi. Phỉ Lâm càng thêm không thể tả, cả người cự chiến đồng thời, trên người càng chuyển đến một mùi nước tiểu. Hài lòng đem chấp pháp trưởng lão nuốt xuống bụng, Tô Khải xoay đầu lại, nhìn về phía Phỉ Lâm, đồng tử bên trong toát ra một tia vẻ chán ghét. Loại rác rưởi này, liên nuốt chừng đều là lãng phí thời gian. Tô Khải nhún đuôi, trực tiếp quất tới. Phỉ Lâm bay ngang, không biết thả người mấy trăm mét xa, đập xuống tại vùng rừng núi bên trong, vung lên tảng lớn bụi mù. Một bên khác, nhìn thấy Đệ Nhã dáng vẻ ấy, Tô Khải cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ để lại một câu, ta cần đại lục thế lực phân bố đồ. Không gian phun trào, không chờ Đệ Nhã hồi đáp, hắn liền bước vào hư không chi môn bên trong. Chương 50, kỹ năng. Chương 50, kỹ năng. Keng. Trở lại vùng rừng núi sau, một thanh đoản kiếm rơi xuống, bị Tô Khải theo trong miệng phun ra ngoài, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đây là trước nhân loại kia bên người vũ khí, còn không có phát huy tác dụng, người cũng đã chết rồi, bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Tô Khải chưa hết thòm thèm lẻ lưỡi, tại khỏe miệng chu vi khẽ liếm, răng nanh lên dính đầy vết máu. Tên này nhân loại không như bình thường, tu hành đến cấp cao sau, thân thể của hắn sản sinh một chút biến hóa kỳ dị, mùi vị rất tốt, có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, huyết nhục tươi mới. Để Tô Khải không khỏi nghĩ nổi lên kiếp trước mỹ thực. Gia tốc tiêu hóa xong xuôi, lần này tiêu hóa cộng thu được 80% thu hoạch, tổng cộng 4.000 điểm tiến hóa, một gen người. Rất nhanh, trong đầu hệ thống có âm thanh truyền ra. 5.000 nghiệm thu lợi ích sao, xem ra, tất yếu tiến hóa một thoáng tiêu hóa bộ phận. Tô Khải nghĩ, theo thực lực mình tăng lên, nuốt chửng con mồi thu được điểm tiến hóa cũng đang không ngừng tăng cường, mà hệ thống gia tốc tiêu hóa cao nhất nhưng chỉ có thể thu được 80% thu hoạch. Thế tất sẽ lãng phí đi lượng lớn điểm tiến hóa. Mà tình huống như thế theo thời gian trôi đi, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, càng thêm nghiêm trọng, để Tô Khải không thể coi thường lên. Hệ thống, bắt đầu tiến hóa. Tô Khải chuyển nhúc nhích một chút thân thể, tại một chỗ núi nhỏ bên dừng lại, dựa lưng vách đá, hướng về hệ thống nói rằng. Tiến hóa cần năng lượng tinh túy đã sớm bị hắn tại chủ thần cửa hàng hối đoái mà đến, lần này tiêu hóa hết một tên cấp 5 nhân loại sau, điểm tiến hóa đã tích lũy xong xuôi. Lần này tiến hóa cần 6 giờ, vì là bảo đảm ký chủ an toàn, hệ thống đem tự động giám sát cảnh vật chung quanh, xin xác nhận. Xác nhận. Tô Khải khẳng định đi hồi đáp, lập tức chậm rãi nhắm mắt, tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh hoảng hốt trạng thái. Tại hắn đều thổ khí trong tiếng, hệ thống bắt đầu lên hiệu, Tô Khải thân thể bỗng nhiên tăng vọt. 5m, 8m, 10m. Đầy đủ đến khoảng 15m, cùng bên cạnh núi nhỏ gần như đoàn cao sau, Tô Khải thân thể tốc độ tăng mới coi như ngừng lại. Mà đây chỉ là Tô Khải khu cán bộ điểm to nhỏ mà thôi. Tại trên lưng của hắn, cái kia theo thân thể tăng lên dữ dội cốt dực, nếu là hoàn toàn trải rộng ra, đến tột cùng sẽ lớn bao nhiêu, vẫn còn không cũng biết. Theo thân hình to lớn diễn hóa, Tô Khải bắp thịt cũng bắt đầu cổ trướng lên, trở nên càng tăng mạnh hơn kiện mạnh mẽ, để làn da của hắn bắt đầu căng thẳng. Màu đen đặc bóng loáng trên da, bắt đầu dần dần buốc lên vảy dày đặc, như hắc rượu thạch cùng phản xạ ánh sáng, trải rộng Tô Khải toàn thân. Tại hắn phần sau, lạnh lẽo âm trầm móc câu đang tăng dã như băng nộ thủy lại dần dần biến mất rồi, nó hóa thành một đạo năng lượng màu đỏ sậm bao trùm Tô Khải toàn bộ cuối đuôi, để trong này phủ thêm một tầng kim loại ánh sáng lộng lẫy, cuối đuôi như một điểm tinh mang trở nên cứng rắn mà sắc bén. Lúc rạng sáng, Tô Khải lần thứ hai mở mắt ra, ánh mắt thăm thẳm màu vàng sậm đồng tử lại có mấy phần cao quý ý vị. Hắn đứng dậy, hình thể đã cao hơn bên cạnh ngọn núi thấp kia, thon dài thân người tại ánh trăng trong sáng dưới phản xạ ra sáng sủa ánh sáng. Tiến hóa xong xuôi, sức mạnh của ngài gia tăng rồi 3 lần, tốc độ gia tăng rồi 0 lần, sức phòng ngự gia tăng rồi 8 lần, thể trọng gia tăng rồi 6 lần. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Chờ đã. Tô Khải đột nhiên lên tiếng, phát hiện một chút không đúng, cảm nhận được trên thân thể mỏng vảy giáp, mở miệng hỏi, hệ thống, vì sao lần này sẽ giúp ta tăng cao sức phòng ngự? Hắn có chút ngờ vực. Chủ thể chi lực tiến hóa hệ thống đi chính là tối cường chi mâu con đường, làm sao lần này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên hướng về phòng ngự hướng về nghiêng. căn cứ cơ học nguyên lý, ký chủ đang công kích đồng thời, cũng sẽ phải chịu tương ứng tác dụng ngược lại lực. Căn cứ hệ thống kiểm tra, sức mạnh của ngài cùng tốc độ đã đến đạt giới hạn giá trị, nếu không tăng mạnh sức phòng ngự, tiến hóa sau đó ngài bắp thịt sẽ bị sức mạnh mạnh mẽ xé rách. Hệ thống trả lời, lời ít mà ý nhiều. Tô Khải gật đầu, hiểu được. Hắn là người hiện đại, tự nhiên đối với vật lý học tri thức có hiểu biết, cho dù nơi này là ma huyễn thế giới, cũng không thể trốn thoát tự nhiên quy tắc ràng buộc. Tiến hóa xong xuôi, xin mời lựa chọn kỹ năng. Tô Khải trong đầu bảng bị mở ra, một bộ thụ trạng đồ nổi lên. Siêu tần, cuồng bạo. Thông qua hệ thống hiệp trợ, ký chủ có thể tiêu hao tiềm năng, thu được trước mặt thực lực 100% năng lực tăng cường, kéo dài thời gian, 60s. Đến kỹ năng có thể thăng cấp, thu được năng lực tăng cường cùng kéo dài thời gian cường hóa. Tô Khải khẽ gật đầu, kỹ năng này tương tự với hắn lần kia tại thế giới khủng long, bên trong tiềm năng bạo phát, tác dụng rất mạnh, không thể coi thường. Tuy rằng tâm hỉ, nhưng Tô Khải cũng không nóng đội, chăm chú thỉnh hệ thống giới thiệu sau một cái kỹ năng. Gia tốc, trưởng thành. Thu được này hạng kỹ năng, đang cùng thế lực ngang nhau đối thủ lúc chiến đấu, ngài đem thu được ngoài ngạch điểm tiến hóa, theo tăng nhanh ngài tiến hóa tiến trình. Đến kỹ năng có thể thăng cấp, thu được điểm tiến hóa số lượng tăng lên. Làm hệ thống giới thiệu hết, Tô Khải không do dự, trực tiếp mở miệng nói, học tập cuồng bạo. Gia tốc trưởng thành mặc dù không tệ, theo lâu dài đến xem hay là lựa chọn tốt hơn, nhưng Tô Khải nhưng không được không kết hợp chính mình thân ở hoàn cảnh cân nhắc. Hắn tiến vào rừng cây nơi sâu xa sắp tới, bên trong ma thú không thể so ngoại vi, là chân chính hiểm địa, Tô Khải nhất định phải cường hóa sức chiến đấu của chính mình. Huống chi, Tô Khải còn có ẩn ưu, cái kia bất tử hoàng trong miệng bản thể, tất nhiên hết sức khủng bố, cũng không thông báo không thông suốt qua giọt kia huyết, tìm tới cửa. Một luồng năng lượng màu đỏ sậm tràn vào thân thể của hắn, Tô Khải cảm thấy, chính mình trong huyết mạch có vài thứ bị kích hoạt rồi, để hắn nhiều hơn một chút lựa chọn. Bây giờ, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền có thể đi vào cuồng bạo trạng thái. Bởi ngài phụ lấy ám nguyên tố năng lực, tiếp đó, ngài có thể bắt đầu tự mình định nghĩa một loại kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở tiếng làm người kinh hỉ. Xin mời lựa chọn kỹ năng loại hình, một công kích, hai phòng ngự. Công kích loại. Điểm này là không cần cân nhắc, Tô Khải trực tiếp mở miệng. Xin mời lựa chọn thuộc tính phân loại, một công kích vật lý, hai năng lượng công kích. Năng lượng công kích. Xin mời lựa chọn kỹ năng tiêu hao độ, 10%, 20%, 100%. Tô Khải không nói, bắt đầu cân nhắc. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Khải cuối cùng trả lời chắc chắn nói, 30. Căn cứ yêu cầu của ngài, đã vì là ngài cung cấp trở xuống kỹ năng, xin mời ký chủ tự mình lựa chọn. Hệ thống hiệu suất rất cao, không có qua chốc lát, liền trả lời. Hắc viêm thổ tức, nguyên tố đao nhận, hủ thực chi lực. Đơn giản phân rõ một thoáng, trong đầu hắn tức khắc xuất hiện cự long phụt lên long tức hình ảnh. Ra với mình yêu thích, Tô Khải trả lời chắc chắn nói, hắc viêm thổ tức. Lựa chọn xong xuôi, đến kỹ năng sẽ theo ký chủ cấp bậc tăng lên mà thu được tăng cường, không cách nào cường hóa. Hệ thống âm thanh rốt cục yên tĩnh lại. Tô Khải cảm thấy đến cổ họng của chính mình có chút tỏa nhiệt, như có món đồ gì tới, kẹt ở trong cổ họng, để hắn hơi hơi không khỏe. Ấp ủ một lát sau, Tô Khải há mồm, một trận khủng bố nhiệt độ lan tràn ra, ngọn lửa màu đen theo hắn trong miệng dâng lên mà ra. Ma viêm thăm thảm, tại vô thanh vô tức, điên cuồng đốt cháy vùng rừng núi. Hát viêm. Qua nhĩ cùng bất tử hoàng năng lực hát viêm, bây giờ cũng bị hắn nắm giữ rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, dị tượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, dị tượng. Chủ thể chi lực tiến hóa giả. Bộ phận, bò sát bộ phận. Mục, long mục. Loài, phi long loài. Cấp, 3. Năng lực, giang độc, ma tí độc dịch, tiêm nha lợi trảo, tấn tiệp thân khu, mẫn duệ cảm giác, đặc dị năng lực, nguy trang, quang ảnh nhiều màu sắc, siêu thần. Cuồng bạo, LV1, hắc viêm thổ tức. Thuộc tính, hắc ám. Điểm tiến hóa, 0. Lúc này đã là lúc rạng sáng, Tô Khải cuối cùng liếc một cái tiến hóa bảng, chuẩn bị tiến vào ngủ đông bên trong. Gào gừ. Xa xa, có tiếng sói tru vang lên, liên tiếp, ở tòa này sơn lâm vang vọng, đồng thời, còn bạn có còn lại ma thú giống tiếng hú. Khởi đầu, Tô Khải cũng không để ý, bởi bầy sói loại sinh vật này thích nhất ban đêm săn mồi, quá thông thường bất quá. Nhưng sau đó, cái kia vùng sơn lâm bên trong lại có sắc bén cầm minh, hổ gầm, sư hống tiếng truyền ra, không chút nào gián đoạn, hội tụ tại một chỗ. Tô Khải không kiên nhẫn phát sinh một tiếng thấp đều, phiền thao tác xoay người. Bởi, thanh âm kia quá rõ ràng, đối với nắm giữ mẫn duệ cảm giác hắn tới nói, những kia tiếng thú gào phảng phất liền bên tai vang lên giống như vậy, để muốn nghỉ ngơi hắn cực kỳ phiền chán. Đón lấy, cách đó không xa ngọn núi kia lâm đều hơi rung động lên, như là có không ít ma thú tại chém giết, kịch liệt dị thường. Nhân loại. Tô Khải lập tức liền đứng dậy, đồng tử híp lại, hắn nghe được đao kiếm giao kích tiếng, ở tòa này sơn lâm vang vọng, có nhân loại tiến vào trong rừng rậm. Cốt rực mở lớn, to lớn cánh phỏng vấn phảng phất che đậy bầu trời đêm, Tô Khải chuyển động, chuẩn bị đi xem rõ ngọn ngành. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn lực bên dưới, trong chớp mắt liền rời khỏi khối này đỉnh núi, hướng về tiếng nguồn nơi bay đi. Làm Tô Khải đến khu vực này nhất thời, chém giết đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, vùng rừng núi bên trong nằm ngang tảng lớn thi thể, huyết vụ bốc lên, mang theo mùi tanh, tại trong rừng tràn ngập. Rất nhiều đầu có thể so với tiểu sơn giống như sư hổ thú bị đánh xuyên qua đầu lâu, ngã xuống tại trong rừng, nhóm lớn màu xanh phong lang bị đông lại thân thể, đóng băng ở tại chỗ, vô số đầu hắc kim sắc ma cầm, phần gáy bị bẻ gãy, treo ở ngọn cây. Không chỉ có là ma thú, cũng không có thiếu nhân loại, cầm trong tay đao kiếm, nằm trong vũng máu. Ngoài ra, tại Tô Khải tầm nhìn bên trong, còn muốn quần quận không ngừng ma thú vọt tới, tiền phó hậu kế, hướng về nơi này khởi xướng tiến công. Đây rất không bình thường. Tô Khải ngờ vực, tự mình hắn đi tới thế giới này tới nay, chưa từng gặp cảnh tượng như thế. Hắn ở trên không xoay quanh, chim ưng giống như ánh mắt nhìn quét phía dưới, không vội vã có hành động. Trong vùng núi, trên vách núi treo leo, bên trong cốc, khắp nơi có thể nhìn thấy ma thú bóng người. Tô Khải chú ý tới, chúng nó cũng không phải tại công giết nhân loại, đến khu vực này sau, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu, kịch liệt liều mạng. Ngược lại, nhân loại một phương thì có vẻ cực kỳ có thứ tự, tụ tại một chỗ, hình thành một cái vòng phòng ngự, chậm rãi đi tới đồng thời, chặn lại ma thú huyết tu. Đây là một hồi hiếm thấy tàn sát, có đến hàng mấy chục ngàn ma thú tại hướng về nơi này xung kích, nhân loại cũng không ít, rõ ràng là một nhánh quân đội, hướng về một phương hướng chậm rãi đi tới. Máu chảy thành sông. Nhân loại mục đích tính rất mạnh, mà ma thú thì như là bị món đồ gì hấp dẫn mà đến, sẽ chém giết lẫn nhau. Là tại tranh cướp món đồ gì sao? Tô Khải trong mắt thần mang sáng lạ, lẩm bẩm nói nhỏ, như vậy suy đoán. Là món đồ gì? Dĩ nhiên tại trong rừng rậm dẫn tới vạn thú tranh chấp, liền nhân loại cũng không nhịn được ra tay rồi. Lệ! Không chung cũng không an toàn. Có hơn trăm đầu ma cầm ngang trời, tại lẫn nhau chém giết, lôi kéo đối phương thân thể. Lúc này, càng có một con chim khổng lồ không sợ Tô Khải vì thế, thẳng tắp hướng về hắn đánh tới. Khoảng cách gần quan sát bên dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đầu kia chim khổng lồ trong mắt, nhét vào điên cuồng khát máu vẻ. Tô Khải nhẹ nhàng nâng nhấc cốt rực. Ẩm! Chim khổng lồ theo vô cùng phong thái, trực tiếp va vào Tô Khải cánh tả, như trứng gà va vào thiết tường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương vào đúng lúc này tất cả đều nát tan, máu thịt bé bét, trong nháy mắt nổ chết. Tô Khải chán ghét vậy vậy tà xí, bởi vì bị đầu kia chết điều dính chặt, vật kia hóa thành một vũng máu bùn, kề sát ở hắn cốt rực bên trên, để hắn đều cảm thấy buồn nôn. Rầm! Đã không nhìn ra dáng dấp chim khổng lồ từ không trung rơi xuống, Tô Khải nhìn kỹ một chút chu vi những này loài chim trong mắt vẻ mặt, rơi vào trầm tư. Những này loài chim tựa hồ cũng trúng ma chú, triệt để rết đỏ cả mắt rồi, rơi vào trong cơn điên cuồng. Không chỉ có là loài chim. Tô Khải ánh mắt rời đi, nhìn về phía dưới hắn không sợ chết ma thú tựa hồ cũng tiến vào như vậy trạng thái. Đến cùng là bởi tại sao? Phía dưới, ánh lửa ngút trời, nhân loại phép thuật, ma thú thiên phú. Để khu rừng này sáng như ban ngày, triệt để giết tới sôi trào. Đâu đâu cũng có huyết thủy, theo vùng rừng núi lan tràn đi ra ngoài, mang theo ngập trời mùi máu tanh, nằm dày đặc thi thể nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta sợ hãi. Rốt cục, Tô Khải xem ra cửa đạo, bất luận là nhân loại vẫn là ma thú, tựa hồ cũng tại hướng về một phương hướng vô giết, theo bầu trời xem, nơi đó tựa hồ là một cái hang động lối vào, đen ngòm, đi về dưới nền đất. Lối vào rất lớn. Nhưng không có bất kỳ vật còn sống chân chính đi vào, bởi một khi có ma thú tới gần nơi đó, sẽ bị còn lại ma thú liên thủ vồ giết, căn bản không sống sót được. Mà nhân loại quân đội, cũng tại hướng về cái phương hướng này chậm rãi tới gần, có thể mỗi cách lối vào gần lên một bước, bọn họ tao ngộ ma thú liền tăng nhanh mấy phần, càng ngày càng khó khăn. Ẩm. Lúc này, đột ngột tiếng nổ vang rền truyền ra, có đồ vật theo trên vách núi treo leo nhảy lạc, đập xuống tại bầy ma thú bên trong, phát sinh nổ vang, động tĩnh lớn vô cùng. Đem rất nhiều ma thú trực tiếp đập nát. Một con cự thú, theo trong khói mù hiện hiện, cao tới 10 mét nhiều, đầy người đều là bộ lông màu đen, mang theo từng trận mùi máu tanh. Đó là một con vượn lớn. Nó mạnh mẽ chụp tới, liền đem trước 4-5 đầu ma thú miễn cưỡng bóp nát, mạnh mẽ cực kỳ, hướng về hang động lối vào quét ngang mà đi. Tô Khải ánh mắt hơi ngưng lại, con này màu đen ma viên hắn từng gặp, có cấp 5 thực lực, là rừng cây ngoại vi bá chủ một trong. Tô Khải phòng trừng. chém giết hẳn là đã tiếp cận kết thúc, có chân chính cường giả ra tay rồi, thu lấy chiến công. Khác một chỗ, bầy thú đống nhiên rối loạn lên, một viên đầu lâu to lớn theo trong rừng dò ra, toàn thân nằm dày đặc lớp vảy màu xanh, thân hình đông đưa, tạo nên từng trận sóng nước. Một cái đế cá sấu, dữ tợn vạn phần, dài tới hơn 20 mét, nó tứ chi đi mà đi, hoành hành không trở ngại, trực tiếp bóp chết vào. Gào. Giống. Vượn lớn gào thét, đế cá sấu rít gào. Chúng nó là rừng cây ngoại vi bá chủ, vào lúc này nhưng không có thể thét ra lệnh bầy thú yên tĩnh lại. Bởi, hết thảy ma thú đều giết tới điên cuồng, liều mạng, hắn không sợ chết. Tô Khải ánh mắt rất lạnh, quanh quẩn trên không trung, nhìn quét phía dưới vật còn sống. Nếu liền ngoại vi bá chủ cũng không nhịn được ra tay rồi, sợ rằng trong huyệt động đồ vật không phải là vật phàm, đáng hắn tranh cướp. Vượn lớn gầm dữ dội, thô to cánh tay mỗi một lần hạ xuống, đều có thể trên mặt đất đập ra một cái hố to, ven đường núi đá, cây cối toàn bộ bị đập nát, tốc độ nó rất nhanh, mấy cái nhảy vọt chính là hơn 10 mét nhiều, hướng về lối vào phóng đi. Đế cá sấu rít gào, nó có thể thao túng thủy nguyên tố sức mạnh, theo một nhánh thủy truy mở đường, tốc độ không chậm, thân hình đong đưa, cùng vượn lớn cũng trong lúc đó nhằm phía lối vào. Nhân loại sắc mặt thay đổi. Chương 52, hôn chiến. Chương 52, hôn chiến. Đế ngạc cùng ma viên tốc độ rất nhanh, cường thế cực kỳ, liền muốn xông vào lòng đất hang động. Ngăn cản chúng nó. Nhân loại trong quân đội, có người lớn tiếng quát lệnh. Bọn họ đã sớm đến, chiến đến điên cuồng, rốt cục vào lúc này tiếp cận cửa động, làm sao có thể cho phép còn lại ma thú chia sẻ. Đang lúc này, có ma pháp sư cường đại ra tay, ma lực dâng trào, đống dưng dựng thẳng lên một đạo to lớn vách đá, nằm ngang ở vượn lớn trước người. Tô Khải khẽ gật đầu, có thể thấy, nhân loại cũng có chuẩn bị. Tại cảm nhận của hắn bên trong, khu vực này, chí ít tồn tại hai tên trở lên cấp 5 nhân loại cường giả. Vâng! Ma viên hung mãnh, trực tiếp va vào đạo kia vách đá, đất rung núi chuyển, nó trực tiếp tường đổ mà ra, hai tay mãnh nện lồng ngực, phát sinh hung mãnh rít gào. Ma viên không vội vã khởi xướng phản kích, mục tiêu chỉ có một cái, nó xông thẳng hang động lối vào nơi mà đi, trong con ngươi lập lòe cuồng bạo ánh sáng lộng lẫy, tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc này, đầu kia đế ngạc cũng đến, lớp vảy màu xanh thượng lưu chảy ánh sáng, như bị lam thủy tinh điêu khắc thành, lộ ra một luồng sát khí, mạnh mẽ đuôi quét về phía ma viên. Hai thú tranh chấp, kịch liệt chém giết, chuyến ra to lớn giống tiếng hú. Động thủ. Đây thời quân đội loài người bên trong, có người lạnh lẽo hạ lệnh, sai người đem bao quanh hộ ở trung ương màn sân khấu kéo dài, mở rộng tiến lên. Đó là một vị to lớn, màu bạc ma năng đại pháo, dưới đáy theo chạm chỗ cây mun sân lên, khảm nạm trắng loáng ngà voi, đao kiếm giao kích huy án ở vào thân pháo ở giữa, tràn ngập thời trung cổ châu Âu phong cách. Không trung, Tô Khải nheo lại đồng tử, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tế quan sát kỹ. Nói đến, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này nhân loại khoa học kỹ thuật, hoặc là nói đúng luyện kim vũ khí kết quả. Âm ầm nổ vang khiến mọi người trong nháy mắt mất đi thính giác, chói mắt bạch quang bên trong, ma năng đại pháo đột nhiên công kích. Liền không khí đều tại hơi vặn mèo, vô số ma thú bị mạnh mẽ sóng trùng kích ném không trung, bay lên tới 20 mét trên không mới một lần nữa rơi rụng, mạnh mẽ đập xuống đất. Năng lượng đạn tiến lên con đường lên, không biết có bao nhiêu ma thú vào đúng lúc này chết, hình thành một đường trống khu vực. Đế ngạc cuồng kêu lên tiếng, phát hiện nguy hiểm, vào đúng lúc này đem thiên phú vận dụng đến cực hạn, vô số đạo cột nước phóng lên trời, ngăn chặn vô cùng quả cầu năng lượng. Cũng trong lúc đó, nó trực tiếp tung người một cái, hướng về còn lại nơi lướt ngang. Bất quá, đế ngạc cuối cùng vẫn là hất bay ra ngoài, bị hừng hực năng lực cầu sát bên trong. Vẹn vẹn một vùng mà thôi, nó cả người làm tinh giống như vảy giáp liền bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, trên thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu me đầm địa. Đáng sợ ma năng đại pháo. Giống. Đế ngạc một cái vươn mình liền một lần nữa đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, vết thương dòng máu như tuyển dâng trào, bị trọng thương. Nó đồng tử bên trong lập lòe hào quang cừu hận, trực tiếp từ bỏ ma viên, hướng về nhân loại vọt tới. Lúc này một hồi hôn chiến. Liền ngay cả rừng cây ngoại vi bá chủ vào đúng lúc này đều không thể không liều mạng, cật lực chém giết. Không chung, Tô Khải rốt cục ra tay. Lại không nói trong hang động đến tột cùng có cái gì bí bảo. Chỉ là những này hai con hung thú có thể cung cấp điểm tiến hóa, cũng đủ rồi trêu đến hắn thèm nhỏ dãi. Thử thử. Giữa không trung truyền đến không khí khẽ kêu tiếng, Tô Khải cực tốc mà đến, hóa thành một đạo ưu quang, cắt ra bầu trời, trực tiếp hạ xuống tại vùng rừng núi bên trong. Ầm. Trung kích cực lớn lực để mặt đất đều đang rung động, phát sinh nổ vang, không ít đê dai ma thú run rẩy, bị đè ép. Hạ xuống ma thú thân thể so ra vượn lớn còn muốn khổng lồ, thon dài trên cổ che kín hắc lân, dọc theo cổ sống. Là răng cưa cùng màu đen gai xương, đâm thủng vảy mà ra. Nó toàn bộ bóng người đều bao phủ ở trong bóng tối, chỉ lộ ra màu vàng sậm đồng tử. Đây là rồng. Không chỉ có ma thú, liền nhân loại đều đang run rẩy, lưng lạnh cả người, phát sinh khó mà tin nổi âm thanh. Con này mới đến ma thú tỏa ra khí tức kinh khủng. Mạnh hơn đế ngạc cùng vượn lớn không chỉ một bậc, khiến cho người kinh sợ. Mây đen tản đi, có ánh trăng vương vãi xuống, có thể nhìn thấy, nơi đó hắc quang thăm thẳm, đem con ma thú kia bao trùm, có vẻ cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Không, không phải loài rồng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong nhân loại vị kia ma pháp sư cường đại lên tiếng, nhìn chằm chằm đạo kia thú ảnh. Xác thực, không phải cự long, là một con thâm viên loại. Một người khác cấp 5 cường giả nói tiếp, nhìn chằm chằm ma thú cái kia phảng phất che đậy bầu trời có rực, ngưng trọng mở miệng. Ầm. Sau một khắc, hừng hực ánh sáng phun trào, bọn họ trực tiếp công kích, lần thứ 2 vận dụng ma năng đại pháo. Đầu ma thú này quá mạnh mẽ, khiến người ta bất an, nhất định phải trước tiên tiêu diệt. Chói mắt quả cầu năng lượng mang theo ba động khủng bố, bắn thẳng đến Tô Khải mà tới. Nó quá nhanh, thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh, Tô Khải chỉ cảm thấy trong mắt bạch quang lóe lên, quả cầu năng lượng liền đến phụ cận. Ở giữa Tô Khải thân thể. Tư. Bạch quang bắn tóe, chuyến ra làm người nhà toàn âm thanh. Thời khắc này, liền vượn lớn cùng đế ngạc đều dừng động tác lại, nhìn phía khu vực này, chờ đợi kết quả. Sau đó một màn, làm cho tất cả mọi người loại đều há to miệng. Dương rực năng lượng đạn bị đầu kia thâm viên loại hoàn toàn chặn lại rồi, chỉ ở nó cốt rực lên lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn động mạc danh. Đây là một con thế nào ma thú, càng khủng bố đến đây. Liên thành tường đều có thể đánh xuyên qua ma năng đại pháo, nhưng liền tổn thương đều không thể thương tổn được đầu kia thâm viên loại, cái kia cũng không nặng nề cốt rực, tại sao có thể có kinh khủng như vậy sức phòng ngự. Cảnh tượng chấn động này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Liền hai con ngoại vi bá chủ cũng không nhịn được sương sờ. Giống. Tô Khải rít gào, trong miệng tuôn ra đáng sợ ưu quang, ngọn lửa màu đen dâng lên mà ra, càn quét bốn phía. Giết. Sau cơn kinh hãi, có người giống to lên tiếng. Đế ngạc cùng vượn lớn cũng động. Lần này, nhân loại cùng hai con hung thú xuất hiện xưa nay chưa từng có hiểu ngầm, cảm nhận được thâm viên loại đe dọa, không hẹn mà cùng hướng về nơi này đánh tới. Vùng rừng núi bên trong, Tô Khải đứng yên bất động, màu đen cốt rực hơi thu nạp. Trong mắt lập lòe u lạnh ánh sáng lộng lẫy. Thùng thùng. Mặt đất rung động ầm ầm, đế ngạc bên trong cách hắn gần nhất, cái thứ nhất đến, thân thể so ra Tô Khải còn lớn hơn lớn, tỏa ra khốc liệt khí tức, nhào tới phụ cận. Tô Khải hít mắt, ánh mắt khiếp người, phụt lên ra hừng hực hỏa diễm, liền nham thạch đều tại dưới nhiệt độ đổ nát, hướng về đế ngạc mà đi. Không chờ đợi kết quả, ma viên mấy cái nhảy vọt liền vọt tới, Tô Khải vớt phải vừa nhấc, vung cánh tay quét ngang, cùng ma viên cứng rắn chống đỡ một cái. Sắc bén móng đuốt tại ma viên tráng kiện cánh tay lên lưu lại một đạo vết cào. Lúc này, hắn đuôi nhanh bắn ra, cùng đánh lén mà đến nhân loại võ giả chủy thủ trong tay giao kích, bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ, để cho lão đảo rút lui. Tô Khải đứng thẳng người, giá tính 10 phần, mang theo lạnh lẽo âm trầm ý vị, nhìn xuống bốn phía. Tại lao xuống nhất thời, Tô Khải liền dự liệu đến có thể sẽ xuất hiện kết quả như thế, bất quá hắn nhưng không có bất kỳ kiêng kỵ tâm ý, liền như vậy tùy hứng ra tay rồi. Hung thú kêu nhân loại nói nhỏ, đem hắn hoàn toàn vây quanh. Giống. Tô Khải rít gào, nhìn quét tứ phương, có một luồng vô địch khí thế, dự định đem nơi này hết thể sinh vật tàn sát hết. Chương 53, Hoàng Kim Sư Tử Vương. Chương 53, Hoàng Kim Sư Tử Vương. Oanh oanh oanh. Phảng phất nổi trống giống như vậy, vượn lớn hai tay mạnh mẽ nện động lồng ngực, tối tăm rậm rạp bộ lông lên mang theo vết máu, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Nó nhảy lên thật cao, hai tay bỗng nhiên nện dưới. Một con chưa từng mở trí tinh tinh. Tô Khải cười nhạo, vô tận hắc viêm theo trong miệng phụt lên mà ra, phun đánh vào vượn lớn trên người, đốt cháy thân thể ấy, để nó phát sinh táo bạo để tiếng kêu. Giống. Đế ngạc phát sinh nặng nề gầm nhẹ, như sấm rền giống như ầm ầm nhất hai, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, uy uống Tô Khải. Lúc này, một tiếng kinh khủng hơn tiếng gầm gừ truyền ra, Tô Khải há mồm, lộ ra đen kịt răng nhọn, đáng sợ sóng âm theo trong miệng hắn khuếch tán. Xa xa. Một ít nhân loại không nhịn được ô lên lỗ tai, lộ ra vẻ thống khổ, thanh âm này quá cuồng bạo, như lôi đình nổ vang, mang theo uy lực khủng bố. Cắt bay đá chạy, một ít cây cỏ đều bị cương manh tiếng gầm gừ đập vỡ tan, tại Tô Khải tiếng giống to bên trong, tảng lớn bụi mù tung tóe. Một ít vốn là nhỏ yếu ma thú tức khắc tứ chi cứng nhắc, bị sóng âm đập vỡ tan tâm phổi, lúc này nổ chết. Ầm. Ma năng đại pháo lần thứ hai công kích, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập, hóa thành một tia sáng trắng, trực tiếp vọt tới. Thử thử tiếng lại vang lên, Tô Khải thoải mái dùng cốt rực đem quả cầu năng lượng ngăn trở, sau đó hai cánh dựng ra, ngang trời mà lên, hướng về khu vực này phóng đi. Ma năng đại pháo uy lực rất mạnh, nếu không là có cốt dược hộ thể, cho dù là hắn cũng sẽ phải chịu nhất định thương tổn, vì lẽ đó, Tô Khải quyết tâm nhất định phải trước đem hủy diệt, ngăn cản nó. Phía sau, có cấp cao nhân loại võ giả hô to, đã rõ ràng con này thâm viên loại ý đồ. Lẩm bẩm chú ngữ tiếng truyền ra, ma năng đại pháo bên, một tên cấp 5 ma pháp sư từ lâu chờ đợi ở đây. Nham tương nộ bạo. Thổ nham bích. Theo ma pháp sư quát tầm, mặt đất đột nhiên sụp đổ, theo phía dưới hừng hực bay lên nóng rực dung nham, đem khu vực này vây quanh phong tỏa. Cùng lúc đó, lượng lớn nham thạch ngưng kết thành khối, đem ma năng đại pháo cùng ma pháp sư vị trí vững vàng gói lại, hình thành một nửa hình tròn hình lồng phòng ngự. Thực sự là ngu xuẩn. Tô Khải bay lên không, cốt dược vỗ, nhìn phía dưới đã không chỗ đặt chân lở đất khu, liên tục cười lạnh. Sau một khắc, nó phần sau dương lên, hóa thành một đạo hữu quang, mang theo từng trận tiếng nổ, mạnh mẽ đâm xuống. Ào ào ào. Vách đá sụp xuống, đất đá tung tóe. Sắc bén cuối đuôi tựa hồ không gì không xuyên thủng, thẳng tắp đâm vào cái kia hình tròn vách đá tâm chán, ở trong đó điên cuồng khuấy lên. Ma pháp sư tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ vùng rừng núi. Phải biết, đây chính là một vị cấp 5 ma pháp sư toàn lực bày xuống phòng ngự, thậm chí ngay cả chốc lát thời gian cũng không kiên trì thành công, bị Tô Khải dễ dàng nghiền nát. Nhân loại chung quanh tất cả đều sợ hãi, lưng lạnh cả người, nội tâm sinh ra lớn lao sợ hãi, run lẩy bẩy, thậm chí không dám tiếp tục ra tay công kích. Đây là thế nào một con thâm viên loại? Đây là thế nào uy thế? Tại Tô Khải là cảm giác bên trong, bốn tên cấp 5 sinh vật đã qua một trong số đó, hắn đống nhiên quay lại, hướng về mục tiêu kế tiếp giết tới. Đế ngạc. Toàn thân lam quang lấp lóe siêu cấp cá sấu rít gào, nó bên cạnh người có một cái vết thương, từng bị năng lượng đạn quẹt vào, bây giờ đã đang dần dần khép lại. Tô Khải đến, đáp xuống, vớt phải trước thăm dò, cùng màu xanh lam cá sấu lớn ngư ẩm ẩm chạm vào nhau. Ẩm. Bọn họ to lớn hình thể phảng phất tiểu sơn, đụng thẳng vào nhau thời, phát sinh nổ vang nổ vang. Đón lấy, thân dài gần 20 mét đế ngạc trực tiếp lộn ra ngoài, gặp một luồng sức mạnh kinh khủng, bị hiên đến nhấc lên khỏi mặt đất, đập xuống ở phía xa, ép chết không biết bao nhiêu ma thú. Không chung, có mấy cây đứt gây ngã xuống, đặc biệt trắng kiện, tuyết bạch mà sắc bén, mang theo đỏ sâm huyết. Không chờ Tô Khải truy kích, vượn lớn cũng đã đến, nó trực tiếp nhảy vọt đến Tô Khải phía sau, không chờ Tô Khải xoay người, hai tay đã xem Tô Khải phần sau nắm lấy. Vượn lớn ánh mắt hung hãn, cường tráng phảng phất một tòa núi thịt, giá tính 10 phần. Thời khắc này, nó toàn thân nổi gân xanh, vận dụng toàn bộ sức mạnh, bước lên Tô Khải đuôi, muốn đem hắn xúy ném đi. Giống. Vượn lớn kịch liệt gào thét, chân xuống mặt đất đều tại lõm vào, sức mạnh kinh khủng dâng trào. Có thể. Bóng người kia không hề động một chút nào. Tô Khải chậm rãi xoay người lại, màu vàng sậm đồng tử nhìn xuống vượn lớn. Vượn lớn sững sờ. Phúc. Một giây sau, hắc quang lóe lên, cốt dược vô thanh vô tức xẹt qua, mang theo u lạnh lẽo âm u lạnh khí tức. Ma viên liên thanh âm đều không phát sinh, đầu lâu to lớn liền như vậy bay ngang ra ngoài, thi thể không đầu tại gáy phun ra trùng thiên cột máu. Tô Khải không do dự, chân trước lột tại vượn lớn trên thân thể, khẩu khí vào đúng lúc này mở lớn đến cực hạn, trực tiếp đem vượn lớn gần 10 mét thân thể toàn bộ nuốt vào bụng. Hô! Một ngụm máu mùi tanh theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Đế ngạc vươn mình, ở phương xa lảo đảo bò người lên, trong mắt lập lòe vẻ sợ hãi, nó thật sự sợ, muốn rút đi. Nhân loại võ giả cũng đang do dự, bọn họ đã không cùng con này thâm viên loại sức đánh một trận, nhưng liền từ bỏ như vậy trong hang động dị bảo, hắn lại rất không cam tâm. Đột nhiên, đúng vào lúc này, nhân loại võ giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, kinh hãi nhìn Tô Khải phía sau. Đế ngạc càng thêm không thể tả. Trực tiếp đi với bên này nắm sấp xuống thân thể, đầu lâu to lớn hầu như vùi vào đi bên trong. Có đồ vật đến. Tô Khải bén nhạy cảm ứng được vật còn sống, khí thế rất xúc, từ phía sau phương vị không ngừng tiếp cận. Hắn chậm rãi xoay người. Sau lưng hắn, có sinh vật đến, tỏa ra chói lóa mắt kim quang, chậm rãi tới gần. Một con kim sư tử. Thân thể uy nghiêm, ánh mắt khiếp người, toàn thân như lúc bằng vàng dòng hùng sư đi dạo mà tới. Rừng cây nơi sâu xa hoàng kim sư tử vương, ngài làm sao? Nhân loại võ giả lúc này liền quỳ xuống, cho dù là nhìn thấy Tô Khải, hắn cũng không lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng mà thời khắc này trên mặt hắn thay đổi, run rẩy âm thanh mở miệng. Bản vương làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm. Hoàng Kim Sư Tử Vương miệng nói tiếng người, uy nghiêm cực kỳ, xem đều không xem nhân loại một chút, trực tiếp đem hắn quên, đều rời đi đi, cái này dị quả, bản vương muốn. Nhân loại võ giả ngẩn ra, lập tức cảm kích vạn phần, gật đầu liên tục, hắn biết mình tranh cướp bất quá đầu kia thâm viên loại. Còn đang lo làm sao chạy trốn đầu kia thâm viên loại truy sát đây. Hoàng Kim Sư Tử Vương làm cho nhân loại có bậc thang, hắn mang thủ hạ mọi người lại quỳ lạy, sau đó vội vã thoát đi. Dài 20 mét đế ngạc càng thêm không dám, tại chỉ có 2 mét kim sư tử trước, phảng phất đã biến thành một cái trung quyển, phát sinh khiếp nhược nức nở, liền đứng cũng không dám đứng lên, liền như vậy trô mai phục thối lui. Còn lại ma thú, đã sớm bị trước mấy con hung thú chém giết lan đến xác chết khắp nơi, chỉ có mấy con sống sót, cũng tại hoàng kim sư tử vương đến sau sợ hãi thoát đi. Trước to lớn nơi giết chóc, trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn Tô Khải cùng tỏa ra kim quang hoàng kim sư tử vương. Tiểu gia hỏa, bản vương đã tha thứ ngươi bất kính, còn không mau mau rút đi. Hoàng kim sư tử vương ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Khải, trong con ngươi uy nghiêm cực kỳ, âm thanh ầm ầm phảng phất lôi đỉnh. Tô Khải nở nụ cười, vớt phải mạnh mẽ chém xuống. Ngươi dám? Chương 54, cự long nơi chôn xương. Chương 54, cự long nơi chôn xương. Một con sư vương, toàn thân như lúc bằng vàng ròng, da lông như tơ lụa giống như ánh sáng, đồng tử trong lúc đóng mở, mang theo khiếp người trùm sáng màu vàng óng. Hoàng kim sư tử người dài không đến 2 mét, tại Tô Khải trước cực kỳ nhỏ bé, nhưng có một luồng xúc qua hắn gấp trăm lần uy thế. Nó là rừng cây nơi sâu xa chân chính vương, mang theo mạnh mẽ mà khủng bố khí tức. Theo hoàng kim sư tử vương một tiếng gào to, giữa bầu trời mây đen đột nhiên hội tụ, vô số đạo cảnh hình chớp giật tại trong tầng mây ẩn diện. Lôi đình nổ vang, chói mắt điện quang lấp lóe, rọi sáng toàn bộ vùng rừng núi. Tiếng sấm bên trong, Tô Khải nghẹn cười gằn, động tác không có một chút nào dừng lại, lập lòe u quang móng vuốt lớn ầm ầm chém xuống. 3. Phảng phất bọt khí vỡ âm thanh truyền ra, sắc bén vuốt phải thẳng tắp chém xuống, đem hoàng kim sư tử vương băng diệt đồng thời, còn đập nát nó dưới thân tảng lớn nham thạch. Loạn thạch bay tán loạn. Hoàng kim sư tử vương như một đạo bọt nước, hóa thành nhỏ vụn kim quang, lưu quang lấp lóe, biến mất ở vùng rừng núi bên trong. Tô Khải chậm rãi đem hám xuống mặt đất vuốt phải rút ra, xoay người. Hoàng kim sư tử vương lừa người khác, nhưng không gạt được hắn, tại Tô Khải mẫn duệ cảm giác bên trong, bóng người kia tuy rằng khí thế dọa người, khủng bố ngập trời, nhưng trên người, nhưng không có bất cứ sinh vật nào dòng máu cùng tim đập tiếng. Chỉ có điều là một đạo ảo giác mà thôi. Tô Khải thu nạp cốt dực, bước động tứ chi, bước vào tòa kia u ám hang động. Rừng cây nơi sâu xa, truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Tầm mắt rút ngắn, là liên miên không tuyệt mênh mông sơn mạch, mà tại đây vô ngần trong rừng rậm, lại có một chạy xuôi hào quang thành trì. Đây là một hoàng kim chi thành, rộng lớn cung điện nối liền không dứt, huy hoàng mà óng ánh. Hoàng kim sư tử vương nằm ở cao to ám kim vương tòa bên trên, phát sinh rít lên một tiếng, tiếng chấn động cửu tiêu. Làm người kinh sợ chính là, nó lại có 3 cái đầu. 3 cái đầu giống nhau như lúc, uy vũ bất phàm, nó bản thể cũng bất quá dài hơn 2 mét, nhưng mang theo không thể tưởng tượng uy áp mạnh mẽ. Đến từ thâm nguyên rắc rưởi, dám cãi lời ta ý chỉ. Chiếm giữ ngay chính giữa đầu lâu mở miệng, cực kỳ uy nghiêm, con ngươi màu vàng nóng phảng phất mặt trời nhỏ cùng chói mắt. Dị quả nhất định phải quay về ta hết thảy. Bên trái đầu lâu lên tiếng, ánh mắt thô bạo, ánh mắt bên trong mang theo sức mạnh đáng sợ, để hoàng kim đúc ra mặt đất đều tại rạn nước. Cùng nhân loại ký kết khế ước sau, chúng ta có thể không thể rời bỏ rừng cây nơi sâu xa. Phía bên phải đầu lâu âm thanh bình thản, lười biếng mà tùy ý xen mồm, không để ý chút nào dáng dấp cùng nó khí thế đáng sợ không hợp. 3 viên đồng dạng đầu lâu, càng mang theo tuyệt nhiên không giống khí chất, có thể đủ độc lập suy nghĩ. Hoán linh. Âm thanh ầm ầm, công chính mà ôn hòa, nơi ở trung ương đầu lâu làm quyết định. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một chuôi chưa từng nghe qua cuốn thiệt âm bị 3 cái đầu đồng thời đọc lên, đây là một loại khó có thể tưởng tượng phát âm phương thức. Khàn khàn thanh âm trầm thấp bên trong mang theo quân vương giống như uy thế, tại bên trong cung điện vang vọng. Cổ lao chú ngữ phảng phất chuông vang, to lớn không người kim điện bỗng nhiên rung động lên, cuồn cuộn khí tức dâng trào phun trào. Tại hoàng kim sư tử vương vương tọa bên dưới, mặt đất sụp đổ vặn mèo, chậm rãi hiện ra một con hoàng kim chế tạo hùng sư pho tượng. Mọc ra 3 cái đầu hoàng kim sư tử vương lơ lửng giữa trời mà lên, đến pho tượng to lớn sư đầu bên trên. Lần này để cho ta tới đi. Bên trái đầu lâu nhìn chằm chằm ngủ trên đất pho tượng. Nhân tính hóa bĩu môi, ngươi liền cái thâm viên loại đều dọa không được. Trung ương sư đầu gật đầu, không nói gì. Hoàng kim sư tử vương dò ra vớt phải, đi với phía dưới pho tượng hơi điểm nhẹ. Điểm tình. Giống. To lớn hoàng kim pho tượng, vào đúng lúc này lại xuống lại, khí tức trên người không ngừng tăng lên dữ dội, phát sinh điếc thai rít gào. Mặt đất run rẩy dữ dội, hoàng kim pho tượng trực tiếp xông ra ngoài. Sâu thẳm tối tăm hang động. Tô Khải một mình tiến lên. Hang động rất lớn. Cho dù theo Tô Khải gần 20 mét thân thể, ở trong đó cũng không cảm thấy có chút ôm, rất khó tưởng tượng nơi này là do sinh vật gì chế tạo ra. Tích đáp, tí tách. Thủy châu theo trên vách đá nhỏ xuống, phát sinh rõ ràng tiếng vang. Giang giác. Có đồ vật tại dưới chân hắn vỡ nát. Tô Khải cúi đầu, hắc ám đối với hắn mà nói không tạo thành được bất luận ảnh hưởng gì, có thể rõ ràng đem trong hang động tất cả thu vào trong mắt. ở mức lầy lội trên mặt đất, tất cả đều là hài cốt. Hình người bộ xương, ác điểu không xương, hung thú tàn phá. Vô số hài cốt theo đủ loại kiểu dáng tư thế phủ kín mặt đất. Tô Khải kinh dị, những này, sợ rằng đều là sống tới sau chết đi sinh vật. Trong này, đến cùng có cái gì? Như vậy nơi chôn xương, có thể sinh ra cái gì kỳ hoa dị quả? Có không có khả năng chỉ là một cái đơn thuần cạm bẫy? Một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí tràn ngập ở trong huyệt động, khiến người ta sản sinh một luồng không kìm lòng được run rẩy, phảng phất có lớn lao khủng bố tại phía trước chờ đợi. Tô Khải có chút do dự, không biết tại sao bắt đầu sinh ý lui, đầy đất hải cốt khiến lòng người ngọn nguồn phát sợ. Nhưng nghĩ tới đầu kia hoàng kim sư tử trong miệng dị quả hai chữ, Tô Khải vẫn là cắn răng, đạp nát một chỗ hải cốt, mạnh mẽ hướng về nơi sâu xa đi đến. Trong huyệt động âm lãnh cực kỳ, có bóng ánh quỷ hỏa hiện lên, lộ ra tà dị khí tức, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Chuyện này, Tô Khải dừng bước, phát sinh than thở tiếng, lúc này mới biết mình đi tới nơi nào. Đây là Long Chủng, Mộ Rồng. Ở trước mặt hắn, một bộ dài đến hơn 50 mét to lớn khung xương ngang dọc, hơi cuộn mình, trắng xám khung xương bên trên che kín vết rách. Cự long nơi chôn xương. Tô Khải cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình trước vì sao phát sợ, con này cự long tuy không biết chết đi bao nhiêu năm, nhưng khủng bố long uy vẫn còn tồn tại, như trước ở trong huyệt động vang vọng, áp chế hết thể tiến vào bên trong sinh vật. Giang giác, giang giác. Không cẩn thận, hắn tại bước chân di chuyển trong lúc đó, giấm nát cự long xương cùng. Tô Khải có chút ngờ vực. Có thể thấy, đây long cốt bên trên cũng không có phong hóa vết tích, xương cốt mỏng, có vẻ đặc biệt rắn chắc. Nhưng nó trên thực tế độ cứng rắn nhưng cùng biểu tượng không hợp, bị Tô Khải nhẹ nhàng sờ một cái liền vỡ. Tô Khải ngờ vực, giơ lên vuốt phải, nhìn chăm chú lòng bàn tay vài miếng vỡ long cốt. Cấp cao cự long di khung xương, xương cốt làm sao sẽ như vậy yếu đuối không thể tả. Còn có, liền hoàng kim sư tử vương đô mơ ước dị quả, ở đâu? Tô Khải dương chảo, nhẹ nhàng kéo động cự long khung xương, đưa nó lan tới. Hào hào hào. Long cốt có vẻ đặc biệt yếu đuối, đang bị chuyển động thời, lại có mấy chiếc xương sườn không chịu nổi gánh nặng, rớt xuống. Tô Khải ánh mắt vui vẻ. Tìm tới rồi. Một viên màu đen dị quả, chỉ có người bình thường to bằng nắm tay, cắm rễ ở cự long hải cốt bên trên. Nó cực lớn không đáng chú ý, vô thanh vô tức, toàn thân ám trầm, quả thực muốn cùng hắc ám hỏa làm một thể. Nếu không làm mẫn duệ cảm giác để Tô Khải thị giác cực kỳ sắc bén, vật này rất có thể sẽ bị hắn quên xuống. Tô Khải tới gần, chậm rãi quan sát. Dị quả đặc biệt tà dị, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không bất kỳ phiến lá, ngay cả rễ hành đều không thể nhận ra, áp sát vào lòng cốt bên trên. Tô Khải dương chảo, đem nắm chặt, muốn đem cái này màu đen trái cây cầm vào tay. Chương 55, trốn. Chương 55, trốn. Cái này trái cây trong suốt êm dịu, bóng ánh ướt át, chỉ có điều toàn thân lại vì màu đen, tỏa ra thăm thẳm khí tức. Nó hoàn toàn không giống thần thánh trái cây, cũng như là viên trái cấm. Phát ra yêu dị khí tức, có một loại ma tính. Hả? Tô Khải hơi chậm lại. Bởi, như vậy một viên người thường to bằng nắm tay trái cây, Tô Khải nhẹ nhàng kéo một cái bên dưới, dĩ nhiên chưa đem hái xuống. Mà theo Tô Khải không ngừng tăng lực, liên đối toàn bộ long cốt đều đang rung động, không ngừng dương lên, cũng bị hắn kéo kéo lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Khải ngờ vực, nhẹ nhàng buông tay, không còn dám thứ thi lực, chỉ lo đem dị quả miễn cưỡng xé làm hỏng. Chẳng lẽ trái cây kia thực thật cùng long cốt nối liền cùng nhau. Hắn nằm sấp xuống thân đến, tinh tế xem xét. Màu đen dị quả như trước no đủ, quấn quanh ô quang, từ quan sát kỹ dưới, có thể nhìn thấy mặt trên lưu động kỳ dị hoa văn. Nó cuối cùng hoàn toàn cùng long cốt kết nối, áp sát vào cự long di khung xương bên trên. Tô Khải dương chảo, đem phía dưới long cốt bóp nát, lộ ra dị quả gốc rễ. Thời khắc này, liền hắn cũng không nhịn được hắc khí. Trái cây màu đen rễ cây sâu sắc đâm vào chu vi long cốt bên trong. Như mạng nhện giống như vậy, lít nha lít nhít, hấp thụ đây khung xương, không ngừng khuyết tán ra. Tô Khải rốt cuộc biết, một con cự long di khung xương vì sao càng sẽ như vậy yếu đuối không thể tả. Bởi khung xương bên trong năng lượng, toàn bộ bị cái này dị quả hấp thu rồi. Tà dị trái cây màu đen. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, long trùng đống nhiên rung động lên, khung đỉnh đá vụn gì rào mà xuống. Tại Tô Khải cảm ứng bên trong, có một luồng cường thịnh khí tức, cực dương tốc hướng về chính mình nơi này tới gần. Có đại gia hỏa đi vào. Không kịp cân nhắc, Tô Khải trực tiếp dương chảo, sắc bén đầu ngón tay đem dị quả theo rễ cây nơi cắt đứt, sau đó nuốt vào trong bụng. Kiểm tra đến cao độ tinh khiết không biết vật chất. Xin mời ký chủ lựa chọn. 1. Phân tích. 2. Hấp thu. Hệ thống nhắc nhở tiếng lúc này vang lên. Phân tích. Tô Khải hít mắt, đồng tử nhìn chằm chằm long trùng nơi bóng tối, đó là lối vào phương hướng, tên kia từ nơi nào xuống tới. Chính đang phân tích, dự tính cần 3600S, xin mời kiên trì chờ đợi. Đến. Một con do đúc bằng vàng dòng to lớn sư tử pho tượng, theo lối vào và vào, mang theo cuồng bạo khí tức, để mặt đất đều tại rung động, kịch liệt bụi mù phân lạc mà xuống. Màu vàng pho tượng quanh thân thần quang lượn lờ, như là bị hừng hực giấy lên thánh lồng sửa cháo, cứ việc cách rất xa, nhưng Tô Khải vẫn là cảm nhận được một trận cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lần này, không phải ảo giác. Cái kia sư điêu hình thể kinh người, so ra Tô Khải càng lớn hơn rất nhiều, sắp đem hang động nhét vào, trên người uy thế khác nào một thần sơn giống như trầm trọng. Rác rưởi, dị quả đâu? Sư điêu miệng nói tiếng người, nhìn chằm chằm Tô Khải, hoàng kim đồng bên trong có thô bạo hùng quang lấp lóe, hết sức đáng sợ. Tô Khải không nói lời nào, đồng tử bên trong lập lòe tham thẳm ánh sáng lộng lẫy, trầm mặc đánh giá đối phương. Sư điêu táo bạo cực kỳ, trong phút chốc liền chuyển động, như một dãy núi giống như đục vào, màu hoàng kim thần quang soi sáng long trùng một mảnh sáng trưng. Lúc này, Tô Khải thân thể xuất hiện một cái khó mà tin nổi vật mẹo, theo chủ thể chi lực tiến hóa ra thân thể, để hắn đối với khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái vị trí đều khống chế như thường. Hắn xoay người, màu đen cốt dược tìm tới. Chen. Kim thạch giao kích tiếng vang lên, cốt dược cùng sư điêu thân thể va chạm, phủi đi lên tảng lớn đốm lửa, để Tô Khải đều cảm thấy cánh phải hơi tê dại. Sư điêu ánh mắt cực kỳ thô bạo, trên người thần quang càng cường thịnh, nó bỗng nhiên há mồm, màu vàng thánh diễm theo trong miệng tuôn trào ra. Tô Khải rất trầm tĩnh, không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lặng lặng nhìn sư điêu, đồng sáng lạnh lẽo. Rào. Sau một khắc, màu đen ma diễm cùng màu vàng thánh diễm ầm ầm va chạm. Nhiệt độ cao rừng rực, để không khí không ngừng vặn mèo, to lớn long trùng đang rung động ầm ầm. Tô Khải rất nhanh, tại thổ tức bên trong chi sau đột nhiên nắm chặt, hai cánh dựng ra, trực tiếp theo trong ngọn lửa lao ra, đánh về phía đối thủ. Ầm. Không nghĩ tới, sư điêu cũng làm như thế dự định. Hai con thân thể to lớn mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang, khủng bố lực trùng kích để hang động đều đang không ngừng lay động, chống đỡ bất ổn. Sư điêu vẫn không nhúc nhích, Tô Khải thì lăn lộn đến một bên, sau đó trong nháy mắt nhảy lên, cùng với đối lập. Rác rưởi, ta muốn đem dị quả theo ngươi trong bụng đảo móc ra. Sư điêu rít gào, nó đã cảm ứng được trong hang động không dị quả khí tức, hiển nhiên là bị con này thâm viên loạn ướt, để nó nổi giận. Đến A, vàng chói lọi đại cầu. Tô Khải lần thứ nhất mở miệng, châm biếm lại. Giống. Hoàng kim sư điêu gầm dữ dội, tiếng rít gào trực đãng cửu thiên, đinh hai nhức óc, như là sấm sét tại Tô Khải bên thai nổ vang. Nó lần thứ hai vọt lên, cường hãn vô cùng, về mặt sức mạnh nghiền ép Tô Khải. Tại long quật hoàn cảnh như vậy dưới, Tô Khải tốc độ bị hạn chế, liền cốt dực cũng không tốt điều động, không triển khai được, rơi vào cảnh khốn khó. Hoàng kim sư điêu rít gào không ngừng, khủng bố hưu chi đánh xuyên qua Tô Khải vải giáp. Ở nơi đó móc ra một cái vết thương thật lớn, loang thoáng cũng được nhìn thấy mảnh xương, dòng máu màu đen dâng trào như chú. Thuần huyết thâm viên rác rưởi, cũng vẫn là rác rưởi. Hoàng kim sư điêu uy thế ngập trời, công kích như cuồng phong mưa rào, bóng ánh trong con ngươi càng bốc lên hai đạo hừng hực ánh vàng, đem Tô Khải nhấn chìm. Tô Khải lui tránh, theo cốt rực đón đỡ. Xì xì. Ánh vàng hết sức đáng sợ, để Tô Khải cứng rắn cực kỳ hai cánh bốc lên từng sợi khói đen, không chống đỡ được. Soạt. Không có cách nào. Tô Khải sớm vận dụng đòn sát thủ, không gì không xuyên thủng cuối đuôi lập lòe u quang, hung mãnh đâm tới. Vô Chi lại buồn cười rắc rưởi. Sư điêu trên mặt hiện ra trêu tức nụ cười, hai mắt trong lúc đó kim sáng lòe lòe, quét về phía Tô Khải phần sau. Khủng bố ánh vàng, để trụ đá sụp đổ, để mặt đất đổ nát, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Tô Khải thấp hào, một luồng kịch liệt cảm giác đau truyền đến, phần sau huyết dịch tuôn trào ra. Từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió màu đen cuối đuôi. Dĩ nhiên tại ánh vàng bên dưới sống không qua 3 giây, trực tiếp liền đổ nát rồi. Hoàng kim sư điêu cảnh giới vượt quá hắn quá nhiều, quả thực không cách nào ngang hàng. Cuồng bạo năng lượng huyết tu mãnh liệt, Tô Khải lại một lần nữa bị hào quang màu vàng nóng nhấn chìm, để hắn tung bay lên, da chóc thịt bong, vảy nát một chỗ. Tô Khải trong lòng trầm tĩnh, biết không cách nào lực đối địch phương, dựa vào tung bay chi thế, hai cánh đống nhiên mở lớn, hướng về long trùng khung đỉnh sông lên trên. Ầm. Long mộ ầm ầm nổ vang, loạn thạch bắn bay. Tô Khải mạnh mẽ đụng phải đi ra, mang theo tảng lớn huyết. Tô Khải biết, còn như vậy cùng sư điêu tại long trùng bên trong giết tiếp tục giết. Hắn sẽ chết. Tô Khải ánh mắt bên trong lập lòe lạnh lẽo ánh sáng lộng lây, mỗi một lần lúc chiến đấu đều cực lớn sự bình tĩnh, hiện tại không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm, hắn làm ra quyết đoán, bắt đầu lưu vong. Hoàng kim sư điêu thô bạo trong ánh mắt, mang theo không hề che giấu sát ý, nó gắt gao tập trung Tô Khải lướt về phía trên không bóng người, dưới chân kim sáng lòe lòe. Vô tận ánh vàng trải ra, càng nâng sư điêu lơ lửng giữa trời mà lên, đuổi theo. Đem dị quả phun ra, ta buông tha ngươi. Lúc này, Sư Điêu như đột nhiên thay đổi một loại nhân cách, đồng sáng loè loè, trang trọng âm thanh uy nghiêm sau lưng Tô Khải vang lên. Nhưng mà Tô Khải nhưng liền đầu cũng không quay lại, hai cánh lướt qua không, tốc độ nhanh đến cực hạn, bỏ mạng lưu vong. Chết! Lại một lần nữa, Hoàng Kim Sư Điêu tiến vào thô bạo trạng thái, khắp toàn thân ánh vàng chói mắt, như liệt dương giữa trời, ngang trời mà tới, trêu chọc được vô số ma thú tất cả đều cúi đầu. Chương 56, ngược. Chương 56, ngược. Sư hống rung trời, Hoàng Kim thần quang óng ánh lóa mắt. Một con sư điêu, dĩ nhiên có thể ở trên bầu trời chạy trồm, ngự không mà đi, đây hoàn toàn ra ngoài Tô Khải dự liệu, đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Kim quang long lánh, Hoàng Kim sư điêu mang theo cháy hừng hực thánh diễm, bước động bốn vo vọt tới, tốc độ nhanh như chớp giật. Siêu tần. Cuồng bạo. Tô Khải phát sinh chỉ lệnh, tốc độ đống nhiên tăng lên gần gấp đôi, cực tốc thoát đi. Không trung, không ngừng dòng máu màu đen rơi ra, hắn đuôi hoàn toàn đứt rời. Lúc trước Hoàng Kim Sư Điêu ánh mắt bên trong đổ nát, đến nay nhưng đau đớn không thôi. Gào gừ. Màu vàng Sư Điêu rít gào rung trời, trong con ngươi ánh sáng thô bạo cực kỳ, nhìn về phía trước chạy trốn Tô Khải, trong mắt lần thứ hai chán ra ánh vàng. Tô Khải lui tránh, trên không trung ẩn chuyển xê dịch, tốc độ nhanh đến cực hạn, cật lực muốn đem đối phương bỏ qua. Phân tích xong xuôi. Trong đầu bảng bên trong, hệ thống lạnh lẽo nhắc nhở tiếng vang lên. Kinh mạch kiểm tra, thay đổi nuốt chửng vật bên trong năng lượng cực cao. Có thể trực tiếp lệnh ký chủ hoàn thành một lần tiến hóa. Mặt khác, đến nuốt trường vật có không biết hình thể cải tạo hiệu quả. Một cái tuyển hạng khuôn hiện lên ở Tô Khải trong đầu, có hay không hấp thu? Hấp thu. Tô Khải quay đầu lại, nhìn hướng về phía sau theo sát không nghỉ sư vương pho tượng, tỉnh táo hồi đáp. Một sát na, Tô Khải toàn thân đâm nói, năng lượng mạnh mẽ tự mình trong bụng dâng trào ra, tại hắn huyết thống phủ tạng lưu chuyển. Tê ơ. Tô Khải không nhịn được phát sinh một tiếng thấp tê ơ. Bởi cái cảm giác này quá khoan khoái, không giống với hệ thống cung cấp chậm chậm tiến hóa, hắn có thể cảm giác được chính mình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Tô Khải cả người khoan khoái, dâng trào năng lượng ở trong cơ thể hắn di chuyển, ấm áp, liền thương thế của hắn đều đang không ngừng được chữa trị. Tô Khải biết, mình đã bắt đầu tiến hóa, nếu dựa theo ma huyễn thế giới sức mạnh bình cao cấp, hắn lúc này đã tại hướng về cấp 4 đẳng cấp bước vào. Mà thông qua hai lần dị hóa, hắn chân thực sức mạnh đã tiếp cận lục giai. Ám sát dòng năng lượng chuyển, thâm nhập đến cốt tủy bên trong, Tô Khải trong thân thể huyết nục, nội tạng, xương cốt đều đang bị tầm bổ, càng mạnh mẽ hơn. Ngươi dám? Phía sau, Hoàng Kim Sư Điêu tức giận, ngửa mặt lên trời giống thiếu, âm thanh cuồn cuộn, dường như sấm sét xẹt qua trời cao. Nó cảm ứng được dị dạng khí tức, phát hiện phía trước đầu kia thâm nguyên loại biến hóa. Đây rác rưởi. Càng dám ở ngay trước mặt chính mình đem dị quả hấp thu. Đột nhiên, Sư Điêu do đúc bằng vàng dòng thân thể đột nhiên vặn mèo. Càng theo phần gáy trong lúc đó, sinh trưởng ra thứ hai đầu đến. Thời khắc này, sư điêu chuyển động, nó trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Tô Khải bên cạnh người. Thuấn di. Hoàng Kim Sư Tử Vương uy thế ngập trời, thông qua pho tượng cũng có thể sử dụng khủng bố năng lực, hết sức đáng sợ. Chết. Nó như chói mắt thái dương, mang theo sáng, một trưởng liền đem Tô Khải vô bay ra ngoài. Soạn. Tô Khải đột nhiên rơi rụng. Nhưng mà... Sư điêu khủng bố một chảo kỳ thực cũng không đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn, bị ám sát năng lượng trung hòa. Hắn điều chỉnh một thoáng cân bằng, dựa vào nguồn sức mạnh này, lần thứ hai tung không mà lên, kế tục xuề cánh bay trốn. Đồng thời, thân thể của hắn đang phát sinh biến hóa kinh người, nhanh chóng tiến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm giác rất tốt, đồng tử chuyển động phát sinh sán lạn ánh sáng, thân thể tại được chữa trị, sức mạnh đang kéo dài tăng cường. Sư điêu cả người kim quang cực kỳ chói mắt. Bùng nổ ra khắp nơi nóng rực thần hỏa, ánh sáng lấp lóe bên trong, nó lại đến rồi. Giống. Hoàng Kim Sư Điêu trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Khải phía trên, ngửa mặt lên trời rít gào, bốn vó chấn động, mạnh mẽ đạp ở Tô Khải cốt rực bên trên. Vô cùng sức mạnh theo phía trên vọt tới, Tô Khải cảm thấy trên người phảng phất bị để lên một ma sơn, cũng không còn cách nào phi hành, thẳng tắp rơi rụng mà xuống. Đùng. Bùi bằng tung bay, trùng kích cực lớn sóng cuồng bạo lôi kéo, không biết có bao nhiêu đại thụ bị hất bay. Mặt đất rung mạnh, không ngừng sụp đổ, lộ ra một cái đường kính vượt quá 50 mét hố động. Rác rưởi. Hoàng Kim Sư Điêu hai viên to lớn đầu lâu nhìn chằm chằm phía dưới, miệng mũi bên trong phụt lên yên hà, khinh bỉ mà tự phụ mở miệng. Nó đứng ở hố ở giữa, đem Tô Khải đạp ở dưới chân, hưu móng giữ lại Tô Khải đầu lâu. Ngươi, dám cãi lời ý chí của ta. Sư Điêu hưu móng không ngừng thi lực, đem phía dưới thâm nguyên loại long hình đầu lâu nhấn vào đi bên trong, nói nhục nhã. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết, tiến hóa còn chưa hoàn thành, vào lúc này, cho dù vận dụng cuồng bạo cũng không cách nào đưa đến cái gì hiệu quả, chỉ có thể mặc cho sư vương làm. Hắn không ngoài một lời, kiên trì chờ đợi, đồng tử bên trong lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Nói chuyện a, rác rưởi. Hoàng Kim Sư Điêu vận động hưu móng, thấp tiếng cười nhạo, sau đó lại giống to nói, chết đi. Sán lạn thánh hỏa thiêu đốt, Sư Điêu sức mạnh cường kinh người, hưu móng giơ lên, sau đó đột nhiên đập xuống. Ẩm. Đúng vào lúc này, Tô Khải cả người run rẩy, cảm giác như là kéo đứt không biết gông xiềng, hết thảy thương thế đều khôi phục, hơn nữa thân thể càng mạnh mẽ hơn. Tô Khải biết, tiến hóa hoàn thành, hắn cả người đều đang bước lên ngọn lửa màu đen, từng đạo ô quang tại hắn vảy thượng lưu chuyển. Hả? Hoàng Kim Sư Điêu khẽ ồ lên một tiếng, bởi, con kia thâm viên loại đầu lâu so ra tưởng tượng phải cứng rắn, một móng càng chưa đem dẫm bạo. Nó thu móng, đang muốn trở lại lên một cước. Hô! Tô Khải nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đống nhiên đứng dậy, trong nháy mắt đem Hoàng Kim Sư Điêu hất bay ra ngoài. Tiến hóa xong xuôi, ngài cụ thể trị số lên cấp như sau, sức mạnh tăng cường 2 lần, tốc độ tăng cường 4 lần, sức phòng ngự tăng cường 3 lần, thể trọng tăng cường 17 lần. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiến hóa hoàn thành, xin mời lựa chọn kỹ năng. Siêu tần. Hấp thu. Sử dụng năng lượng cường hóa hệ tiêu hóa, thu được này hạng kỹ năng sau, cho dù sử dụng gia tốc hấp thu, ngài cũng có thể thu hoạch hoàn chỉnh thu hoạch. Siêu tần. Thân thể điều chỉnh. Vì càng thêm thích ứng chiến đấu, thu được này hạng kỹ năng sau, ngài hình thể đem thu được biến hóa năng lực, có thể tùy ý điều chỉnh thân thể lớn một chút. Lúc này, Hoàng Kim Sư Điêu lại một lần đến. Tại Tô Khải bên cạnh thoáng hiện. Học tập, thân thể điều chỉnh. Tô Khải hít mắt, vung chảo hữu quét. Vành. Màu đen lợi chảo cùng màu vàng sư móng ầm ầm va chạm, phát sinh kim thạch thanh âm. Mà một giây sau, Tô Khải cuối đuôi liền đến, mang theo tiếng nổ, đống nhiên đâm vào Sư Điêu thân thể. Thử, thử. Hoàng Kim Sư Điêu trong nháy mắt lui tránh, ở phía xa dừng bước, ánh mắt dần dần nghiêm nghị lên. Bởi, tại trước mặt nó, đầu kia thâm viên loại bị đổ nát đuôi, xuất hiện lần nữa. Lại một lần dài ra đi ra. Hơn nữa, lần này, là hai cái. Điều chỉnh hình thể. Tô Khải hạ lệnh, tại hắn nói nhỏ trong tiếng, mặt đất phát sinh ầm ầm nổ vang, màu đen thân thể nhanh chóng phồng lên lên, đồng nhiên tăng lớn đến gần khoảng 30 mét, so ra Hoàng Kim Sư Điêu càng lớn hơn một ít. Hiện tại, đến ta rồi. Vượt sâu khổng lồ loại gầm nhẹ, đen kịt cốt rực như đám mây che trời, sau lưng hắn, hai cái loe u mang đuôi nhẹ nhàng đung đưa. Ở trong mắt ta, ngươi như trước là run rế. Hoàng Kim Sư Điêu rít gào, tại bóng ánh ánh vàng bên trong, gãy vằn mẹo, sinh ra đệ ba cái đầu. Chương 57, gãy. Chương 57, gãy. Hoàng Kim Sư Điêu như trước cực kỳ tự phụ, tôn ngồi ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống Tô Khải. Bên trái đầu lâu thô bạo, trung ương đầu lâu uy nghiêm, bên phải đầu lâu lười biếng. Nó cực kỳ thần dị, nhìn chăm chú phía dưới đầu kia thâm viên loại. Tô Khải không dám xem thường, sinh ra ba cái đầu Hoàng Kim Sư Điêu, xung quanh có thần diễm nhảy chập chờn. Lộ ra sức mạnh đáng sợ, để hắn có một loại khiếp đảm cảm giác. Tô Khải biết, đây là cấp cao sinh vật đặc biệt khí tức, thông qua hóa thân truyền đạt mà ra, để hắn có một loại bị áp chế cảm giác. Một cái đầu lâu mang đến thần quang, một cái đầu lâu mang đến thuấn gì, để ba cái đầu sẽ cho mang đến ra sao năng lực. Tô Khải không biết, nhưng hắn vẫn là chuyển động, chủ động xuất kích, hai cánh phô thiên cái địa, bay lên trời, mang theo cuồn cuộn phong. Hơn 30 mét thân thể, một chút cũng không chậm, mang theo tiếng nổ. Chớp mắt liền đến phụ cận. Hoàng Kim Sư Điêu trung ương nhất đầu lâu tỏa ra ánh vàng, phảng phất hủy diệt ánh sáng, quét tới. Thử thử. Lần này, Tô Khải theo cốt rực miễn cưỡng đem chặn lại rồi, đen kỵ uy nghiêm đáng sợ đi cốt rực mang theo giữ tợn gai nhọn, phát sinh chói hai tiếng ma sát. Tuy bị tổn thương, nhưng chuyện này cũng không hề chí mạng. Tô Khải nhắm ngay Sư Điêu, trong miệng năng lượng hội tụ, ngập trời hắc diệm mãnh liệt mà ra, đem Hoàng Kim Sư Điêu nhấn chìm. Soạt. Ngọn lửa nhấp nháy, Hoàng Kim Sư Điêu biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Khải, bốn vó đông nhiên đập dưới. Cong. Vang dòng chế tạo móng trước cùng Tô Khải vảy giáp va chạm, phát sinh tiếng rung, như là một cái hoàng kim chuông lớn đang bị văng lên. Làm Tô Khải quay đầu lại, Hoàng Kim Sư Điêu lại một lần nữa biến mất rồi, đây mới thực là di động trong nháy mắt, rất khó phòng bị. Hệ thống, cung cấp điểm tiến hóa, thăng cấp mẫn duệ cảm giác. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử co lại thành mũi kim hình, nhìn quét bốn phía. 3. Trong đầu, phảng phất vang lên một nói toạc ra vỡ tiếng, hệ thống lúc này lên hiệu, Tô Khải cảm giác thân thể như là thông suốt cái gì, linh giác càng mạnh mẽ hơn. Mẫn duệ cảm giác, LV3. Thời khắc này, hắn cảm ứng được không khí chấn động, Hoàng Kim Sư Điêu trên người cái kia vốn cổ phần loài khí tức không cách nào ẩn giấu, để Tô Khải phát hiện. Hắn một đuôi hướng về hữu phía trước quất tới. Mà tại đi tới trong quá trình, Tô Khải đuôi cực tốc lớn lên, như ngang trời trụ đá giống như vậy, đem sư điêu đập trúng. Không chờ sư điêu lui tránh, cái thứ hai đuôi châm liền đến, đặc biệt tinh tế, mang theo thăm thẳm ánh sáng, đâm vào sư điêu thân thể. Tô Khải nở nụ cười, hình thể điều chỉnh phối hợp phần sau biến hóa dài ngắn sử dụng, hiệu quả kinh người, chiến công hiện ra. Nước toát. Hoàng Kim sư điêu phía bên phải đầu lâu hiếm thấy đi nghiêm nghị lên, mở ra miệng phun ra hai chữ này. Sức mạnh vô hình tuôn ra, Tô Khải chỉ cảm thấy có hai nguồn sức mạnh tại lôi kéo thân thể của chính mình, muốn đem hắn kéo vỡ. Giống. Tô Khải rít gào, có thể so với lục giai sức mạnh cường hãn tuôn ra, vặn vẹo thân thể, mạnh mẽ tránh thoát mà ra. Tiếp theo, Tô Khải dùng đuôi đem Hoàng Kim sư điêu cầm cố lại, mang theo phong sông lên trên, mạnh liệt lôi kéo, cuối cùng tầng tầng đem sư điêu hướng về trên đất đập xuống. Ầm. Sơn mạch kịch liệt rung động, Hoàng Kim sư điêu bị mạnh mẽ té xuống đất, phát sinh nổ vang nổ vang. Cắt bụi tung bay, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở biểu cảm, mà tại đây khu vực biên giới, vô số đạo vết nước hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, khó có thể tưởng tượng sư điêu chịu đựng bao lớn lực trùng kích. Nhưng mà Tô Khải tiến công vẫn không có đình trệ, hắn lao xuống, mang theo mạnh mẽ sức gió, tứ chi câu chỉ lên lập lòe u lạnh ánh sáng lộng lẫy, và về phía sư điêu. Đùng. Tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền ra, nhưng Tô Khải nhưng vừa hụt, đánh vào hố bên trong, sư điêu biến mất rồi, lần thứ hai thuần di, đúng lúc tránh né đi ra ngoài. Thâm viên loại, ngươi không nên tới nơi này. Hoàng Kim sư điêu tự mình trong hư không hiện lên. Vết thương trên người phảng phất đối với nó không tạo thành được bất luận ảnh hưởng gì, thần uy lấm lấm, âm thanh uy nghiêm tự mình trung ương đầu lâu truyền ra. Rác rưởi, đáng chết. Bên trái đầu lâu trong mắt lập lòe hung quang, khuôn mặt gần như vặn mẹo, gần như nổi giận. A. Phía bên phải đầu lâu ngáp một cái, lười biếng, tựa hồ không có chút hứng thú nào, không xem Tô Khải, ngược lại là tại xem xét xung quanh phong cảnh. Ba cái đầu, ba loại nhân cách. Thần dị kim sư tử. Tô Khải không nhịn được gác ý đi phỏng đoán, đối phương coi trọng như vậy dị quả, có hay không bởi nuốt chửng sau sẽ mọc ra viên thứ tư đầu lâu. Ảm. Đột nhiên, Hoàng Kim sư điêu ba cái đầu đọc không biết chú ngữ, như giáo đường cầu khẩn từ cùng trang trọng, phát sinh khàn khàn mà trang nghiêm âm thanh. Ngăn cản nó. Chỉ trong nháy mắt, Tô Khải liền linh cảm đến không ổn, trong lòng có loại nguy cơ lớn lao cảm xúc, tự mình phía dưới phóng lên trời, cốt rực như lưới dao, đánh chém sư điêu. Để Tô Khải không nghĩ tới chính là, sư điêu không tránh không né, thậm chí thả lỏng thân thể, thản nhiên chịu đựng đòn đánh này đánh chém. Cốt rực sắc bén, sâu sắc lún vào sư điêu Hoàng Kim rèn đúc trong thân thể. Khan khan chú ngữ kéo dài không ngừng, sau đó đột nhiên đình chỉ. Tô Khải cả người lông tơ tức khắc dựng thẳng, phảng phất bị nạn ngôn khủng bố bao phủ lại, có loại khó thở gần chết cảm xúc. Thời khắc này, phản ứng của hắn nhanh đến cực hạn, lớn tiếng rít gào. Siêu tần, cuồng bạo, tiến diệt. Cũng trong lúc đó, sư điêu giơ lên chân trước, nhẹ chút Tô Khải nơi. Mà lúc này Tô Khải, tốc độ đã giống như là tốc độ âm thanh, ở trong chớp mắt bay ngược ngàn mét, dừng lại sau đó mới chuyển đến tiếng nổ. Mà trước kia hắn đất đặt chân, đã bị chết sáng bao phủ hoàn toàn, hóa thành một vùng sâu không thấy đáy hắc ám. Ầm ầm. Hư không đang vặn mèo, không gian đang đổ nát, sức mạnh kinh khủng bành bái, hóa thành hố đen xoay chậm chậm. Đây tuyệt không là lục giai sức mạnh. Tô Khải lòng vẫn còn sợ hãi, vậy bên trên không nhịn được bước lên mồ hôi lạnh. Nếu không là hắn sớm báo trước đến nguy hiểm, lúc này chính mình sợ rằng đã biến mất rồi, liền hôi đều sẽ không còn lại. Mà đang sử dụng xong đây đáng sợ một chiêu sau đó, sư điêu đột nhiên huệ phải xuống, vẻ mặt có chút thảm đạm. Thấy Tô Khải tránh được một kiếp, Hoàng Kim sư điêu trên mặt lần thứ nhất toát ra kinh ngạc. Tô Khải đến, cuồng bạo hiệu quả dư âm, không chỉ có tốc độ cùng sức mạnh, liền ngũ giác cũng bị 100% tăng cường, lúc này hắn quả thực không gì địch nổi. Chân rồi. Tô Khải sớm báo trước đến sư điêu thuấn di vị trí. Hai đuôi trực tiếp đâm vào sư điêu thân thể, cốt rực cắt ngang, hóa thành một vết đen, chém xuống sư điêu chi sau. Thiếp thân sau đó, Tô Khải rít gào một tiếng, chân trước miễn cưỡng đem sư điêu eo xé ra. Thâm viên loại, không nên tồn ở bên trong vùng rừng rậm. Hoàng Kim sư điêu trung gian đầu lâu nhìn chằm chằm Tô Khải, lặp lại lần nữa trước đã nói ngôn ngữ. Đáng chết. Bên trái đầu lâu nhai răng, mắng một tiếng. Thú vị. Phía bên phải đầu lâu trong mắt ánh sáng sáng lạ, đánh giá Tô Khải một phen. Đối phương khí thế đang nhanh chóng giảm xuống, Tô Khải biết, sư điêu người giật dây đã biết không địch lại, chính đang đem sức mạnh bỏ chạy. Ta sẽ tìm được ngươi. Tô Khải nói nhỏ, tại sư điêu triệt để biến thành vật chết trước, đem cổ của nó bẻ gãy. Chương 58, siêu đại chiến Thái Bình Dương. Chương 58, siêu đại chiến Thái Bình Dương. Màu vàng sư điêu trong mắt từ từ mất đi linh tính, Hoàng Kim sư tử vương ý chí đã rời đi, trở thành một tòa chân chính pho tượng. ta sẽ tìm đến ngươi. Tô Khải đem câu nói này thấp tiếng lặp lại một lần, giơ lên vuốt phải, bước ra trên mặt đất to lớn hố, liếc mắt một cái chính mình số liệu bảng. Chủ thể chi lực tiến hóa giả. Bộ phận, bò sát bộ phận. Mục, long mục. Loài, phi long loài. Cấp, 4. Năng lực, giang nọc, ma tí độc dịch, tiêm nha lợi trảo, tấn tiệp thân khu, mẫn duệ cảm giác, LV3, nguy trang, quang ảnh nhiều màu sắc, hắc diễm thổ tức, đặc dị năng lực, siêu tần. Cuồng bạo, siêu tần. Thân thể điều chỉnh. Thuộc tính, hắc ám. Điểm tiến hóa, 4300. Không thể không nói, điều chỉnh hình thể kỹ năng này hiệu quả tốt vô cùng, để Tô Khải có thể tùy ý thay đổi to nhỏ, cùng bất kỳ hình thái đối thủ chiến đấu. Đương nhiên, cái này tùy ý cũng là có cực hạn, Tô Khải thử một hồi, nhỏ nhất có thể đem mình cô đọng đến khoảng 1 mét, mà to lớn nhất. Vâng! Một con tiếp cận 100 mét thâm nguyên cự thú xuất hiện ở trong dãy núi, to lớn cốt rực trải rộng ra, liền vòm trời đều che đậy, đầu hạ xuống tảng lớn bóng tối. Đùng, đùng. Mà theo Tô Khải đi lại, mặt đất đều tại rung bần bật, tại dưới chân hắn xuất hiện từng vết nước, không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn. Hô! Tô Khải thổ khí, khẽ to mày, tinh tế cảm thụ sau đó phát hiện, tại hình thể phóng to sau, thể trọng cùng sức mạnh xác thực gia tăng rồi không ít, nhưng mà tốc độ phản ứng cùng phán đoán, nhưng cũng tỷ lệ nghịch với thể trọng. Nói tóm lại, thực lực cấp bậc như trước duy trì tại trước kia trình độ. Đúng rồi, tổng sản lượng là ở chỗ đó, vì lẽ đó dù như thế nào thay đổi hình thể, đều không thể đột phá cấp bậc hạn chế. Tô Khải nói nhỏ, co rút lại thân thể, đến hắn cảm thấy thoải mái to nhỏ, khoảng 2 mét mới dần dần dừng lại. Thợ săn số 225, săn giết đẳng cấp, C căn cứ cấp C quyền hạn, ngươi đem sớm được biết thế giới luân hồi. Chủ thần mênh mông gàn bướng lời nói đột nhiên vang lên. Nhanh như vậy liền lại muốn đi vào thế giới luân hồi. Tô Khải hơi sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, ngưng thần yên lặng nghe. Hỗn loạn cảnh tượng, siêu đại chiến Thái Bình Dương, cảnh tượng cường hóa độ 50. Tham dự giả, 32. Độ khó của nhiệm vụ, 0, cấp C, cấp C. Đầu mối chính nhiệm vụ, 0. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, 0. Nhiệm vụ thời gian, 30, ngày. Ngươi có 24 tiếng thời gian để chuẩn bị. Chủ thần âm thanh chậm rãi tiêu trừ. Tô Khải hít mắt, độ khó của nhiệm vụ lên biểu hiện cấp C, cấp C, nói rõ thêm vào chính mình, còn có một gã khác cấp C thợ săn. Nói đến, Tô Khải còn thật không biết thợ săn thân phận này là từ đâu mà đến, khó không si đi là như chính mình như vậy hóa thân hoàn thành thú gia hỏa. Tô Khải trầm âm, đồng tử thu nhỏ lại, cũng không biết đối phương là cái nào tiến hóa hệ thống thợ săn. Còn có, hỗn loạn cảnh tượng. Tô Khải liếm liếm bại lộ ở bên ngoài răng nhọn, có chút nghi hoặc, do hỏi, hệ thống. Hỗn loạn cảnh tượng là có ý gì? Căn cứ chủ thần thế giới quy tắc biểu hiện, hỗn loạn cảnh tượng chỉ vô chủ tuyến nhiệm vụ, không trận doanh phân chia tùy ý chém giết cảnh tượng, cùng xuất hiện ở D đến C luân hồi kẻ cùng thợ săn bên trong, thông qua giết chết tham dự giả cùng cố sự nhân vật thu được giết chóc giá trị. Giết chóc giá trị có thể hối đoái điểm cùng còn lại vật phẩm. Hệ thống âm thanh đồng dạng lạnh lẽo, nhưng cũng không còn cái kia sợi mênh mông ý vị, để Tô Khải hơi cảm xúc thân thiết. Vậy những thứ này luân hồi kẻ chỉ cần trốn đi, sống quá 30 ngày, cũng sẽ không chết. Tô Khải cảm thấy có chút phiền phức, như vậy quy tắc, đối với thợ săn tới nói, rất không hữu hảo. Đúng thế. Thế nhưng, căn cứ số liệu cơ sở dữ liệu thống kê biểu hiện, tại hỗn loạn thế giới bên trong, chưa thu được đến 10 điểm giết chóc giá trị trở lên luân hồi kẻ cùng thợ săn, có 78% tại thứ 5 thế giới trước liền bởi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà bị chủ thần xóa bỏ. Hệ thống minh xác hồi đáp. Tô Khải gật đầu. Hắn tin tưởng những người khác cũng sẽ thông qua một ít con đường được cái tin tức này, nghĩ đến hẳn là sẽ không xuất hiện đối với mình tới nói xấu nhất tình huống đó. Cho ta nhìn một chút, siêu đại chiến Thái Bình Dương, nội dung vở kịch tư liệu. Hắn dịch bước, tại trong rừng rậm nổi đứng dậy đến, nằm dạp tại một mảnh bóng cây bên dưới, hướng về hệ thống phát sinh chỉ lệnh. Hướng về chủ thần cửa hàng hối đoái, siêu đại chiến Thái Bình Dương, điện ảnh, cần, một điểm, có hay không hối đoái? Hệ thống cứng nhắc dò hỏi. Cũng may Tô Khải đã quen hệ thống quy trình, không vẻ mặt gì, gật gật đầu. Tiếp theo, một bộ phim tại Tô Khải trong con ngươi hiện lên, hệ thống trực tiếp tại sừng của hắn mô lên bắt đầu truyền phát tin. Điện ảnh phát sinh ở một cái không tưởng thế giới, giảng giải một cái ở ngoài tình chủng tộc thông qua Thái Bình Dương dưới đáy, lượng sản các loại to lớn quái thú không ngừng tiến công thế giới loài người cố sự. Mà nhân loại, thì thông qua tự thân siêu công nghệ cao, chế tạo ra có thể chiến thắng to lớn quái thú giáp máy thợ săn, không ngừng chuyển bại thành thắng. Cuối cùng thành công cắt đứt cùng văn minh ở tinh cầu khác kết nối điểm. Tô Khải ánh mắt bình tĩnh, chính hắn chính là siêu cấp quái vật, cho nên đối với điện ảnh bên trong quái thú cùng giáp máy thợ săn không có cảm giác nào, hắn tại từng điểm suy tư nội dung vở kịch, cân nhắc cố sự hướng đi. Liên miên không ngừng trong cung điện, sư tử ba đầu vương mở con mắt, hoàng kim đồng bên trong thần sáng loè loè. Khiêu khích ta kẻ, thất chu diệt. Nó đầu trái cực kỳ thô bạo, há mồm chính là rít lên một tiếng, để bên ngoài cung điện liên miên sụp đổ, phát sinh ầm ầm băng diệt tiếng. Đây mới là nó sức mạnh chân chính, hoàng kim sư tử vương, danh xứng với thực vương giai sinh vật, bản thể thực lực quả thực đáng sợ đến vô biên. Đây là một con thuần huyết thâm viên loại, ta có thể cảm ứng được huyết mạch của nó lực lượng, sinh vật như vậy không nên xuất hiện tại trong rừng rậm. Trung gian đầu lâu âm thanh đặc biệt uy nghiêm, như quân lâm thiên hạ đế vương, khí thế rất xúc. Xem ra lão tứ lần này là không có cơ hội rồi. Đệ ba cái đầu như trước mang theo nụ cười, cùng bên trái cái kia viên tuyệt nhiên không giống, tính khí tốt vô cùng. Giống. Đầu trái không ngừng rít gào. Nó không phải cự long, cũng không phải cốt long, là sinh vật gì? Trung ương đầu lâu mở miệng, nhìn lướt qua bên trái, để bên kia âm thanh thường xuống. Phía bên phải đầu lâu nghiêm nghị lên, trong con ngươi tỏa sáng thanh quang, sau đó mở miệng nói, tại trên người nó, ta nhìn thấy hắc ám cùng cho tàn. Ta nhìn thấy rắn độc, bò sát, loại long sinh vật. Tại sao? Trên người nó có rất nhiều sinh vật cái bóng, nhưng mà huyết thống vẫn như cũ tinh khiết. Phía bên phải đầu lâu khiếp sợ, lộ ra vẻ khó tin, rất khó tưởng tượng một vị vương giả sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, đây không phù hợp quy tắc, sinh vật như vậy không nên tồn tại. Nó xoay đầu lại, đi với trung gian đầu lâu mở miệng, phảng phất lầm bầm lầu bầu, ta nghĩ, sinh vật như vậy, sẽ cấp rừng cây mang đến tai nạn. Không hề có một tiếng động trầm mặc. Nửa ngày, hoàng kim sư tử vương ba cái đầu cùng nhau mở miệng, hùng vị âm thanh tại bên trong cung điện vang vọng. Nếu không nên tồn tại, vậy thì hủy diệt đi. Một ngày thời gian thoáng qua liền qua. Thợ săn số 225, chuẩn bị tiếp nhập thế giới luân hồi. Chủ thần mênh mông lạnh lẽo cứng rắn âm thanh lại vang lên. Để đã chuẩn bị xong xuôi Tô Khải hóa thành một tia sáng trắng, biến mất ở trong rừng rậm. Chương 59, mở màn. Chương 59, mở màn. Trong vũ trụ tồn tại sinh mệnh khác. Mọi người chung quy cho rằng, chúng nó đến từ chính ngoài không gian. Thẳng đến về sau chúng ta mới biết mình sai rồi, chúng nó theo Thái Bình Dương dưới đáy mà tới. Siêu đại chiến Thái Bình Dương. Ta 15 tuổi thời, con thứ nhất quái vật xuất hiện tại San Francisco. Khi đó, xe tăng, chiến đấu cơ. Các thức đạn đạo trải qua dòng dã 6 ngày, san bằng phạm vi 35 km, hủy diệt 3 tòa thành thị, mới rốt cục đưa nó giết chết. Theo năm đó lên, chúng ta tiến vào thời đại mới. Con thứ 2, con thứ 3, con thứ 4. Quái thú lục tục đổ bộ. Nhân loại rốt cục ý thức được, cuộc chiến tranh này sẽ không đình chỉ. Vì đối kháng quái thú, chúng ta chế tạo ra chính mình quái vật, Dạ Hệ G bởi vậy sinh ra. Dạ Hệ G, cô máy chiến tranh khổng lồ hình người. Ta gọi Dạ Lịch. Dự thì đản chờ thợ săn giáp máy người điều khiển. Khi còn bé, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta cùng anh trai dạn sỉ có thể trở thành là anh hùng, chúng ta không phải làm mình tinh liêu, thành tích cũng xưa nay sẽ không đứng hàng đầu. Thế nhưng hiện tại, ta cùng dạn sỉ hoàn thành muôn người chú ý nhân vật. Rất khó mà tin nổi đúng không? Bất quá sự thực chính là như vậy, bởi vì chúng ta khác với tất cả mọi người, có thường người không thể với tới kêu gọi cảm xúc. Giáp máy thợ săn kỹ thuật. Căn cứ vào nước Mỹ Bộ Quốc phòng cao nghiên ván cờ chiến đấu cơ điều khiển hệ thần kinh, hai cái người điều khiển, thông qua ký ức tương thông đại não dung hợp, cộng đồng điều khiển một đài to lớn giáp máy. Kêu gọi cảm xúc càng mạnh, đồng bộ mang theo liền càng cao, thao túng giáp máy sức chiến đấu cũng liền càng mạnh mẽ hơn. Mà chúng ta, là ưu tú nhất người điều khiển. Ha, tiểu tử. Chuẩn bị kỹ càng tiến vào đầu góc của ta sao? Anh trai âm thanh theo bên trái truyền đến. Vẫn là ngươi trước hết mời đi. Ta cười hồi đáp. Liên vừa nãy, rạng sáng không giờ, nhị loại cải rủ tại xỉ ợt lệ bờ biển đổ bộ. Chúng ta đến bắt đầu công tác. Cao tới 100 mét siêu cấp giáp máy dập xỉ đạn chờ đi ra số 6 kho, ở trong bóng tối phát ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, dựa lưng cuồng phong mưa rào. Có lúc, nhân loại nhỏ bé căn bản là không có cách chống lại thiên tai, tỉ như hiện tại báo táp bừa bãi tàn phá, ngươi có thể làm cũng chỉ có tránh né. Chỉ khi nào ngươi đưa thân vào giáp máy thợ săn bên trong, ngươi liền cường đại đến có thể cùng báo táp đối kháng. Thậm chí có thể chiến thắng nó. Các tiểu tử, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ đường ven biển, hiểu chưa? Sở tạc quan chỉ huy âm thanh theo vô tuyến điện bên trong truyền ra. Cũng thật là người lớn tuổi thủ hoàn thành thái độ đây anh trai ở bên trái bĩu môi. Động thủ đi, huynh đệ. Ta rõ ràng giản xì ý nghĩ, ta liền đầu góc của hắn bên trong. Thôi tiến khí khởi động, giáp máy đại cất bước sông ra ngoài, bổ đào cắt sóng, uy thế vô cùng. Làm dạ hệ gở sau khi hoàn thành. Chiến thắng quái thú trở nên đơn giản, những này thấp trí tuệ to lớn quái vật, tại không có sức mạnh, hình thể đoàn ưu thế sau, có vẻ không chịu nổi một đòn như vậy. Đương nhiên, đối phó nhị loại muốn hơi hơi phiền toái một chút, chúng ta tiêu tốn thời gian nửa tiếng, mới đưa cải rủ đầu lâu đánh vỡ. Nhiệm vụ hoàn thành, trưởng quan. Giản Si mở ra vô tuyến điện, hướng về chỉ huy nơi báo cáo. Các ngươi không phục tùng mệnh lệnh. Sở Tặc đang bận đường dây gào thét. Anh trai khỏe miệng kéo một cái, chúng ta nhìn nhau nở nụ cười, không làm hồi đáp. Lập tức trở lại cho ta. Sở Tặc ngữ khí hoán một chút, hạ lệnh. Dư Thị Đản Trơ bỗng nhiên quay lại, phát sinh to lớn máy móc vặn vẹo tiếng, chúng ta chuẩn bị đi ngược lại. Chờ đã. Bộ chỉ huy kỹ thuật viên kinh ngạc thốt lên, ra ra trình kiểm tra biểu hiện, có đồ vật đến. Rất nhanh, 3 km, 1 km, nó đang nhanh chóng tiếp cận. Dư Thị Đản Trơ. Kỹ thuật viên âm thanh có chút hoảng loạn. Ta trong lòng căng thẳng, nhìn anh trai một chút, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một điểm đen, tự viễn không lướt qua không mà đến, cực tốc tới gần. Kiểm tra đến siêu cao năng lượng phản ứng, Dư Thị Đản Trơ. Chú ý. Sở Tạc âm thanh trở nên xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hô. Xác thực, có đồ vật đến, nhưng món đồ kia thực sự quá nhỏ, tại giáp máy trước tiểu một con ruồi, thân ở buồng lái này chúng ta căn bản thấy không rõ lắm dáng dấp của nó. Trưởng quan, là con sâu. Anh trai Giản Sỉ cười vang, căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại. Ta cũng có chút không rõ vì sao. Dư Thị Đản Trơ. Một chút. Sở Tạc lời kế tiếp, chúng ta đã nghe không rõ ràng. Món đồ kia tại cực tốc lớn lên, trong nháy mắt phồng lên vì là cùng giáp máy một kích cỡ tương đương quái vật khổng lồ, đập xuống ở trong nước biển. Ầm. Cơn sóng thần bị nhấc lên, tầm nhìn bên trong xuất hiện một đôi màu vàng sậm đồng tử. Chúng ta nỗ lực khống chế giáp máy, chấm eo hóc bụng rời đi trọng tâm, để tránh khỏi chịu đến sóng lớn ảnh hưởng. Đó là cái thứ gì? Đây là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa, chỉ dựa vào nó tối tăm rậm rạp vảy giáp liền cùng với trước những quái thú kia không giống. Đen kịt cốt rực, giữ tợn đầu lâu, cường tráng tứ chi. Đây là... rồng. Bộ chỉ huy, nói nhanh lên một chút xem chúng ta có phải là xuất hiện ảo giác. Giản Sỉ ngữ điệu nhẹ nhàng đi lên tiếng, mở ra cái chuyện cười. Nhưng cùng hắn ý niệm tương thông ta, nhưng có thể biết, trong đầu hắn kinh hãi cùng với mơ hồ. Run rẩy. Chúng ta có thể chiến thắng nó sao? Dư Thị Đản Trơ, xin mời gắng giữ tỉnh táo. Chiến đấu cơ đoàn sẽ cho các ngươi cần thiết trợ giúp. Chớ nổ ản phạ đã khẩn cấp khởi động, chính đang chạy đi trên đường. Sở Tạc tốc độ nói nhanh chóng, toàn bộ thợ săn quân đoàn cũng bắt đầu công tác lên. Đánh đi. Anh trai cắn răng, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ. Lên. Ta hai đồng thời gầm nhẹ, giáp máy bay cấp tốc chạy tư thế, hướng về không biết quái vật sông lên trên. Sau một khắc, chúng ta vùa hụt. Long hình quái vật tốc độ rất nhanh, vòng quanh giáp máy lướt ngang tránh. Quay về. Bởi là giáp máy. Vì lẽ đó có thể làm ra rất nhiều nhân loại không cách nào hoàn thành động tác, Dư Thị Đản Trơ nửa người trên toàn bộ xoay chuyển qua. Người máy cánh tay vung lên, thôi tiến khí đạt đến nhỏ nhất công suất lớn. Nắm lấy ngươi. Ta không chê cánh tay phải, kiềm ở nó đôi. Hiệu chuẩn vòng sổ bình hoàn tất. Giáp máy thao túng hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Đợt lạt mạ pháo khởi động. Đánh hụt. Anh trai tiếng giống giận dữ truyền đến. Tại làm đây. Ta cắn răng, lớn tiếng hồi đáp. Vâng, vâng. Ầm. Người máy cánh tay rung động, to lớn nòng súng dò ra, hỏa lực toàn bộ chút xuống tại đầu kia quái vật trên người. Cộc cộc đát. Đang lúc này, chiến đấu cơ đoàn cũng đến, 16 giá chiến đấu cơ tại hét giận dữ, thân máy bay phụt lên ngọn lửa. Không bắt được. Giản Sỉ phát sinh gầm nhẹ, quái vật kia sức mạnh quá to lớn, trực tiếp tránh đi ra, người máy cánh tay đều bốc lên đốm lửa. Làm sao sẽ? Bộ chỉ huy truyền đến kinh hãi âm thanh. Hai phát liền có thể giải quyết một cái nhị loại tợ lạt mạ pháo. 12 phát pháo đạn đều đánh hụt, nhưng không có đối với đầu kia quái vật tạo thành tí kẹo thương tổn. Soạt. Quái vật dương cánh, đen kịt cốt rực che kín bầu trời, màu vàng sậm đồng tử nhìn xuống phía dưới. Nó liền như thế. Đi rồi. Tại chờ nổ ản phạ tới rồi trước, nó lại đi rồi. Lui lại. Quan chỉ huy Sở Tạc hô quát tiếng truyền đến. Ta cùng anh trai liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đều không truy kích ý nghĩ, thao túng giúp xì đạn trở đi ngược lại. Chương 60, danh hiệu Hắc Long. Chương 60, danh hiệu Hắc Long. Hô, hô. Quần quần phong thanh tại vang lên bên tai, Tô Khải ở trong trời đêm xuyên hành, cắt phá trời cao, cuối cùng hạ xuống tại vùng duyên hải một chỗ không người hòn đảo bên trên. Đoàn điểu cách lâm, manh thú lui tránh. Tô Khải sơ đến thời liền tập kích một đài thợ săn giáp máy, nhưng cũng vẫn chưa cùng với dây dưa, tại đối phương trợ giúp đến trước đúng lúc lui lại. Đây là hắn quen dùng thủ đoạn, Tô Khải cần kiểm tra chủ thần đưa ra 50 cường hóa ngạch. Sẽ làm thế giới này sức mạnh đẳng cấp đạt đến một cái ra sao trình độ, để chính mình ngày sau hành động. Đơn giản thăm dò sau đó, Tô Khải ra kết luận, một đài thợ săn giáp máy, đại khái có thể đạt đến cấp 5 cường độ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với giáp máy sức mạnh cùng phương diện tốc độ bình kiểm tra, còn thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cùng vũ khí nóng cường độ, Tô Khải vẫn là biết nhất không rõ. Tô Khải thổ khí, thân thể vụt nhỏ lại hạ xuống, to lớn hình thể mang ý nghĩa kinh người tiêu hao, tại thế giới này, cũng không có nhiều như vậy ma thú khổng lồ có thể cung phụng hắn săn bắn thực. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại. Siêu đại chiến Thái Bình Dương, hỗn loạn cảnh tượng chính thức bắt đầu. Còn lại thời gian, 30 ngày. Chủ thần tiếng âm vang lên, đồng thời, tại Tô Khải trong đầu, xuất hiện một dạng tinh xảo địa đồ, mấy chục điểm đỏ ở trong đó lập lòe ánh sáng. Tô Khải đầu tiên là ngớ ngẩn, tinh tế quan sát sau đó, lúc này phản ứng lại, trên bản đồ này điểm đỏ, chính là hết thảy tham dự giả, bây giờ vị trí. Chủ thần làm cho tất cả mọi người đều không còn chỗ ẩn thân. Dưỡng sâu độc tương tàn. Tô Khải ngữ khí lạnh lẽo, đồng tử híp lại, chủ thần cũng thật là lạnh lùng cay độc ác. Tại tình huống như vậy, đối với một ít mang trong lòng may mắn luân hồi kẻ tới nói không gì bằng ngày vỡ, muốn tránh đều trốn không xong, chỉ có thể liều mạng lẫn nhau chém giết. Nhưng mà, như vậy quy tắc, đối với thân là thợ săn hắn tới nói, là trợ giúp lớn nhất. Tô Khải không nhiều làm dừng lại, tức khắc xuê cánh, dọc theo đường ven biển phi hành, hướng về cách hắn người gần nhất điểm đỏ nhào tới. Thợ săn quân đoàn. Các ngươi trái với chỉ lệnh tác chiến. Ta sẽ đối với các ngươi chiến trường chấp hành lực một lần nữa ước định. Dã Lịch cùng Dạn Sỉ vừa trở lại thống chiến bộ, liền gặp phải quan chỉ huy Sở Tạc nghiêm khắc chỉ trích. Đừng động những này, thủ lĩnh, chúng ta mang về đồ đâu? Dạn Sỉ vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng bước vào cửa lớn, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nghe được cái này, Sở Tạc vốn là sắc mặt khó coi càng thêm lạnh lẽo, hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đã đưa tới tuyệt tiến sĩ nơi đó, theo ta lại đây, đồng thời nhìn kết quả. Nói xong, hắn trực tiếp đẩy ra cửa hông, mang theo hai người xuyên qua hành lang. Hướng về khoa nghiên bộ đi đến. Liên vừa nãy, dù thì đạn trở lại cửa máy, cánh tay phải của nó đã đang cùng long hình quái vật đấu sức bên trong nghiêm trọng tổn hại, làm hậu cần bộ đội đem cánh tay phải dỡ xuống duy tu thời, phát hiện trong lòng bàn tay gắt gao nắm một viên đầu kia quái vật vậy. Tại khoa nghiên bộ, Giản Sĩ cùng Dạ Lịch rốt cục nhìn thấy bọn họ mang về đồ vật. Một mảnh màu đen lân, khoảng chừng có người thường một nửa to nhỏ, hiện sắc bén cũng hình tam giác, mặt ngoài trơn bóng đến như là độ một tầng dầu. Hoa văn tại dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng. Dã Lực hiếu kỳ, đến gần vài bước, đưa tay tại che kín dây dẫn vẩy lên cẩn thận nặn nặn. Gột. Hắn xin thề, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy, cảm xúc tương tự hợp kim, lạnh lẽo cứng cỏi, xem ra nhưng đặc biệt nhẹ nhàng, biên giới sắc bén hơi hơi dùng sức liền có thể cắt ra ngón tay. Đây là nhân loại trong lịch sử chưa bao giờ có phát hiện. Lúc này, Tuyệt tiến sĩ thở hổn hển bước nhanh tới, vẻ mặt kinh hỉ, nó trọng lượng chỉ có 700 gram. Độ cứng nhưng còn xa siêu tinh luyện kim cương, ta hiện tại còn không có cách nào đưa nó cắt chém, làm càng thâm nhập hơn nghiên cứu. Để một thoáng. Sở Tạc đột nhiên mở miệng, bình lùi mọi người, trực tiếp móc súng lục ra. Hắn nhắm ngay vậy bóc cỏ. Ẩm. Âm âm nổ vang, mặc dù theo Sở Tạc được qua chuyên nghiệp huấn luyện thể chất, cũng bị súng lục mạnh mẽ lực đàn hồi chấn động đến mức lùi về sau vài bước. Hắn phối thương, là một cái cải biến M500 chuyển quản súng lục, đường kính cao tới 0.50 tấc anh. Căn bản không phải thường quy tắc chiến trang bị, mà là săn bắn súng lục. Cây súng kia tại cải trang hoàn thành số liệu kiểm tra thời, Dã Lịch cùng Giản Sĩ đều ở đây, bọn họ nhớ rõ cây súng kia bắn ra viên đạn động năng lớn bao nhiêu, là đại danh đỉnh đỉnh sa mạc chi ưng gấp đôi còn nhiều hơn, uy lực khủng bố. Tuyệt tiến sĩ vội vã đi lên phía trước, kiểm tra bị đánh bại vảy màu đen. 10 phân vẹn 17, không có bất kỳ vật gì tại nó mặt ngoài lưu lại vết tích. Dã Lịch cùng Giản Sĩ thấy rõ. Vừa cái viên này loại cỡ lớn viên đạn tuyệt đối tinh chuẩn đi mục tiêu bắn vảy trung tâm, bắn tóe ra nóng rực ánh lửa. Một viên có thể so với đạn pháo viên đạn, lại không tại vảy lên lưu lại chút nào hoa vết tích. Ở trên, Tuyệt tiến sĩ kinh kêu thành tiếng, hắn là khoa học của nhân, đương nhiên có thể biết điều này có ý vị gì, theo chúng ta nhân loại hiện nay nhỏ nhất công nghệ cao, theo nã nổ kỹ thuật chế ra hoàn thành siêu cấp hợp kim, cũng không cách nào ngăn trở như vậy một đạn. Chơi ạ! Ta nghĩ mọi người tại khoa học kỹ thuật lên đi rồi con đường sai lầm, đây là lớn nhất từ trước tới nay phát hiện, nếu như có thể giải cấu tạo ra đây tấm vảy phần tử tạo thành. Tuyệt tiến sĩ lại nhải, lại phát hiện một bên Giản Sĩ kéo kéo tay áo của hắn, không ngừng cho mình nháy mắt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tức khắc nhìn thấy quan chỉ huy Sở Tạc than đen cùng mặt. Tuyệt tự biết nói lỡ, ngượng ngùng nở nụ cười, "Ây, ta đi bắt tay nghiên cứu nó cấu tạo." Tuyệt chạy, một con chui vào trong phòng thí nghiệm. Chỉ chừa tại chỗ bầu không khí lúng túng ba người. Quan chỉ huy Sở Tạc sắc mặt tái nhợt, như vậy một con quái vật, hoàn toàn không ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay, nó cường hãn phòng ngự vảy giáp, để bình thường vũ khí nóng đối với nó gần như vô hiệu, như muốn tiêu diệt, trừ phi vận dụng hạt nhân. Có thể, loại trình độ đó vũ khí, sẽ đối với địa cầu sinh thái tạo thành đáng sợ phá hoại. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, tuy rằng thợ săn quân đoàn bây giờ tại quốc tế lên địa vị không thấp, nhưng muốn vận dụng như vậy quyền hạn, như trước phải được lệ đếm không xuể khúc chiết. Được rồi. Rốt cục, Sơ Tạc mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, để chúng ta tới xem một chút con quái vật này. Hắn lợi dụng thao túng bản mở ra khống chế khí, trên màn ảnh cho thấy mấy bức to lớn hình ảnh, tại ba người trước mắt lần lượt lóe qua. Đây là các ngươi lúc chiến đấu máy bay trực thăng đập xuống bức ảnh. Giản Sĩ cùng Dạ Lịch con mắt trợn thật lớn, không thể không nói, đứng ở chỗ này cùng thân ở trong cơ giáp quan sát con quái vật này cảm thụ hoàn toàn khác nhau, quá chấn động. Biểu đồ lên biểu hiện một cái cùng giáp máy chiến đấu to lớn sinh vật, tia sáng rất kém cỏi, vật kia lại cùng bầu trời đêm hòa làm một thể, trên thực tế hình ảnh cũng không rõ ràng. Nó hiện màu đen, hai cái đuôi ở phía sau bay lượn, bên miệng bộc lộ ra răng nhọn đen tỏa sáng, cốt rực trải rộng ra che đậy bầu trời. Nhân loại hiện nay chiến thần dục xì đạn trở, tại trước mặt nó, khí thế yếu đi không chỉ một bậc. Dưới một cái hình ảnh, quái vật màu vàng sậm đồng tử lập lòe sán lạn hào quang, chính đang đi với hình ảnh rít gào, mang theo long cùng uy nghiêm, ngọn lửa màu đen theo nó huyết hầu nơi sâu xa phụt lên mà ra. Dưới một cái. Được rồi. Cuối cùng, Sơ Tạc đem màn ảnh chính đóng, để nằm ở suy tư trạng thái hai người phục hồi tinh thần lại, hắn biểu hiện trang trọng, cực kỳ nghiêm túc phát ra âm thanh. Con quái vật này danh hiệu vì là Hắc Long, vì là tránh khỏi dân chúng khủng hoảng, nó tư liệu đã bị liệt vào tuyệt mật hồ sơ. Chúng ta đồng bộ mở ra đồ long kế hoạch, đời thứ 4 giáp máy vai gùn đã giao phó sử dụng, chính đang theo Âu Châu Di đưa bản bộ trên đường. Nếu là lần sau Hắc Long xuất hiện lần nữa, dự thì đang chờ nô ản phạ, vai gùn 3 bộ giáp máy đem đồng thời điều động, làm ơn tất một lần đem giết chết. Sơ Tạc nhìn tâm phúc của chính mình ái tướng, nôn từ khẩn thiết. Chương 61, vi cùng cảm xúc lọ gìn. Chương 61, vi cùng cảm xúc lọ gìn. Sơ. Lúc này, Giản Sĩ đột nhiên lên tiếng, rội lên một chậu nước lạnh, còn nhớ Hắc Long lần thứ nhất xuất hiện dáng vẻ sao. Khi đó nó chỉ có 2, 3 mét lớn, nếu là nó vẫn duy trì như vậy trạng thái, chúng ta sợ rằng rất khó đem khóa chặt. Này cũng không là vấn đề. Sơ Tạc nhếch miệng, lộ ra mỉm cười. Trước đó vài ngày chúng ta ở bắc đường ven biển bố trí lượng lớn năng lượng phản ứng trang bị, chỉ cần Hắc Long lại thứ ở khu vực này xuất hiện, chúng ta trước tiên liền có thể phát hiện tung tích của nó. Ta luôn cảm thấy, hành vi của nó cùng với những cái khác cài dù có chỗ bất đồng, không phải đơn thuần kẻ xâm lấn. Dạ Lịch thở dài, thấp giọng nói. Nghe này một lời, Giản Sĩ trong đầu đột nhiên hiện ra đôi kia làm người kinh sợ ám kim đồng, lập lòe nhân tính hóa ánh sáng lộng lẫy, đó là cao đẳng sinh vật có trí khôn độc nhất đặc thù. Tô Khải dán vào hải mặt bằng bên trong xe qua, chủ thần đưa ra trong địa đồ, cách vị trí hắn không xa vùng duyên hải quần đảo bên trên thì có một viên điểm đỏ tồn tại, lập lòe ánh sáng, mê hoặc hắn đi tới. Tiếng rít truyền ra, mạnh mẽ sức gió để trên mặt biển sóng biển đều ở bao phủ mà lên, cảnh tượng kinh người. Tốc độ của hắn rất nhanh, phát sinh từng trận tiếng nổ đùng đoảng, toàn bộ thân thể bên trên đều đang chạy xuôi ô quang, nằm ở trạng thái đỉnh cao. Tô Khải không ngừng không nghỉ, liền muốn săn giết cái thứ nhất tham dự giả. Đến rồi. Vâng. Tô Khải hạ xuống ở bãi cắt bên trên, như lưu tinh giống như đập xuống, mặt đất sụp ra, nơi đặt chân thổ dân thạch như sóng lớn giống như tứ tán tung tóe, phát sinh nổ vang. Thật giống thân ở nổ tung hiện trường, Tô Khải lưu lại một cái kinh người hố động, theo bên trong đi ra. Trên bản đồ, hai viên điểm đỏ chồng chất vào nhau. Rất hiển nhiên, đối phương cũng biết Tô Khải tiếp cận, từ lâu ở trên bờ cắt lặng lặng chờ đợi. Thời gian đã tới sáng sớm, luồng thứ nhất hào quang theo phương đông chiếu rọi mà đến. Làm cho cả bờ biển đều bị kín từng sợi màu vàng sắt thái, đặc biệt sáng lạn. Một người trung niên đại thúc ngồi dưới đất, giặt ra hai cái lông chân, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Tô Khải. Hắn trên người mặc màu lam đậm ha hoa áo sơ mi, mang theo tợ lặt tiệp khung hình vuông kính mắt, đánh giá Tô Khải đồng thời còn hướng về trong miệng không ngừng mà nhét khoai chiên. Đây nhất định không phải luân hồi kẻ chứ. Mãnh liệt vi cùng cảm xúc, để Tô Khải cũng không nhịn được hơi run run. Không nghĩ tới, bị thợ săn cái thứ nhất nhìn chằm chằm người. Dĩ nhiên là ta. Lạp tháp đại thúc một hơi đem khoai chiên rót vào trong miệng, vô vô cái mông ở trên cát đá, đứng dậy, thực sự là vinh hạnh đây. Tô Khải thấp đều, hắn đã có thể miệng nói tiếng người, nhưng thực sự không muốn cùng như vậy một cái họa phong không hợp luân hồi kẻ trò chuyện. Ở trên một khắc còn ở ăn mì, một giây sau liền muốn trình diễn đồ lòng tiết mục, đây chính là ta số mệnh a. Lạp tháp đại thúc trong miệng nói chút bên trong nhị lời kịch, nhỏ giọng thầm thì, không hề có một chút lâm chiến trước tình trạng sốt sắng. Tô Khải cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện nhiều, đã xác định đây là luân hồi kẻ, hắn lúc này ra tay rồi, chi sau xúc lực sau bỗng nhiên nhảy lên, chân trước lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, hướng về đại thúc tuổi trung niên nhào tới. Hắn hiện tại thân hình chỉ có 2 mét, là đối phó nhân loại tốt nhất hình thể, thân thể cơ năng điều chỉnh đến tốt nhất, trong phút chốc liền lướt ngang mà tới. Sắc bén nhanh bước, trực tiếp thăm dò vào đại thúc tuổi trung niên lồng ngực, đem trái tim của hắn bóp nát. Liền như vậy kết thúc. 3. Bụi mù tràn ngập, đại thúc thân thể biến mất rồi, không huyết dịch phun tung tóe. Tiếp theo, lạp tháp đại thúc xuất hiện ở một bên khác, yên lặng hoạt động cổ tay, xem ra, không thể không chăm chú lên đây. Câu nói này nói xong, khí thế của hắn lập tức liền thay đổi, trong mắt tỏa ra hết sạch, mang theo bóng loáng tóc bị gió thổi đến về phía sau vung lên. Lạp tháp đại thúc hai tay duỗi ra, ngón tay đan sen, nhất pháp. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Tô Khải. Vành, vành, vành. Vô số đạo ăn mặc hoa áo sơ mi bóng người xuất hiện. Đoàn người hội tụ, trong nháy mắt chật ních bãi biển. Lúc này, không biết từ chỗ nào vang lên một trận kỳ quái tiếng nhạc, ở giữa sân vang vọng. Ha ha, hướng về chủ thần mua bờ GM quả nhiên không phí công, cảm giác lập tức liền dấy lên đến đây. Mấy trăm người cùng kêu lên mở miệng, khoe miệng xé ra nụ cười, vẻ mặt phấn chấn. Thực sự là, Tô Khải trên gáy xuất hiện một đạo đen tuyến, lâu không gặp nhân loại tình cảm lại thứ gợn sóng, không nhịn được nói ra, chúng độc không cạn. Chúng ta tiến lên. Vô số lạp tháp đại thúc cùng kêu lên hô to, hướng về bị vây quanh ở chính giữa Tô Khải vọt tới. Giống. Tô Khải rít gào, đột nhiên bay lên không, cốt rực trải rộng ra, đối mặt đoàn người. Sau một khắc, theo trong miệng hắn, phụt lên ra ngọn lửa nóng rực. Hắc diễm mãnh liệt, phô thiên cái địa chút xuống mà ra, phía dưới vô số phân thân ở đây nháy mắt tất cả đều vỡ. Cộc cộc đát. Lạp tháp đại thúc hai tay thả ở phía sau, an mặc người chữ kéo ở trên bờ cắt chạy trốn. Trong chốc lát liền lắc mình đến Tô Khải bên người. Dạ sẽ gặng. Thiên điểu. Không khí nổ đùng, hai tay của hắn bùng nổ ra quang hoa khác màu, đánh mạnh ở Tô Khải cốt rực bên trên. Xì xì xì. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Tô Khải căn bản không lo lắng cốt rực vấn đề, hai cái đuôi đang múa may, phân biệt đâm vào lạp tháp đại thúc cánh tay cùng thân thể. Máu tươi dâng trào. Khắc. Lạp tháp đại thúc thân hình chấn động, tăng háng một cái, cấp tốc vươn mình chặn lui, trong miệng thao thì thầm, trưởng tiên thuật. Bạch quang bay lượn, thương thế của hắn đang bị cấp tốc chữa trị. Xem ra, vẫn là coi thường ngươi đây. Đại thúc thần sắc nghiêm túc lên, đứng thẳng người, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hô lớn tám. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tô Khải gầm thét lên vọt tới phụ cận, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không phải vũ khí, điên cuồng phát động tấn công, đem lạp tháp đại thúc lời nói đánh gãy. Lợi trảo ngang trời, bộ thân thể này giã tính 10 phần, mang theo cường thế vô cùng sức mạnh. Để nằm ở cấp 5 đại thúc tuổi trung niên mệt mỏi chống đỡ. Cuối cùng, lạp tháp đại thúc liều mạng mạnh mẽ chống đỡ Tô Khải một đòn chảo kích, liên tục mười mấy cái lộn ngược ra sau vọt ra ngoài, kéo dài khoảng cách. Khoe miệng hắn chảy máu, nhưng không có thời gian lau chùi, e sợ cho Tô Khải lại thứ tấn công mà đến, vội vã quát lên, bắt môn độn giáp, mở ra. Sinh môn, mở ra. Bắt môn độn giáp, đối với món đồ này Tô Khải vẫn là có hiểu biết, đây là hoạt hình, hổ ca nị ra. Bên trong một môn mạnh mẽ thể thuật, dùng cho cường hóa người thi thuật năng lực. Kinh phong kéo tới, đại thúc tuổi trung niên liền mở ra hai môn, để hơi thở của hắn bỗng nhiên tăng lên dữ dội, tiến vào một trạng thái đặc biệt. Biểu liên hoa. Lạp tháp đại thúc gầm dữ dội, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, tốc độ đạt đến tốc độ âm thanh cấp, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Khải chính phía dưới, một cước hướng về ở trên đá tới. Tô Khải đồng tử lánh đu u, mẫn duệ cảm giác liên hiệu, vẫn như cũ có thể bắt lấy đối phương động tác. Hắn ở vung chảo quét ngang đồng thời, hai con đuôi cấp tốc ghim xuống. Tiến vào trạng thái đặc thù đại thúc tốc độ cùng sức mạnh đều chiếm được to lớn tăng cường, thân thể xuất hiện quỷ dị vặn mẹo, tránh sắc bén đuôi châm, không ngừng bước, như đạp xe cùng hướng về Tô Khải đá vào. Vành! 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 Vang trầm tiếng truyền ra, Tô Khải thân thể đang chậm chậm nổi lên. Hắn đồng tử thu nhỏ lại, tự biết chiêu số này đến tiếp sau động tác võ thuật là cái gì, cốt dược triển khai, liền muốn xông lên tận trời, kéo dài khoảng cách. Soạn. Đại thúc phảng phất dự liệu được Tô Khải ý nghĩ, như hình với bóng, sau một khắc liền xuất hiện sau lưng Tô Khải, hai tay gắt gao siết lại thân rồng, kéo hắn xoay tròn rơi xuống dưới. Hưu môn, mở ra. Cũng trong lúc đó, vì phòng ngừa Tô Khải chạy trốn, đại thúc mở ra đệ tam cửa. Siêu tần. Cuồng bạo. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo, thấp tiếng quát nhẹ. Chương 62, giờ chết đã tới. Chương 62, giờ chết đã tới. Trong nháy mắt. Hai người khí tức đều ở cực tốc phồng lên, tỏa ra ba động khủng bố. Giống. Tô Khải phát sinh nặng nề gầm nhẹ, như lôi đỉnh giống như ầm ầm nổ vang, đen kịt răng nanh càng thêm khiếp người. Thời khắc này, sức mạnh của hắn cường đến mức tận cùng, huyết tính dâng trào, trực tiếp tránh ra đối phương ràng buộc, vung vẩy cốt dược ngang trời. Tô Khải thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa thành khủng bố 100 mét cự thú, móng vuốt so ra thân thể của đối phương còn muốn lớn hơn, hướng về Lạp Tháp đại thúc đập tới. Ầm. Một tiếng, đây một chảo trực tiếp đập xuyên bãi biển, phát sinh nổ tung thanh âm, để bình tĩnh biển rộng đều chấn động lên cơn sóng thần. Tô Khải chịu đến 100% tăng cường, sức mạnh mạnh mẽ để mặt đất đều ở rung động, khiến cho người kinh sợ. Hắn mỗi một lần công kích đều mang theo to lớn thanh thế, phát sinh tiếng nổ vang rền, đuôi trở nên như đại thụ cùng thô to, cùng loạn đánh kích. A, nha. Lạp Tháp đại thúc kêu quái dị, thân thể của hắn đều đang phát sáng, lam sắc chặt cả thấu người mà ra, nhảy lên quăng diễm, cả người như là bốc cháy lên. Hắn lắc mình né qua Tô Khải công kích, hét lớn, Lý Liên Hoa. Soạn. Đại thúc thân hình hóa thân làm đạo đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Tô Khải phía sau, một quyền đánh vào hắn cốt dược bên trên. Chưa kịp Tô Khải quay đầu lại, Lạp Tháp đại thúc lần nữa biến mất, sau đó cũng đã đến trước mắt, một cước đá hướng về thân thể của hắn. Rào. Tô Khải phụt lên hát diễm, đốt cháy bốn phía, muốn đem đối phương bước lui. Hoa nha nha. Lạp Tháp đại thúc tiếng kêu kỳ quái không ngừng, một giây sau liền xuất hiện ở cự thú phía trên, khởi sướng mãnh liệt đầu gối va. Đây là vượt quá tưởng tượng tốc độ, gần như thuấn di. Vào đúng lúc này, hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang, như là giẫm không khí phi hành, ở Tô Khải thân chu vi thoáng hiện. Mà Tô Khải chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, hơi điều chỉnh thân thể, tận lực tránh xương sọ, con mắt cắt chỗ yếu. Hắn không đem thân thể thu nhỏ lại, bởi biết theo chính mình hiện nay tốc độ đã không cách nào đuổi tới đối phương trình độ. Còn không bằng bảo trì lại to lớn thân thể sức phòng ngự, tùy ý đối phương công kích, chờ cơ hội. Đùng, đùng, đùng. Lạp Tháp đại thúc phát sinh siêu cao tốc liên tục tính công kích, không ngừng đánh ở Tô Khải trên người, phát sinh nổi trống cùng tiếng vang cực lớn. Thế nhưng, hắn căn bản là không có cách thương tổn được Tô Khải, đối phương vảy giáp quá cứng rắn, để quả đấm của hắn đều bị chấn động đến mức chảy máu, đầu kêu cự thú nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Lúc này, Lạp Tháp đại thúc tâm như điện chuyển, đến cùng không phải chân chính bên trong nhị thiểu niên, hắn cũng không có ở đây đấu sức trí tử tâm tư. Thợ săn khủng bố năng lực để hắn cảm thấy thân thể phát lạnh, trong đầu có ý niệm trốn chạy. Vèo. Lạp Tháp đại thúc xuất hiện, một tay đỡ địa, đến màu vàng bãi cắt bên trên. Thừa dịp bắt môn độn giáp hiệu quả vẫn không có thối lui, hắn trực tiếp xoay người, giẫm mặt nước nhanh chóng chạy ra ngoài. Tô Khải phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, thân hình cực tốc thu nhỏ lại đến 2 mét, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Lạp Tháp đại thúc bóng lưng, không nhanh không chậm đuổi theo. Hắn biết cái kia môn cấm thuật có khủng bố di chứng về sau, bây giờ thì như kền kền giống như treo ở tên kia luân hồi kẻ phía sau, chờ đợi đối phương tử vong. Thợ săn quân đoàn, còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ trung ương phòng điều khiển. Sơ, kiểm tra đến siêu cao năng lượng phản ứng. Kỹ thuật viên tốc độ nói rất nhanh, mang theo một chút sốt sáng mà báo cáo. Là cải dù sao. Sơ tắc bước nhanh đi vào bên trong điều khiển, đưa tay đỡ lấy thao tác thai, cất cao giọng nói, thông báo dập xì đạn chờ chuẩn bị. Không, không. Tốc độ của nó quá nhanh, vượt xa cùng cải dù, sắp tiếp cận tốc độ âm thanh rồi. Kỹ thuật viên ngừng lại một chút, phát sinh thanh âm trầm thấp, là hắc long. Sơ tắc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lên, ngắn ngủi trầm mặc sau. Lên tiếng nói, trước tiên đem kiểm tra đồ mở ra. Có hình ảnh tư liệu sao? Kỹ thuật viên thao túng đài điều khiển, để một dạng vùng duyên hải địa đồ xuất hiện ở màn ảnh chính bên trên, đồng thời lắc lắc đầu, chúng ta không ở nơi đó bố trí quản chế thiết bị. Trên bản đồ, một cái rõ ràng năng lượng phản ứng điểm hiện lên, chính kéo dài theo hải hướng về lục mà di động. Nhìn địa đồ, sợ tắc tức khắc ngẩn ra, trên cánh tay đột nhiên bốc lên gân xanh, nắm đấm nắm rất chặt. Cái hướng kia là San Francisco. Chiếu Hắc Long hiện nay cái tốc độ này, chỉ cần không tới 10 phút, sẽ tiến vào nước Mỹ trong nước San Francisco cảnh nội. Đáng chết, Vai Gùn còn ở trên đường. Sở Tạc nhẹ nhàng nện thao tắt hai, mắng một tiếng, lớn tiếng nói, trước tiên thông báo Bộ Quốc phòng, chuẩn bị đạn đạo đánh lén. Tin tức về bọn họ hẳn là không thể so chúng ta chậm. Kỹ thuật viên thấp tiếng hồi đáp, tâm tình không cao. Nơi này tất cả mọi người đều biết, nếu là giáp máy thợ săn không sử dụng, chỉ dựa vào đạn đạo loại hình vũ khí. Căn bản là không có cách ngăn cản cải dù. Huống hồ là so ra bình thường cải dù kinh khủng hơn Hắc Long. Khởi động khẩn cấp dự án, tuyên bố San Francisco tiến vào cấp 1 đề phòng, lập tức sơ tán nhân viên, có người tiến vào chỗ tránh nạn. Sơ tắc tốc độ nói nhanh chóng, lời nói như viên đạn cùng chút xuống, giữ thí đạn chờ nổ ản phạ chuẩn bị, lập tức đi tới San Francisco. Thông báo chú San Francisco quân đội, làm hết sức tranh thủ thời gian, chờ đợi trợ giúp. Yes, sir. toàn bộ thợ săn quân đoàn tràn ngập không khí sốt sắng, cùng nhau theo tiếng sau, như cơ khí giống như nhanh chóng vận chuyển lên. Khắc. Lạp Tháp đại thúc phát sinh rên lên một tiếng, hắn cảm giác sức mạnh chính đang từ từ biến mất, chính mình liền muốn lui ra bắt môn độn giáp trạng thái rồi. Hắn sinh ra cảm giác không ổn, vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy thợ săn sẽ chết chết cùng sau lưng tự mình. Một khi xuất hiện kỹ năng di chứng về sau, chính mình liền đem khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trốn vào nhân loại đô thị, sống sót xác suất nên lớn hơn một ít đi. Lạp Tháp đại thúc trong đầu bốc lên ý nghĩ như thế, phương xa khối này đại lục đã thấy ở xa xa. Tô Khải tăng nhanh tốc độ, nhạy cảm nhận biết được đối phương khí huyết không đủ, chính đang yếu đi, đến chính mình hoàn thành thu gặt thời điểm. Đang lúc này, Tô Khải đồng tử thu nhỏ lại, phát hiện mình thật giống bị món đồ gì khóa chặt. Vèo, vèo. Hai viên to lớn đạn đạo gào thét, phần sau mang theo hỏa, theo xa không cực tốc mà đến, phát sinh chói hai không khí tiếng ma sát, xông thẳng Tô Khải mà tới. Khà khà, quả nhiên. Phía trước, Lạp Tháp đại thúc đạp ở mặt nước chạy trốn, nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn biết, ở siêu đại chiến Thái Bình Dương, thế giới, luân hồi kẻ muốn so sánh với thợ săn càng chiếm ưu thế. Bởi, thợ săn rất dễ dàng liền bị thế giới này thế lực phán định vì là cái dù, chịu đến từ nhân loại tính chất hủy diệt đả kích. Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ vang từ phía sau truyền ra, Lạp Tháp đại thúc khỏe miệng bứt lên một cái độ cong, không nhịn được quay đầu lại quan sát.